Cái gì? Từ bỏ? Nô Diễm Phong trực tiếp trợn tròn mắt, một bên cổ đan hoàng càng là một mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin vào thải của mình. Trước đó Lôi Minh Chết rõ ràng đã đáp ứng, hiện tại lại cự tuyệt. 4 triệu huyền thạch mắt thấy là phải tới tay, kết quả lại là không cánh mà bay. Giờ khắc này, Nô Diễm Phong cùng cổ đan hoàng có loại đến miệng bên cạnh con vịt bay thẳng đi khó chịu cảm giác. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ chính là lên tiếng trước Tần Lãng. Lôi gia chủ ngài nếu không lại suy nghĩ một chút đi, cổ đan hoàng thật vất vả tới một lần Vĩnh Hòa Thành, lần sau muốn đụng tới coi như không thể dễ dàng như thế, thiên cực hồn đan thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên đan, bên ngoài không biết bao nhiêu võ giả muốn mà không được, lần này bỏ qua, ngài định hội thương tiếc cả đời. Nô Diễm Phong thần sắc biến đổi, lộ ra một bộ ngự trọng tâm trường miệng khí, mở miệng khuyên can nói. Hừ! Khóc xin để vốn đan hoàng luyện chế thiên cực hồn đan chính là bọn ngươi, kết quả vốn đan hoàng hao phí trọn vẹn 7 ngày thất dạ thời gian cùng tinh lực, hiện tại các ngươi nói không cần liền không cần, chẳng lẽ lấy làm gốc đan hoàng là tiểu miêu tiểu cầu à, mặc cho các ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi. Cổ đan hoàng một mặt khó chịu, mở miệng hừ lạnh nói, lộ ra một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Lôi ra đám người thất kinh, mặc dù tiến vào đại thế giới không lâu, nhưng bọn hắn cũng biết đan hoàng tại đại thế giới thế nhưng là vô số võ giả tranh nhau chen lấn muốn nhờ tồn tại. Một khi đắc tội một tên đan hoàng, chỉ sợ căn bản vốn không dùng đan hoàng tự mình động thủ, sẽ có vô số võ giả chạy theo như vịt đi giúp đan hoàng giải quyết đắc tội thế lực của hắn, lôi gia định sẽ trở thành là mục tiêu công kích, hậu quả khó mà lường được. 7 ngày thất dạ. Đã sớm bị lôi quên lôi kéo dừng lại Tần Lãng nghe được cổ đan hoàng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, dù cho là thực lực kém nhất nhất phẩm đan hoàng, luyện chế một viên nhiều lắm là cũng chỉ cần nửa ngày mà thôi. Ngươi làm sao có thể trọn vẹn dùng 7 ngày thất dạ thời gian? Vốn đan hoàng vận khí không tốt, luôn luôn luyện chế thất bại, cho nên tổng cộng dùng 7 ngày thất dạ mới luyện chế thành công không được sao? Bị Tần Lãng lời nói đâm bên trong đau đớn, cổ đan hoàng trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, mở miệng giải thích. Còn rào biện. Tần Lãng cười lạnh. Ta nói tới nửa ngày thời gian, liền đã tính cả luyện chế thất bại thời gian, là theo thành công dẫn đầu thấp nhất 10% tính toán. Chẳng lẽ ngươi luyện chế thiên cực hồn đan thành công dẫn đầu ngay cả 10% đều không có? Vậy ngươi lại là như thế nào luyện chế thành công ra cái này mai thiên cực hồn đan? Mỗi một câu nói, Tần Lãng liền tiến lên trước một bước, đến cuối cùng đi đến cổ đan hoàng trước mặt, con ngươi đen nhánh trực tiếp nhìn chằm chằm cổ đan hoàng. Muốn ta nói, ngươi căn bản cũng không phải là nhất phẩm đan hoàng, chính là liên hợp Ngô Diễm Phong lừa gạt lôi ra đám người lừa đảo mà thôi. Chương 1266, ép bán. Lừa đảo. Lôi Minh Chết cùng Lôi Quên kinh hô một tiếng, đồng thời đem ánh mắt rơi vào cổ đan hoàng trên thân, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Nho nhỏ đan vương, dám chất vấn bốn đan hoàng thân phận, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Cổ đan hoàng giận dữ, lạnh lùng nhìn xem Tần Lãng. Lương tháng, tranh thủ thời gian im ngay. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Lương tháng, ngươi cũng đã biết đắc tội một tên đan hoàng hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng không? Còn không tranh thủ thời gian hướng cổ đan hoàng chịu nhận lỗi. Gặp cổ đan hoàng tức giận, lôi ra đám người thất kinh thất sắc, sợ đan hoàng sai người trả thù lôi ra, vội vàng mở miệng thúc giục Tần Lãng hương cổ đan hoàng xin lỗi. Chất vấn. Ta chỉ nói là sự thật mà thôi. Chân chính đan hoàng thân phận cao quý cỡ nào, há hội lật lọng, ngay tại chỗ lên giá. Lại há lại ở chỗ này cùng lôi ra có kẻ mặc cả. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vạch trần cổ đan hoàng âm mưu. Lôi ra đám người một mặt hậu chi hậu giác. Đem ánh mắt bất khả tư nghị tất cả đều rơi vào cổ đan hoàng trên thân. Thanh như Tần Lãng nói, cổ đan hoàng trước đó sở tác hành vi căn bản không phải một tên đan hoàng vốn hẳn nên có. Thật chẳng lẽ như là Tần Lãng nói, cổ đan hoàng hoàn toàn liền là lường gạt, bọn hắn người lôi ra bị dao động. Lương tháng đan vương không nói chúng ta thật đúng là không để ý đến những chi tiết này. Chúng ta lôi ra như thế tín nhiệm các ngươi đường một thương sẽ, các ngươi vậy mà tìm một cái giả đan hoàng lừa gạt chúng ta. Lôi quên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chỉ vào Ngô Diễm Phong mở tức miệng mắng to. Ngô chủ quản, đến cùng chuyện gì xảy ra, còn xin cho lôi ra một hợp lý thuyết pháp. Lôi Minh Chết cũng tương tự bình tĩnh khuôn mặt, mặt lộ vẻ không hờn chi sắc. Gặp âm như bại lộ, cổ đan hoàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, rốt cục không giả bộ được, tiến tới Ngô Diễm Phong sau lưng, lo lắng nói. Ngô chủ quản, làm sao bây giờ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cười vô vô cổ đan hoàng bả vai ra hiệu nó an tâm, sau một khắc Ngô Diễm Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Lật tay xuất ra một cây chùy thủ, phốc xích một tiếng trực tiếp đâm vào cổ đan hoàng trái tim. Ngươi! Ngươi! Tại sao phải? Muốn! Làm như vậy! Căn bản không có nghĩ đến Ngô Diễm Phong lại đột nhiên động thủ với hắn, cổ đan hoàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hai tay run run chỉ vào Ngô Diễm Phong, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Âm mưu bại lộ, tội danh tự nhiên phải có người đến cõng, ngươi không chết, chẳng lẽ nhường đường một thương sẽ đến cõng nổi không thành. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Nô Diễm Phong móc ra khăn tay lau đi vết máu trên tay, sau đó đưa tay lủa nhét vào cổ đan hoàng trên thi thể, lúc này mới áy náy nhìn về phía Lôi Minh chết một nhóm. Lôi gia chủ, thật phi thường thật có lỗi, nếu như không phải vị này Lương Tháng Đan Vương mắt sáng như đuốc, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta đường một thương hội cũng bị cổ đan hoàng hôn đản này lừa gạt. Thật không nghĩ tới hắn như thế gan lớn vọng là, bản chủ quản đã vừa mới tự mình động thủ, đem hắn ngay tại chỗ giết chết, mong rằng các ngươi bỏ qua cho. Dù sao cổ đan hoàng đã ngỏm cụ tỏi, Nô Diễm Phong một mạch đem tất cả trách nhiệm tất cả đều chồng đến cái trước trên thân, để nó có nổi. Lôi Minh chết tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Nô Diễm Phong chuyện ma quỷ, bất quá cũng không muốn cùng đường một thương hội tại chỗ vạch mặt, ngược lại chắp tay. Đường một thương sẽ cùng ta lôi ra là cho tới nay giao dịch đồng bạn, đối với các ngươi chúng ta vẫn là cực kỳ yên tâm. Lần này khúc nhạc dạo ngắn khẳng định ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, cũng may hiện tại thủ phạm đã nhận trừng phạt. Vậy kính xin Ngô chủ quản hỗ trợ đem trước đó chúng ta lôi ra bị giam hàng hóa trả cho chúng ta. Đầu tiên là nâng nâng đường một thương sẽ, ngay sau đó Lôi Minh chết đưa ra yêu cầu của hắn, dù sao lấy đường một thương sẽ đức hạnh, lần này không có đạt được, khó đảm bảo lần sau dùng lại những biện pháp khác hố bọn hắn lôi ra, đối với loại này không có nguyên tắc thương sẽ, Lôi Minh chết về sau tuyệt đối không sẽ cùng chi lại có nửa phần gặp nhau. Ta cũng rất muốn đem quý gia tộc hàng hóa trả lại cho các ngươi. Nhưng là lôi gia chủ ngài trước đó đã cùng chúng ta đường một thương hội giấy trắng mực đen ký tên, những hàng hóa kia làm là thiên cực hồn đan tiền đặt cọc, hiện tại mặc dù phát hiện cổ đan hoàng là lừa đảo, nhưng thiên cực hồn đan lại là hàng thật giá thật, bởi vậy dựa theo chúng ta trước đó hợp đồng, lôi gia chủ ngài chẳng những không cách nào cầm lại ngài bị giam hàng hóa, vẫn phải hướng chúng ta đường một thương hội thanh toán còn lại 2 triệu huyền thạch. Nô Diễm Phong làm ra một bộ rất khó là tình dáng vẻ, mở miệng nhìn về phía Lôi Minh Chiết. Cái gì? Lừa gạt chúng ta lôi ra không thành, hiện tại giam chúng ta lôi ra hàng hóa không trả, lại còn muốn chúng ta xuất ra 2 triệu huyền thạch. Các ngươi đường một thương hội làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nghe được Ngô Diễm Phong, Lôi Quyên lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Ngô Diễm Phong cái mũi mở miệng nổi giận nói. Gặp qua không biết xấu hổ thương gia, lại không gặp qua giống đường một thương biết cái này không biết xấu hổ đến cực hạn. Lôi Minh chết cùng Lôi Quyên sau lưng chúng lôi ra tộc người càng là vỡ tổ, mặt giận dữ, từng cái dị thường tức giận. Lôi ra đại tiểu tỷ ngài không nên kích động, đầu tiên đâu, ngài phải hiểu rõ lừa gạt các ngươi lôi ra cũng không phải chúng ta đường một thương sẽ, mà là cổ đan hoàng, cái này nổi không nên chúng ta đường một thương hội lưng, ngươi chỉ trích sai đối tượng, tiếp theo, chúng ta đường một thương hội đã lấy ra thiên cực hồn đan, các ngươi lôi ra tự nhiên cũng muốn thực hiện trên hiệp ước hứa hẹn, chúng ta hoàn toàn là dựa theo hiệp ước làm việc, hợp tình hợp lý, nếu như các ngươi lôi ra cự, giao còn lại 2 triệu mai huyền thạch, chúng ta hoàn toàn có thể hướng Vĩnh Hòa thành trưởng khống giả tố giác các ngươi. Để bọn hắn đem bọn ngươi giam đứng lên, thẳng đến các ngươi dựa theo hiệp ước giao ra 2 triệu huyền thạch sau mới có thể được phóng thích, rời đi Vĩnh Hát. Hòa Thành. Nô Diễm Phong bị chửi cũng không có tức giận, ngược lại cười tủm tỉm mở miệng nói. Lừa gạt chúng ta lôi ra không thành, hiện tại lại muốn ép mua ép bán. Các ngươi đường một thương hội tại sao không đi đoạt đây? Lôi Minh chết mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Nô Diễm Phong. Lôi ra chủ nói quá lời. Chúng ta là cho tới nay giao dịch đồng bạn. Đường một thương sẽ tự nhiên cũng không muốn xem lại các ngươi bị Vĩnh Hòa thành trưởng khống giả nhốt lại không phải. Kỳ thật chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, dựa theo trước đó trên hiệp ước quy định, đưa trước 2 triệu mai huyền thạch, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nô Diễm Phong y nguyên ngậm lấy một vòng tiếu dung, nhưng ngôn ngữ lại vô cùng tê sắc, tiếu lý tàng đao. Hóa ra các ngươi đường một thương hội đã sớm đào xong hố, tính toán chúng ta lôi ra. Lôi Quyên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Lôi Minh chết đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ áo não. Thân là gia chủ hắn làm việc cực là lão luyện, lại không nghĩ rằng vừa tới đến đại thế giới không bao lâu liền lật thuyền trong mương, bị đường một thương hội hung hăng bày một đạo. Ý gì theo bọn hắn trước đó trên hiệp ước nói, hắn xác thực cần giao nạp 2 triệu mai huyền thạch, nếu không một khi kinh động đến khống chế Vĩnh Hòa thành Thanh Sơn kiếm phái, bọn hắn lôi ra tất nhiên chịu không nổi, liền ngay cả đến đây vì bọn họ lôi ra giải vây Tần Lãng cũng sẽ bị bại lộ. Tốt ta, bản gia chủ đáp. Chuẩn bị ăn ngậm bù hòn. Chính bất đắc dĩ chuẩn bị đáp ứng Lôi Minh chết lời mới vừa nói một nửa, cũng là bị Tần Lãng trực tiếp đánh gãy. Nô chủ quản, các ngươi đường một thương sẽ hội trưởng là Ngũ Nguyên Một, vẫn là Vạn Đạo Vĩ. Chương 1267, chưa thấy qua giả bộ như vậy ép. Chúng ta đường một thương sẽ hội trưởng chính là Vạn hội trưởng, thế nào? Nhắc lên Vạn Đạo Vĩ, Nô Diễm Phong trên mặt lộ ra vô cùng vẻ sùng kính, tự hào nói. Đối với Tần Lãng biết Ngũ Nguyên Một cùng Vạn Đạo Vĩ danh tự, Nô Diễm Phong cũng không kỳ quái. Dù sao lấy hai vị hội trưởng danh vọng, tại toàn bộ Vĩnh Hòa Thành cơ hồ không ai không biết không người không hay, Tần Lãng biết hai người bọn họ danh tự tự nhiên không có cái gì thật ly kỳ. Ta biết Vạn Đạo Vĩ, ngươi để hắn tự mình đến một chuyến A. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng nói, trong khẩu khí mang theo một tia mệnh lệnh, phảng phất để Vạn Đạo Vĩ đến đây chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi biết chúng ta Vạn hội trưởng. Nô Diễm Phong trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, rất nhiều đến bọn họ nói một thương sẽ khách nhân đều tự xưng biết bọn hắn Vạn hội trưởng, kết quả lại ngay cả Vạn hội trưởng chưa từng gặp mặt bao giờ, giống Tần Lãng loại này làm bộ nhận biết Vạn hội trưởng muốn cùng Đường một thương hội kết giao tình người hắn gặp nhiều. Vị này Đan Vương ngài liền không cần mạo xưng là trang hảo hán, không nói trước ngài có biết hay không chúng ta Vạn hội trưởng quyền cao chức trọng, sự vụ bận rộn, ta muốn gặp một mặt đều rất khó. Há lại là mặc cho ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi. Nô Diễm Phong lắc đầu cười lạnh nói. Nghe Tần Lãng miệng khí, giống như bọn hắn cao cao tại thượng Vạn Đạo Vĩ hội trưởng là tiểu miêu tiểu cẩu, có thể tùy ý mặc hắn thúc đẩy. Gặp qua trăng bức, nhưng chưa thấy qua giống Tần Lãng có thể giả bộ như vậy. Bớt nói nhảm. Hôm nay nếu là Vạn Đạo Vĩ tới tự mình xin lỗi, các ngươi Đường một thương sẽ đối với Lôi gia sở tác hành vi ta có thể mở một mặt lưới, nếu không hôm nay nhất định phải làm cho các ngươi Đường một thương hội đẹp mắt. Tần Lãng ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng đối Ngô Diễm Phong khiển trách quá mắng. Ta không có nghe lầm chứ, vậy mà để cho chúng ta Vạn hội trưởng đến tự mình cho các ngươi xin lỗi. Ngươi có lầm hay không? Phảng phất không thể tin vào tai của mình, Ngô Diễm Phong trên mặt lộ ra vô cùng khoa trương biểu lộ. Đây là đầu hắn một lần nghe được có người dám can đảm ở Đường một thương sẽ để cho hội trưởng của bọn hắn tự mình xin lỗi. Cái này nho nhỏ Đan Vương cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ hắn cho là hắn là Vĩnh Hòa Thành thành chủ đại nhân sao? Còn muốn cho chúng ta Đường một thương hội đẹp mắt, từng cái nho nhỏ Lôi ra thuê Đan Vương mà thôi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Ta nhổ vào. Cười lạnh một tiếng, Nô Diễm Phong mặt mũi tràn đầy xem thường, trực tiếp há miệng một ngụm đờm vàng nôn hướng Tần Lãng. Tần Lãng ánh mắt phát lạnh, cũng không thấy bất kỳ động tác gì, trên người áo bào chợt chấn động, nguyên bản sắp rơi ở trên người hắn đờm vàng đảo ngược mà quay về, công bằng, trực tiếp trở xuống Ngô Diễm Phong trong miệng. Hoa! Xên xệt đờm vàng rơi vào trong miệng, một cỗ hôi thối truyền đến, Ngô Diễm Phong bản năng buồn nôn muốn đem chi phun ra, chỉ cảm thấy trước người bóng người nhoáng một cái, sau một khắc một bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt hắn. 3. Tiếng tát thai vang dội vang lên, Ngô Diễm Phong bị quất đầu váng mắt hoa. Hầu kết run run, trực tiếp đem trong miệng đờm vàng nuốt xuống, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, rốt cục nhịn không được tại chỗ nôn mửa liên tu. Thật buồn nôn. Thấy cảnh này, một bên Lôi Quên nhíu mày, Ngọc Thủ nắm chặt ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, một mặt ghét bỏ. Trung quanh Lôi ra đám người đồng dạng lộ ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nhịn không được cười ha hả. Tần. Lương Thắng Đan Vương, không cần thiết xúc động. Chỉ có Lôi Minh chết một mặt lo lắng, mở miệng khuyên can nói. Dù sao nơi này là Đường một thương sẽ địa bàn, dù sao Cường Long không ép địa đầu xà, làm như vậy sợ bọn họ Lôi ra cùng Tần Lãng hội chịu không nổi. Hỗn đản, ngươi dám động bản chủ quản. Rốt cục thấy rõ động thủ người chính là Tần Lãng, trước mặt mọi người mất mặt, Nô Diễm Phong khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiêm nghị quá to. Ngươi tới, cho bản chủ quản tốt tốt giáo huấn một chút cái này hỗn đản, trước gỡ hắn một đầu cánh tay. Không, gỡ hắn hai đầu cánh tay. Là, Nô chủ quản. Theo Nô Diễm Phong dứt lời, đã sớm chờ ở đại sảnh bên ngoài mười mấy bóng người trực tiếp nào tới, đem Tần Lãng xúm lại ở giữa, bắt đầu vây công. Phanh 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 phanh. Nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt, mười mấy bóng người toàn bộ bay ngược mà quay về, trung điệp té xuống đất, từng cái thống khổ kêu rên đứng lên. Đang chờ xem kịch vui Ngô Diễm Phong trực tiếp cứ thế tại đương trường. Mười mấy người này đều là bọn họ nói một thương sẽ cao cấp tay chân, thực lực cường đại, trước đó chưa hề thất thủ, lần này lại ngay cả Tần Lãng góc áo đều không có đụng phải. Lại tất cả đều bị đánh ngã. Cứ thế ở trong đó làm cái gì, còn không nhanh đi gọi Vạn Đạo Vĩ quay lại đây, chẳng lẽ còn muốn cho ta lại đút người ăn một ngụm đường vàng. Tần Lãng lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, đừng phách lối, có loại cho bản chủ quản chờ lấy. Nghe được Tần Lãng, Nô Diễm Phong trong dạ dày một trận co rút, bản năng che miệng, tức giận hừ một tiếng, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Lương Thắng Đan Vương, ngươi đánh cái này Nô chủ quản, chúng ta đã triệt để đắc tội Đường một thương học rồi. Ngươi còn dễ dàng như thế thả hắn đi, hôm nay chúng ta muốn rời khỏi nơi này sợ là không có dễ dàng như vậy. Lôi Minh chết lo lắng nói. Gia chủ, đánh người chính là hắn, cùng chúng ta Lôi ra không có nửa phần tiền quan hệ, Nô chủ quản nếu là để cho người đến, chúng ta cùng lắm thì cùng Lương Thắng phủi sạch quan hệ chính là, nghĩ bọn hắn Đường một thương hội cũng sẽ không đem khí rơi tại chúng ta Lôi ra trên thân. Một bên, một tên Lôi ra thanh niên mở miệng đề nghị. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất dĩ nhiên chính là bo bo giữ mình. Ngươi đánh giám. Lương tháng đan vương chính là vì chúng ta lôi ra mới đến đường một thương sẽ, người ta vì chúng ta lôi ra ra mặt, kết quả các ngươi lại muốn vứt bỏ người ta, có còn lương tâm hay không? Chỉ vào tên kia lôi ra thanh niên, Lôi Quên đổ ập xuống một trầu thoá mạ, miệng khí kiên định nói. Vô luận như thế nào, hôm nay ta Lôi Quên thể cùng Lương tháng đan vương cùng tiến thối. Đều đừng nói nữa, Lương tháng đan vương sự tình chính là chúng ta lôi ra sự tình, Nam Nhi tử làm đỉnh thiên lập địa. Lôi Minh chết đồng dạng nhẹ gật đầu. Đang tại mọi người nói chuyện ở giữa, một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, còn chưa thấy người, một đạo vô cùng thanh âm phách lối đã truyền vào. Người nào lớn lối như thế, dám tại ta đường một thương hội nháo sự, đơn giản muốn chết. Chương 1268, ngươi vậy mà đánh ta. Dứt lời, một tên bụng vệ, mặc cẩm y liề, hai to mặt lớn nam tử khí thế hung hăng, cất bước đi đến, tại phía sau hắn Ngô Diễm Phong mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, túi đầu không lưng, cực kỳ hiển nhiên người tới thân phận không phải bình thường. Đường một thương hội người quản sự tới. Lôi ra đám người một trái tim nâng lên cổ họng. Hỗn đản, vừa mới là ngươi tại chúng ta đường một thương hội náo sự. Ánh mắt đảo qua Lôi ra đám người, cuối cùng rơi vào Tần Lãng trên thân, hai to mặt lớn nam tử ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Tần Lãng nhíu mày. Vị này chính là Vạn Đạo Vĩ hội trưởng đệ đệ, chúng ta đường một thương sẽ phó hội trưởng. Nô Diễm Phong hướng Tần Lãng giới thiệu hai to mặt lớn nam tử, cái sau lập tức dương lên đầu. Mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng ngạo nghễ. Phó hội trưởng. Ta muốn để tới là Vạn Đạo Vĩ bản thân, chỉ là một cái phó hội trưởng không có tư cách cùng ta đàm chuyện này. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng nói. Hỗn đản. Chúng ta phó hội trưởng có thể tới đã là các ngươi vạn phần vinh hạnh, hội trưởng đại nhân thân phận cao quý, há lại là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nô Diễm Phong mở miệng đối Tần Lãng khiển trách quá mắng. Lôi ra đám người không còn gì để nói, người ta đường một thương sẽ phó hội trưởng đều tự mình tới trước. Không có nghĩ đến cái này, Lương tháng đan vương lại còn đang chắc bức, nghe nói miệng khí tựa hồ ngay cả người ta phó hội trưởng đều không có nhìn ở trong mắt. Lôi Minh chết một cái đầu hai cái đại. Bọn hắn cùng đường một thương hội giao dịch lâu như vậy, cũng chưa từng bị phó hội trưởng tự mình tiếp đãi qua, vốn chỉ muốn hướng đạo một thương sẽ phó hội trưởng cúi đầu nhận sai, tận lực đền bù trước đó sai lầm, nhưng để Lôi Minh chết không ngờ tới là Tần Lãng mới mở miệng liền đem đối phương cho làm mất lòng. Hiện tại chỉ sợ bọn họ lôi ra túi đầu nhận sai người ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Lãng, nơi này là Vĩnh Hòa Thành, mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, nhưng không thể tùy tiện bại lộ thân phận, không bằng liền ăn chút thiệt thòi tốt, dạng này chúng ta tối thiểu có thể bình yên rời đi Vĩnh Hòa Thành. Lôi Quyên vội vàng truyền âm hướng Tần Lãng nhắc nhở. Đánh ta đường một thương sẽ chủ quản, hiện tại còn dám nhục nhã vốn phó hội trưởng, tại chúng ta đường một thương sẽ trả từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn lối như vậy. Phó hội trưởng Vạn Đạo Hồng sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn xem Tần Lãng, trong mắt hắn, Tần Lãng đã biến thành một người chết. Không có người. Vậy hôm nay ta liền phách lối cái đủ. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện tại Vạn Đạo Hồng trước mặt, bàn tay đột nhiên vung ra. 3. Căn bản không có thấy rõ Tần Lãng động tác, hai đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Vạn Đạo Hồng trên mặt trong nháy mắt nhiều hai đạo dấu bàn tay, to mọng gương mặt trực tiếp xưng trở thành bánh bao, trước mắt kim tinh ứa ra. Xong. Gặp Tần Lãng vậy mà động đường một thương sẽ phó hội trưởng, Lôi ra đám người một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc, xem ra lần này quả thật là đường một thương sẽ là không chết không thôi. Hỗn đản, ngươi! Ngươi thậm chí ngay cả ta đường một thương sẽ phó hội trưởng cũng dám đánh, thật sự là gan to bằng trời. Không nghĩ tới Tần Lãng trực tiếp đối Vạn Đạo Hồng động thủ, Nô Diễm Phong đầu tiên là sức sở, tiếp theo mở miệng đối Tần Lãng nổi giận nói. Để Vạn Đạo Vĩ tới gặp ta, nếu không ta không ngại đem hắn đánh thành đầu heo. Chỉ Vạn Đạo Hồng, Tần Lãng lạnh lùng mở miệng nói. Hỗn đản, ngươi đừng phách lối, chờ Vạn hội trưởng tới, có ngươi khóc thời điểm. Nô Diễm Phong quát chói tai một tiếng, dáng vẻ vội vàng rời đi. Tiểu tử, ngươi ngay cả ta Vạn Đạo Hồng cũng dám đánh, ca ca ta nhất là sủng ta, chờ hắn đến, ngươi liền chết chắc. Vạn Đạo Hồng sờ lấy mặt xương gò má, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Lãng. Ồn ào. Tần Lãng ánh mắt phát lạnh, tay ảnh khẽ động, 332 đạo tiếng vang truyền ra. Vạn Đạo Hồng lần nữa chịu hai bàn tay, toàn bộ đầu thật xương trở thành đầu heo. Không nghĩ tới Tần Lãng lớn lối như thế, Vạn Đạo Hồng trong lòng có trùng thiên giận khí nhưng căn bản không dám phát ra tới, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về trong bụng. Trung quanh Lôi ra đám người thấy cảnh này, càng là trong lòng run sợ đứng lên. Ngay cả người ta đường một thương hội hội trưởng đệ đệ cũng dám đánh, cái này Lương tháng đan vương cũng quá khoa trương. Nhưng là hiện tại là sớm rồi, chờ người ta sẽ mọc ra hiện còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xa xa xa. Dây đặc mà tiếng bước chân rồn dập vang lên, trong đại sảnh bóng người lóe lên, chỉ gặp một người đàn ông tuổi trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bước chân vội vàng đi vào đại sảnh, phẫn nộ quát. Lại có người dám ở ta Đường Một thương hội nháo sự, còn đả thương bản hội trưởng thân đệ đệ, quả thực là muốn chết. Hôm nay ta Vạn Đạo Vĩ ngược lại muốn xem là ai lớn lối như thế. Ra lệnh cho thủ hạ tay chân đem đại sảnh bao vây lại, Vạn Đạo Vĩ mặt mũi tràn đầy lửa giận, ánh mắt từ trong đại sảnh trên thân mọi người lần lượt lướt qua, cuối cùng rơi vào Dịch Dung Tần Lãng trên thân, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù Tần Lãng dung mạo phát sinh biến hóa, nhưng đối Tần Lãng đã từng lập xuống chết thề hắn trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác vô cùng quen thuộc, sau một khắc nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Vạn Đạo Vĩ tuyệt đối không nghĩ tới, tại dưới mắt cái này mấu chốt, vị này lại còn dám đến Vĩnh Hòa Thành, hơn nữa còn công nhiên tại bọn họ nói một thương hội náo sự. Kaka, mau giúp ta báo thù, bắt lấy hôn đản này, đem hắn rút gân lột ra, thiên đao vạn quả. Nhìn thấy Vạn Đạo Vĩ xuất hiện, trước đó một mực không dám ngôn ngữ Vạn Đạo Hồng rốt cục chờ đến chỗ dựa, khí thế biến đổi, lần nữa lộ ra vô cùng phách lối dáng vẻ, hung dữ mở miệng nói. Nô Diễm Phong đồng dạng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Tần Lãng trước đó một mực không phải tranh cãi muốn gặp bọn hắn hội trưởng à, hiện tại bọn hắn hội trưởng đích thân đến, nhìn hắn còn thế nào trang bước. Lần này nhất định phải đem hôn đả này đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, đem hắn trước đó bị đánh ác khí tất cả đều tung ra đến. Phụ thân, Đường Một Thương sẽ hội trưởng đích thân đến, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Quyên lộ ra vô tận lo lắng, tiến đến Lôi Minh chết bên thai nhỏ giọng nói. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, cũng không thể bại lộ Tần công tử thân phận. Lôi Minh chết thần thức truyền âm nói. Dù sao Tần Lãng bại lộ, bọn hắn Lôi ra cũng sẽ nhận liên lụy, rất có thể sẽ bị diệt môn. Lôi ra mọi người thấy cứ thế tại nguyên chỗ Vạn Đạo Vĩ, vô cùng trong lòng run sợ, bất an giật giật bờ môi. Hôn đản, vừa mới ngươi không phải cực kỳ phách lối, la hét muốn gặp ta ca sao? Làm sao nhìn thấy ta ca hiện tại ngay cả cái giấm cũng không dám thả? Vạn Đạo Hồng hai tay ôm tại trước ngực, đắc ý nhìn về phía Tần Lãng, làm ra một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. 3. Ngay tại tất cả mọi người lấy là Vạn Đạo Vĩ sẽ đối với Tần Lãng làm khó dễ lúc, chỉ gặp Vạn Đạo Vĩ đột nhiên quay người, hung hăng một bàn tay trực tiếp quất vào Vạn Đạo Hồng trên mặt, lực đạo chi lớn, cái sau trực tiếp bị quất bay, mập mạp thân thể càng là như con toy xoay một vòng, sau đó lấy vô cùng thê thảm tư thế trùng điệp té ngã trên đất. Cái gì? Làm sao hội? Ta không có nhìn lầm a? Đột ngột một màn khiến cho tất cả người cứ thế ngay tại chỗ, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Kaka, ngươi! Ngươi vậy mà đánh ta! Liền ngay cả Vạn Đạo Hồng đều bị đánh cho choáng váng. Lợn chết nằm dạp trên mặt đất, sửng sốt nửa ngày lúc này mới lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc bi phẫn, đối Vạn Đạo Vĩ kêu rên nói. Chương 1269, ngươi căn bản không thể trêu vào tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, Vạn Đạo Vĩ đối Vạn Đạo Hồng cái này đệ đệ cực kỳ sủng ái, liền cây lông tơ đều không nỡ bỏ đụng, càng đừng đề cập biết hạ như vậy nặng tay đánh hắn. Trong lúc nhất thời Vạn Đạo Hồng căn bản không chịu nhận trước mắt sự thật. Một bên chờ xem kịch vui Ngô Diễm Phong đồng dạng trợn mắt. Hội trưởng không phải đến đây thu thập đánh đệ đệ của hắn người sao, như thế nào vừa vặn không đúng cái này đánh người đan vương động thủ, lại ngược lại hung hăng giáo huấn lên đệ đệ của hắn. Lôi Minh chết cùng Lôi Quên đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liếc nhau, phụ thân và con gái hai người trong mắt tràn đầy khó giải. Lôi ra mọi người càng là đầu đầy sương mù, không rõ ràng cho lắm. Đánh bay Vạn Đạo Hồng, căn bản không để ý tới hắn rít gào, Vạn Đạo Vi chạy chậm lấy đi đến Tần Lãng trước người, không người 90 độ, lộ ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Không biết đại nhân tôn giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn nhường xá đệ mạo phạm ngài, thật sự tội đáng chết vạn lần, kính mời trừng phạt. Cách. Vừa vặn vẫn còn đối với Vạn Đạo Vĩ rít gào Vạn Đạo Hồng thấy như vậy một màn, giống như bị nắm được cuống họng công vịt giống nhau, thanh âm lập tức im bặt. Hắn cực kỳ rõ ràng, ngay cả là Vĩnh Hòa Thành thành chủ cũng không thể nhường Vạn Đạo Vĩ lộ ra cung kính như thế thái độ, lẽ nào cái này đến đây bọn họ đạo nhất thương hội nháo sự hỗn đản chân thân phần không thể tầm thường so sánh. Đại nhân, Nô Diễm Phong hai mắt trừng đến rất tròn, hắn vốn cho là Tần Lãng tiểu đan vương thân phận làm sao có thể biết hắn nhóm thương hội hội trưởng, từ vừa mới bắt đầu đã muốn làm như vậy cho rằng Tần Lãng chính là tại nói hưu nói vượng, thế nhưng hiện tại xem ra, Tần Lãng chẳng những biết hắn nhóm đạo nhất thương hội hội trưởng, hơn nữa thân phận còn cực kỳ cao quý, liền ngay cả bọn họ hội trưởng đều đối chi túi đầu không lưng, tất cung tất kính. Vừa nghĩ tới vừa vặn chẳng những uy hiếp tính kế Lôi ra, hắn còn đối với Tần Lãng nôn một ngụm đàm. Nô Diễm Phong trong chớp mắt mặt xám như cho, biết lần này hắn sợ là muốn xong đời. Đạo nhất thương hội hội trưởng vậy mà đối Tần công tử cung kính như thế. Lôi Minh chết càng là sững sờ ở ngay tại chỗ. Hắn tới Vĩnh Hòa Thành nhiều lần, nghĩ muốn ra mắt Vạn Đạo Vĩ, kết quả nhân ra căn bản khinh thường thấy hắn, nhưng mà hiện tại cái này hắn liền mặt cũng không thấy đạo nhất thương hội hội trưởng hẳn là đối Tần Lãng không gì sánh được cung kính. Nhìn cái này vạn đạo vĩ tại Tần công tử phía trước câm như hến bộ dáng, đoán chừng lúc trước hắn khẳng định tại Tần công tử trong tay đã ăn không nhỏ thiệt thòi. Lôi Quyên thấy được cung kính quyền quý tại Tần Lãng bên cạnh vạn đạo vĩ, thầm nghĩ trong lòng. Một cái lừa đảo đan vương ở chỗ này nháo sự lúc sau, đạo nhất thương hội hội trưởng lại ngược lại đối với hắn xin lỗi. Lôi ra mọi người con mắt tất cả đều nhìn thẳng, cùng Tần Lãng cùng đi Vĩnh Hòa thành vài người thanh niên càng là trong lòng căng thẳng, trên đường đi bọn họ cũng không thiếu đối Tần Lãng châm chọc khiêu khích. Vạn nhất muốn trả thù bọn họ, chỉ sợ bọn họ căn bản khó có thể còn sống đi ra đạo nhất thương hội. Coi như ngươi có chút nhãn lực giá. Nhàn nhạt quét trước người vạn đạo vĩ một cái, Tần Lãng chỉ sớm đã trong lòng run sợ Ngô Diễm Phong, chậm rãi mở miệng nói. Trừng phạt cái gì coi như. Bất quá các ngươi đạo nhất thương hội người ép mua ép bán, muốn lấy 200 vạn huyền thạch cưỡng ép nhường Lôi ra mua xuống một quả thiên cực hồn đan, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lại có bực này sự tình. Đại nhân ngài yên tâm. Việc này ta nhất định cho ngài một cái thỏa mãn trả lời. Vạn đạo vĩ lộ ra kinh ngạc biểu tình, mà sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngô Diễm Phong trên người, trầm giọng nói. Nô chủ quản ngươi thật lớn mật. Dám lừa gạt đến đại nhân bằng hữu trên người, thật sự là mù ngươi mắt chó, ta đạo nhất thương hội đều bị ngươi tên hôn đản này làm bẩn. Ngươi tới, đem nô chủ quản tứ chi cắt đứt, phế tu vi, lôi ra Vĩnh Hòa thành cho ăn dạ thú. Căn bản không khỏi Ngô Diễm Phong giải thích, vạn đạo vĩ trực tiếp đánh cái búng tay. Hai tên dáng người cường tráng đại hán đi tới, dựng lên kêu rên kêu thảm thiết Ngô Diễm Phong, đem chi lôi ra đi. Ngài liền là Long Viêm thành lôi ra gia chủ A. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, nhường các ngươi nhận giày vò. Các ngươi đã lôi ra chính là đại nhân bằng hưu, cũng chính là chúng ta đạo nhất thương hội bằng hưu, mai này thiên cực hồn đan đưa cho ngài, quyền khi chúng ta đạo nhất thương hội đối với các ngươi lôi ra bồi thường. Cười tủm tỉm đem thiên cực hồn đan cứng rắn nhét vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lôi Minh chết trong tay. Vạn đạo vĩ cực kỳ nhiệt tình cười nói. Sau này các ngươi lôi ra có cái gì hàng hóa cứ việc tới chúng ta đạo nhất thương hội, chúng ta biết lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả thu mua các ngươi hàng hóa. Thiên cực hồn đan bạch đưa cho chúng ta lôi ra. Nhanh cầm lấy trong tay thiên cực hồn đan, Lôi Minh chết mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, đây chính là phía trước trọn vẹn chào giá 200 vạn mai huyền thạch nhất phẩm tiên đan, hiện tại vạn đạo vĩ vậy mà trực tiếp đưa cho hắn, Tần Lãng mặt mũi này cũng quá lớn đi. Cao hơn giá thị trường một thành giá cả thu mua chúng ta hàng hóa. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng phát ra vô tận thần thái, phía trước còn sầu muộn cùng đạo nhất thương hội hủy bỏ hợp tác lúc sau như thế nào tìm kiếm đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, không nghĩ tới đạo nhất thương hội trực tiếp khai ra giá cao muốn cùng bọn họ hợp tác. Đạo nhất thương hội không phải đồng đốc, làm sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán, cử động lần này rất hiển nhiên là nhìn tại Tần Lãng trên mặt mũi. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng không khỏi phát ra vẻ cảm kích, đối Tần Lãng không để lại dấu vết gật gật đầu. Lấy bày tỏ cảm tạ. Cho không thiên cực hồn đan, còn cao giá thu mua chúng ta hàng hóa. Ta không phải đang nằm mơ a. Lôi ra mọi người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, phảng phất không thể tin được chính mình lỗ tai, mà sau đó thấy được đạo nhất thương hội người đã đem muốn hảo hợp đồng cung kính đưa đến Lôi Minh chết trong tay, nhìn thấy phía trên giấy trắng mực đen lúc sau, từng cái một tất cả đều đảo đánh một luồng khí lạnh. Làm xong cái này hết thảy, vạn đạo vĩ một lần nữa trở lại Tần Lãng bên người, cười nói. Đại nhân, như thế nào? Ngài đối với ta kết quả xử lý còn thỏa mãn. Nhường ngươi bọn thủ hạ an phận điểm, đừng có đùa cái gì yêu thiêu thân, ta cũng không muốn lần thứ hai lại đến các ngươi đạo nhất thương hội. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng, mà sau đó đem ánh mắt rơi vào Lôi Minh chết cùng Lôi Quên trên người. Lôi gia chủ, đại tiểu thư, nơi này sự tình chấm dứt, chúng ta cùng nhau quay về Long Viêm thành A. Hảo! Hảo! Lôi Minh chết cùng Lôi Quên nhìn nhau, đè xuống nội tâm bên trong kinh hỉ, đi đến Tần Lãng bên cạnh. Ba người đi song song hướng đại sảnh đi ra ngoài. Đại nhân, ta làm cho người ta đưa ngài ra khỏi thành. Vạn đạo vĩ vội vàng sai người cùng đi Tần Lãng một nhóm rời đi, hắn vốn định tự mình đưa Tần Lãng bình yên rời đi, vốn lấy thân phận của hắn đưa Tần Lãng cùng Lôi ra hiển lộ quá mức đột ngột, ngược lại sẽ dẫn tới Vĩnh Hòa thành bên trong Thanh Sơn kiếm phái người hoài nghi, bởi vậy cải biến chủ ý, để cho thủ hạ người hộ tống Tần Lãng một nhóm rời đi. Thấy được Tần Lãng cùng Lôi ra mọi người rời đi đạo nhất thương hội, một bên một mực chịu đựng vạn đạo vĩ tại nhịn không được, chỉ vào một bên vạn đạo hồng tức miệng mắng to. Không có mắt đồ vật, vừa vặn không phải ta đem ngươi đánh bay, tiểu tử ngươi hiện tại sợ là đã là một cỗ tử thi. Phía trước mặt ngoài nhìn như giáo huấn vạn đạo hồng, kỳ thật vạn đạo vĩ chính là cứu hắn một mạng. Vạn đạo hồng vẻ mặt nghĩ mà sợ, mở miệng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ca ca, hôn đằng kia. Vị đại nhân kia rốt cuộc là lai lịch gì, như thế nào ngươi hình như rất sợ hắn. Không nên biết đừng hỏi. Ngươi chỉ cần minh bạch, vị đại nhân kia chính là ngươi căn bản không thể trêu vào khủng bố tồn tại. Vạn đạo vĩ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, chỉ trừ vạn đạo hồng lưu ở chỗ cũ, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ sắc. Chương 1270, đột phá võ đế tam trọng. Có đạo nhất thương hội người hộ tống, Tần Lãng cùng Lôi Gia mọi người gần như không có trải qua cái gì kiểm tra liền thoải mái rời đi Vĩnh Hòa Thành. Lôi Quyên cưỡi tuấn mã phía trên, quay đầu nhìn qua cao lớn trầm trọng tường thành khoảng cách càng ngày càng xa, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang lập lòe, nội tâm bên trong càng là cảm giác phảng phất giống như nằm mơ. Nguyên bản bọn họ bị đạo nhất thương hội người lừa gạt, nếu như chẳng phải khuôn mẫu chỉ sợ căn bản không cách nào rời đi Vĩnh Hòa Thành, Tần Lãng về sau đại náo đạo nhất thương hội càng làm cho nàng một lòng nâng lên cổ họng, lại tuyệt đối không nghĩ tới đạo nhất thương hội cao cao tại thượng hội trưởng lại đối Tần Lãng tất cung tất kính, bọn họ chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà còn nhân họa đắc phúc, chẳng những trắng trắng đến thiên cực hồn đan, còn vì Lôi Gia sau này mậu dịch. Chứ bỏ nỗi lo về sau. Lương Nguyệt Đan Vương, may mắn lần này ngài đi đến đạo nhất thương hội, bằng không thì chúng ta Lôi Gia sợ là muốn vì chi tổn thất một số lớn huyền thạch. Lôi Minh Chết quay đầu đối cưỡi ngựa đi song song Tần Lãng, cảm kích cười một tiếng, mở miệng nói. Phần ân tình này, chúng ta Lôi Gia ghi nhớ trong lòng, Lương Nguyệt Đan Vương sau này có bất kỳ phân công, cứ nói đừng ngại. Vĩnh Hòa Thành chính là Thanh Sơn kiếm phái địa bàn, Tần Lãng tiến vào Vĩnh Hòa Thành chính là bước lên thật lớn nguy hiểm tánh mạng, biết rõ điểm này, Lôi Minh Chết nội tâm bên trong không khỏi đối Tần Lãng càng thêm cảm kích. Lôi Gia chủ nói quá lời, Lôi Gia đối với ta có ân cứu mạng, ta bất quá là có qua có lại mới toại lòng nhau a. Tần Lãng cười nói, lần này Lương Nguyệt Đan Vương chẳng những giúp chúng ta, mà còn cho chúng ta giải quyết mậu dịch vấn đề, cho chúng ta Lôi Gia sau này đặt chân đại thế giới đánh xuống kiên cố cơ sở, chúng ta Lôi Gia từ trên xuống dưới đều tốt hơn hảo cảm tạ ơn ngươi mới đúng. Lôi Quyên trên mặt chứa đựng sáng lạ nụ cười, bồi bạn tại Tần Lãng hơi nghiêng, tự đáy lòng cảm kích nói. Hừ, đắc ý cái gì, chẳng phải là vận khí tốt, nhận thức đạo nhất thương hội hội trưởng mà thôi nha, có cái gì tốt như bức. Tại chúng ta Lôi Gia lăn lộn ăn hỗn hợp, mỗi ngày lãng phí đại lượng linh thảo, cho chúng ta Lôi Gia làm chút chuyện cũng là hắn phải làm. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T đại tiểu thư quá ngốc quá ngây thơ, lại bị lừa đảo Đan Vương mê đến thần hồn điên đảo. Hừ, sớm muộn có một ngày vạch trần hắn bộ mặt thật. Thấy được bọn họ trong suy nghĩ nữ thần bồi bạn tại Tần Lãng bên người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, theo ở phía sau Lôi Gia thanh niên nội tâm bên trong tràn đầy khó chịu. Càng thống hận lên Tần Lãng tới. Một nhóm người thuận lợi trở lại Long Viêm Thành, đạt được thiên cực hồn đan Lôi Minh Chết hướng Lôi Gia đại trưởng lao phân phó vài câu, an bài tốt gia tộc sự tình lúc sau, không thể chờ đợi được bế quan, chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất cảm ứng được lôi kiếp, mượn thiên cực hồn đan nhất cử đột phá đến võ đế cảnh giới. Tần Lãng từ biệt Lôi Minh Chết cùng Lôi Quyên, một lần nữa trở lại hắn trong tiểu viện. Đi một chuyến Vĩnh Hòa Thành, nhường Tần Lãng thanh tỉnh nhận thức đến Thanh Sơn kiếm phái không có chút nào buông lỏng đối với hắn truy sát, hiện tại hắn tuy rằng tạm thời ẩn thân tại Lôi Gia phủ đệ, nhưng mà tuyệt đối không phải kế lâu dài, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại mới là trọng yếu nhất, bằng không một khi bị Thanh Sơn kiếm phái phát hiện hắn hành tung, tuyệt đối không có khả năng giống như nữa lần trước khinh địch như vậy đào thoát. Giờ khắc này, Tần Lãng nội tâm bên trong không gì sánh được bức thiết nghĩ muốn để thăng bản thân thực lực. Đón lấy đi xuống mấy tháng, luyện đan ngoài Tần Lãng gần như đem sở hữu thời gian tất cả đều dùng vào tu luyện. Không biết ngày đêm tu luyện, còn có chính mình luyện chế ra nhất phẩm tiên đan phụ trợ gia tốc tu luyện, rốt cuộc tại tháng thứ tư ngày cuối cùng, Tần Lãng chỗ trong tiểu viện mặc dù có hắn bố trí ra che giấu trận ngăn trở, như cũ có một đạo không gì sánh được bá đạo lực lượng từ nhỏ trong nội viện lộ ra, nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Lôi Gia phủ đệ. Trong nháy mắt, gần như Lôi Gia tất cả mọi người nội tâm bên trong bản năng một kinh hãi, phảng phất bị cực kỳ cường đại hung thú để mắt tới giống nhau. Bất quá may mà cái kia bá đạo lực lượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở lúc sau liền nhanh chóng biến mất, không còn sót lại chút gì. Vừa vặn cổ lực lượng kia quá cường đại, may mà không có đối với chúng ta Lôi Gia có ác ý, bằng không sợ là có diệt môn thai ương a. Lôi Gia đại trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Hảo cường đại khí tức, chẳng lẽ là... Đang tại trong tiểu viện múa kiếm Lôi Quyên cảm nhận được cường đại khí tức, lông mày hơi nhíu, mà sau đó trên mặt hiện lên một vệt bừng tỉnh. Bước nhanh hướng Tần Lãng chỗ tiểu viện chạy đi. Tần Lãng trong tiểu viện. Rốt cuộc đột phá đến võ đế tam trọng. Tần Lãng chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể ức chế vẻ hưng phấn. Lúc này thực lực của hắn so với điều kiện tiên quyết thăng hơn 10 gấp bội, thân thể cường độ cũng so với phía trước cường đại rất nhiều, trong đan điền diện tích càng khổng lồ, linh dịch giống như ao hồ giống nhau, vô cùng vô tận. Trong thức hải thần thức cũng so với phía trước phần đông gấp bội, bốn đạo võ hồn cũng so với phía trước cường hãn rất nhiều. Linh căn hình thành thần hồn chi linh đồng dạng so với phía trước cường hãn rất nhiều, sinh mệnh chi thụ biến ảo thánh quang tản mát ra kinh người sinh cơ, thần niệm cũng so với phía trước nồng đậm gấp đôi có thừa. Giờ này khắc này, cả người hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nếu như là lấy hiện tại tu vi gặp được cùng Thanh Sơn kiếm phái kỳ tả sứ mạnh như vậy người, chung quy là không địch lại, Tần Lãng tin tưởng hắn tối thiểu có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng, sẽ không giống phía trước như vậy chỉ có thể chật vật mà chạy, không có chút nào sức hoàn thủ. May mắn ta phía trước bố trí mấy đạo 10 cấp che giấu trận, bằng không thì đột phá tạo thành động tĩnh to lớn như thế, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Tần Lãng may mắn cười một tiếng, chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện, nhất cử đem tu vi đột phá đến võ đế tứ trọng, có nhất định nắm chắc sau lại bắt đầu triển khai đối Thanh Sơn kiếm phái trả thù. Tần công tử. Đúng lúc này, một giọng nói từ nhỏ cửa sân truyền đến, Tần Lãng không gì sánh được quen thuộc, người tới hiển nhiên chính là Lôi gia đại tiểu thư Lôi Quyên. Mở ra tiểu viện đại môn, chỉ thấy ăn mặc một thân trang phục Lôi Quyên tiếu lập cửa, trên mặt tràn đầy sắc mặt kinh hỉ, mở miệng dò hỏi. Vừa vặn cố này khí tức chính là ngươi phát ra đi, có phải hay không ngươi tu vi đột phá? May mắn vừa vặn đột phá đến võ đế tam trọng mà thôi. Tần Lãng cười nói. Thật là ngươi. Chúc mừng ngươi a. Biết được Tần Lãng thực lực nâng cao một bước, Lôi Quyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, phảng phất so với nàng bản thân mình đột phá còn cao hứng hơn. Hai người trong khi nói chuyện, đột nhiên một đạo mãnh liệt ba động theo Lôi ra một chỗ buộc phát ra, sau một khắc thay đổi bất ngờ. Sáng sủa phía chân trời bỗng nhiên bị vô cùng vô tận mây đen vật che chắn, từng đạo khủng bố thiên lôi tại tầng mây bên trong cuộn cuộn, khí thế không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi. Vâng thưa phụ thân. Hắn cảm ứng được võ đế lôi kiếp, muốn đột phá. Lôi Quyên đầu tiên là sững sờ, mà sau đó trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ, bước đủ hướng Lôi Minh chết bế quan địa phương chạy như điên. Ầm ầm. Võ đế lôi kiếp hàng lâm tốc độ cực nhanh, Lôi Quyên cùng Tần Lãng đi đến Lôi Minh chết bế quan phụ cận lúc, lôi kiếp dĩ nhiên hàng lâm. Khủng bố thiên lôi giống như từng đầu lôi long, hung hăng rơi vào Lôi Minh chết trên người. Phúc! Sớm đã nuốt thiên cực hồn đan Lôi Minh chết ngăn cản trọn vẹn 4 sóng thiên lôi lúc sau, rốt cuộc đạt tới cực hạn, bị một đạo thiên lôi bổ trúng, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong chớp mắt hề bài. Chương 1271, khoác lác. Phụ thân! Thấy được Lôi Minh chết tại thiên lôi trung bị thương, Lôi Quyên một đôi mắt đẹp trung tràn đầy lo lắng, mở miệng hoảng sợ nói. Võ đế lôi kiếp cực kỳ hung hiểm. Chỉ có một nửa xác suất thành công, tổng cộng 9 sóng thiên lôi, hiện tại Lôi Minh chết mới kinh lịch thứ 4 sóng đã bị thương, đón lấy đi xuống nhất định hung hiểm vạn phần. Quả nhiên, cùng Lôi Quyên dự liệu giống nhau, nàng vừa vặn thanh âm lạc, thứ 5 sóng thiên lôi lần nữa theo cổn cổn trong tầng mây đáp xuống, mười mấy đạo thiên lôi trực tiếp đánh rớt tại Lôi Minh chết trên người. Giang giác, cốt cách đứt gãy thanh âm truyền ra, Lôi Minh chết trực tiếp bị thiên lôi đánh bay, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phụ thân. Lôi Quyên trong chớp mắt hốc mắt phím hồng, hai tay bất an nắm chặt cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra, gia chủ không phải phục dụng đạo nhất thương hội cho thiên cực hồn đan sao? Chẳng lẽ đạo nhất thương hội đang đùa chúng ta Lôi ra, cho chúng ta một quả giả thiên cực hồn đan? Ngẫm lại cũng là, thiên cực hồn đan thế nhưng mà nhất phẩm tiên đan, không gì sánh được đắt đỏ, đạo nhất thương hội loại kia gian thương làm sao có thể không công đưa cho chúng ta Lôi ra đâu này? Cậu tử, nếu như gia chủ ra cái gì ngoài ý muốn? Ta tuyệt đối nhẹ nhàng tha thứ không đạo nhất thương hội. Xung quanh nghe hỏi mà đến Lôi gia tộc người thấy được Lôi Minh chết tại võ đế lôi kiếp thê thảm bộ dáng, nhất thời vẻ mặt lo lắng, không ít tộc nhân càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bắt đầu chỉ trích đạo nhất thương hội. Tần công tử, đạo nhất thương hội cho thiên cực hồn đan sẽ không thật sự là đồ dòng A. Lôi Quyên thần thức truyền âm, chớ mong nhìn về phía Tần Lãng. Đạo nhất thương hội còn không có như vậy to gan lừa gạt ta, bọn họ cho thiên cực hồn đan đúng là nhất phẩm trung đẳng tiên đan. Điểm này ta vẫn có thể cam đoan. Tần Lãng gật đầu khẳng định nói. Hiện tại hắn luyện đan trình độ đạt tới nhất phẩm đan hoàng cực hạn, phân chia nhất phẩm tiên đan thật giả vẫn có thể làm được. Cái kia vì cái gì cha ta phục dụng thiên cực hồn đan, vẫn còn tại võ đế lôi kiếp trung chịu như vậy trọng thương. Lôi Quyên trên mặt đẹp tràn đầy khó giải. Mặc dù nơi này là đại thế giới, nhưng mà muốn trở thành võ đế cũng không phải dễ dàng như vậy. Võ đế lôi kiếp ban đầu liền cực kỳ cường đại, còn có phụ thân ngươi nóng lòng cầu thành. Căn cơ không ổn, tuy rằng cảm ứng được võ đế lôi kiếp, nhưng mà thực lực chân chính rời đi chuẩn đế cực hạn còn có nhất định chênh lệch, lấy hắn năng lực nghĩ muốn đương đầu qua võ đế lôi kiếp tự nhiên độ khó muốn xa xa so với người khác lớn, cũng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tần Lãng hướng Lôi Quyên giải thích nói. Lôi Quyên trong chớp mắt như rớt vào hầm băng, một lòng triệt để lạnh xuống tới, hắn biết Tần Lãng có an ủi nàng ý tứ, hiện tại phụ thân nàng tình cảnh tuyệt đối muốn xa xa so với Tần Lãng chỗ nói nghiêm trọng nhiều lắm. Ầm ầm. Phía chân trời nổ vang, tia chớp rít, Lôi Minh chết vừa vặn lảo đảo đứng dậy cầm trong tay bình sứ bên trong linh đan giống như hạt đậu giống nhau đổ vào trong miệng, lại có chừng 20 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem Lôi Minh chết bóng dáng bao phủ. Phanh! Ngói đá bay tán loạn, hất bụi nổi lên bốn phía, mười mấy hơi thở lúc sau, hất bụi dần dần tiêu tán, một đạo trăm mét phương viên hắc sắc hố sâu nhảy vào mọi người tầm mắt, tại nhất trung tâm, Lôi Minh chết toàn thân cháy đen, rối bù, ngửa mặt nằm trên mặt đất, hô hấp trầm trọng, mấy lần vùng vây nghĩ muốn đứng dậy kết quả tất cả đều thất bại. Tần công tử, không biết ngươi có cái gì tốt biện pháp giúp ta phụ thân giúp một tay, nhường hắn thuận lợi vượt qua lần này võ đế lôi kiếp. Thấy được Lôi Minh chết thê thảm bộ dáng, Lôi Quên nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, Kỳ Hy nhìn về phía Tần Lãng. Mặc dù biết lôi kiếp một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, mặc dù Tần Lãng chính là võ đế cường giả, nghĩ muốn cứu phụ thân nàng khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà Lôi Quên như cũng nhịn không được bản năng dò hỏi. Ta chỗ này còn có mười mấy mai chính mình luyện chế thiên cực hồn đan, cho ngươi phụ thân uống vào, hẳn là đủ dùng trợ giúp hắn thành công đột phá lần này võ đế lôi kiếp. Tần Lãng thần thức truyền âm, mở miệng nói, đồng thời từ trong lòng móc ra một chi bình sứ. Cái gì? Chính ngươi luyện chế thiên cực hồn đan? Nghe được Tần Lãng trả lời, Lôi Quên đôi mắt đẹp đống nhiên trừng đến rất tròn, tức cười thất thanh nói. Nàng nhớ rõ rõ ràng, phía trước tại cằn cỗi địa phương thời điểm, Tần Lãng bất quá là bát phẩm đan vương, hiện tại lúc này mới qua một năm trái phải thời gian, hắn vậy mà theo bát phẩm đan vương tăng lên tới nhất phẩm đan hoàng. Điều này sao có thể? Lôi Quên thanh âm rơi vào xung quanh lôi ra mọi người trong hai, nhất thời không ít thanh niên đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trong tay không chút nào thu hút bình sứ thượng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Lừa đảo đan vương mà thôi, dám khẩu xuất cùng ngôn, nói bản thân hắn có thể luyện chế ra thiên cực hồn đan. Có thể luyện chế ra thiên cực hồn đan, đây chẳng phải là nói hắn hiện tại đã là nhất phẩm đan hoàng. Nói đùa gì vậy, hắn luyện đan thất bại dẫn như vậy cao, liền cao cấp linh đan đều luyện không thành, lại làm sao có thể luyện chế thành thiên cực hồn đan. Thật sự là khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Nếu là hắn nhất phẩm đan hoàng, ta đây Lôi Quân quân đội liền là võ đế cường giả. Tại bọn hắn nhìn tới, một cái hết ăn lại uống tiểu đan vương, tại Lôi gia luyện đan thất bại chính là chuyện thường, đại gia sớm đã nhìn quen lắm rồi, như vậy người làm sao có thể chính là cao cao tại thượng đan hoàng. Chứ Lôi Quên cùng Lôi gia đại trưởng lão bên ngoài, gần như không có ai tin tưởng Tần Lãng nói. Ầm ầm. Phía chân trời càng khủng bố thiên lôi nổ vang, đem Lôi Quên theo rung động bên trong thức tỉnh. Nhìn lên trời lúc cổn cổn trong mây đen lập lòe to lớn lôi điện lực lượng, Lôi Quên trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trong tay. Đem thiên cực hồn đan cho ta, ta tự mình cho phụ thân đưa qua. Võ đế lôi kiếp không gì sánh được khủng bố, một khi tiến vào hắn bao phủ địa phương, sẽ bị lôi kiếp để mắt tới, nếu như đem bình sứ ném bỏ vào đi, chỉ sợ căn bản đến không Lôi Minh chết bên người liền sẽ bị lôi kiếp vô tận uy nghiêm áp lực phá thoái, thiên cực hồn đan cũng căn bản đưa không được Lôi Minh chết trong tay. Bởi vậy nhất định có người tự mình đem Tần Lãng trong tay thiên cực hồn đan đưa đến Lôi Minh chết bên người. Chương 1272, lông tóc không tổn hao gì. Loại chuyện này không có khả năng nhường Tần Lãng lấy thân phạm nguy hiểm, giao cho những người khác Lôi Quên cũng lo lắng, trực tiếp quyết định bản thân đi đến. Không phải chứ, đại tiểu thư, ngài vậy mà tin tưởng cái này lừa đảo đan vương nói. Cái kia bình sứ không gì sánh được phổ thông, bên trong làm sao có thể chính là thiên cực hồn đan. Đại tiểu thư nghĩ lại a. Gặp Lôi Quên lại không chút do dự tin tưởng Tần Lãng nói, Lôi ra nhiều thanh niên từng cái một hai mắt trừng đến rất tròn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, vội vàng mở miệng hướng Lôi Quên khuyên giải nói. Đại tiểu thư, tuyệt đối không thể. Võ đế lôi kiếp bên trong không gì sánh được khủng bố, ngay cả là trở thành võ đế cường giả cũng không dám đơn giản tiến vào võ đế lôi kiếp bên trong, lấy ngươi chỉ là võ hoàng tu vi, một khi bước vào trong đó, tất nhiên có đi không có về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bên, Lôi ra đại trưởng lão vội vàng mở miệng khuyên can nói. Có thể lấy ta một mạng đổi lấy phụ thân tính mạng cũng đáng. Phụ thân đối với chúng ta Lôi ra quá trọng yếu, gia tộc không thể mất đi phụ thân. Lôi Quên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kiên định sắc, đưa tay chụp vào Tần Lãng trong tay bình sứ. Vẫn là ta đi đem thiên cực hồn đan đưa cho Lôi ra chủ đi. Nhưng mà Lôi Quên lại chính là bắt cái không, Tần Lãng thanh âm rơi xuống đồng thời, thân hình khẽ động, trực tiếp đánh về phía Lôi kiếp chung không cách nào đứng dậy Lôi Minh chết. Tần công tử. Không muốn. Lôi Quên kinh hãi, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà biết lấy thân phạm nguy hiểm, trực tiếp mở miệng hoảng sợ nói. Kháo, hắn vậy mà chủ động nhảy vào lôi kiếp bên trong, đây không phải muốn chết sao. Vì tại đại tiểu thư phía trước biểu hiện, tiểu tử này vậy mà liền mệnh cũng không muốn, thật sự là ngu xuẩn có thể. Lôi ra nhiều thanh niên chớp chớp hai mắt, mà sau đó từng cái một lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác thân sắc, chờ nhìn Tần Lãng cho hay. Vèo. Tần Lãng động tác nhanh chóng. Sau một khắc đã xuất hiện ở Lôi Minh chết bên người, mở ra bình sứ, đổ ra ba hạt thiên cực hồn đan cho ăn Lôi Minh chết uống vào. Tần công tử, ngài lại vì lão phu lấy thân phạm nguy hiểm. Lôi Minh chết không gì sánh được cảm kích nhìn về phía Tần Lãng, bờ môi run rẩy, mở miệng nói. Thời gian cấp bách, cảm kích nói sau này hay nói. Tiếp theo song thiên lôi lập tức muốn hàng lâm, lôi gia chủ không muốn phân tâm, toàn bộ tinh thần luyện hóa hấp thu thiên cực hồn đan dược hiệu. Tần Lãng giơ tay cắt đứt Lôi Minh Chết nói, thúc giục nói. Có hắn luyện chế thiên cực hồn đan tương trợ, Tần Lãng tin tưởng Lôi Minh Chết vượt qua lần này võ đế lôi kiếp hẳn là không thành vấn đề. Hảo. Nghe được Tần Lãng nói, Lôi Minh Chết trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không rảnh suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, vận chuyển công pháp toàn lực hấp thu tiến vào cơ thể bên trong thiên cực hồn đan dược hiệu. Từng đạo bàng bạc dòng nước gấm nhảy vào trong cơ thể hắn, tất cả xương cốt tứ chi, dọc theo gân mạch nhanh chóng vận chuyển một chu thiên lúc sau, Lôi Minh Chết bị thương thân thể lấy một loại khó có thể tin thần tốc chữa trị, dư thừa dược lực là hóa thành từng tầng cường hãn lực lượng. Hiện lên tại Lôi Minh Chết chung quanh thân thể, giống như đạo vô hình hộ thân áo giáp giống nhau. Tại tất cả mọi người không gì sánh được kinh ngạc trong mắt, nguyên bản không cách nào đứng dậy Lôi Minh Chết hẳn là trực tiếp đứng lên, trong mắt tinh quang lập lòe, lại lần nữa lộ ra không gì sánh được dâng trào chiến ý. Gia chủ vậy mà lên. Không thể nào. Lẽ nào hắn thật luyện chế ra thiên cực hồn đan? Thấy như vậy một màn, xung quanh lôi ra sở hữu thanh niên tất cả đều trợn mắt, từng cái một miệng há đến rất tròn. Cái kia bọn họ một mực trào phúng, cho rằng là lừa đảo tiểu tiểu đan vương, hiện tại xem ra, tựa hồ là một người hàng thật giá thật đan hoàng, hắn luyện chế ra tiên đan hiệu quả thậm chí so đạo nhất thương hội cấp cho còn tốt hơn nhiều lắm. Giờ khác này lôi ra nhiều thanh niên gương mặt không gì sánh được nóng hổi. Từng cái một tự ti mặc cảm. Lôi gia chủ, đây là để lại thiên cực hồn đan, đủ dùng giúp chống cự còn thừa thiên lôi. Đem bình sứ đưa tới Lôi Minh Chết trong tay, Tần Lãng thân hình khẽ động, định theo thiên lôi bao phủ không gian bên trong lao ra, như vậy mà đúng lúc này. Ầm ầm. Nổ mạnh truyền ra, ở phía chân trời công tác chuẩn bị rất lâu tiếp theo sóng thiên lôi ầm ầm đáp xuống, trọn vẹn 20-30 đạo thiên lôi đánh hướng Lôi Minh Chết, cùng lúc đó, khoảng chừng trên 100 đạo thiên lôi rậm rạp chẳng chịt, hướng Tần Lãng đột nhiên đánh tới. Uy lực trọn vẹn so Lôi Minh Chết thiên lôi cường đại hơn 10 gấp bội. Lôi kiếp có thể cảm ứng được tiến vào trong đó thực lực võ giả mạnh yếu, mà sau đó tương ứng sinh thành hắn tu vi tương đương lôi điện lực lượng, gắng đạt tới đem xâm nhập trong đó võ giả ngay tại chỗ đánh giết. Đây cũng là vì cái gì ngay cả là võ đế cường giả cũng không dám đơn giản bước vào võ đế lôi kiếp nguyên nhân. Thực lực càng cường đại, tại lôi kiếp bên trong đụng phải công kích lại càng khủng bố. Thần công tử, cẩn thận. Thấy được Tần Lãng bị khủng bố thiên lôi công kích, Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vô tận lo lắng, lông mày nhíu chặt lên, lo lắng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hừ, muốn làm anh hùng. Khủng bố như thế thiên lôi công kích đến, nhìn ngươi còn không chết. Lôi ra nhiều thanh niên trên mặt lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác sắc. Vừa vặn phát hiện Tần Lãng quả thật có thể đủ luyện chế ra nhất phẩm tiên đan, chính là đan hoàng thân phận để cho bọn họ chịu đả kích. Có như vậy người tồn tại, bọn họ nghĩ muốn đuổi tới đại tiểu thư căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hiện tại Tần Lãng bị thiên lôi ngay tại chỗ đánh giết, vậy bọn họ cũng liền một lần nữa có cùng đại tiểu thư đi đến một chỗ hy vọng. Ầm ầm. Tại vạn chúng chú mục hạ, thiên lôi tốc độ cực nhanh, Tần Lãng thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không có, cả người trực tiếp bị rầm rạp chẳng chịt trên 100 đạo thiên lôi đánh trúng. Vốn cho là Tần Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chờ hắn bị mất mạng lôi ra nhiều thanh niên sau một khắc lại chính là trợn mắt. Chỉ thấy trên 100 đạo thiên lôi rơi vào Tần Lãng trên người lúc sau hẳn là toàn bộ tiến vào Tần Lãng cơ thể bên trong. Bị hắn toàn bộ hấp thu, đừng nói bị thương, liền ngay cả Tần Lãng mặc trên người y phục cũng không có một tia tổn hại. Vậy mà một chút việc cũng không có. Không thể nào. Thiên nột, cái này. Điều này sao có thể? Nhất định là ta hoa mắt. Ngốc trệ một lát sau, lôi ra nhiều thanh niên từng cái một run rẩy mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thần công tử vậy mà một chút việc cũng không có. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng phát ra vô tận thần thái. Nhìn xem Tần Lãng từng bước một theo lôi kiếp bao phủ địa phương đi ra. Chương 1273, tiên nữ hạ phàm. Nguyên bản nàng còn lo lắng Tần Lãng tại lôi kiếp bao phủ xuống phát sinh ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng cường hãn thiên lôi oanh kích phía dưới, đối Tần Lãng căn bản không có tổn thương chút nào. Giờ khắc này, bao gồm lôi gia đại trưởng lão, lôi quên ở trong tất cả mọi người nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt phảng phất tại nhìn hướng một cái quái vật giống nhau. Tại trong tiềm thức bọn họ, võ hoàng lôi kiếp chính là không gì sánh được khủng bố tồn tại. Đang tại trong đó tùy thời đều có chết nguy hiểm, ngay cả là những cái kia võ đế cường giả đều sợ hãi tránh không kịp. Bọn họ chưa từng nghe nói qua có người có thể tại lôi kiếp bao phủ xuống như vậy nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhàng thoải mái, thiên lôi rơi vào trên người càng là giống như gãi ngứa giống nhau, đối ngoại căn bản không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Có thể nói, Tần Lãng tại võ đế lôi kiếp bên trong một màn, triệt để phá vỡ bọn họ tam quan. Bọn họ lại không biết nếu như là phổ thông võ đế tam trọng cường giả bị vừa vặn trên 100 đạo thiên lôi đánh trúng, mặc dù bất tử cũng muốn luận ra, Tần Lãng tuy là võ đế tam trọng tu vi, nhưng mà thực lực lại đủ dùng sánh ngang võ đế bát trọng cường giả, vô luận sức chiến đấu cùng lực phòng ngự cũng không phải võ đế tam trọng cường giả có thể so sánh, còn có Tần Lãng luyện thể ngũ trọng thân thể, trên trăm đạo thiên lôi chẳng những không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại toàn bộ hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng, bị hắn chỗ hấp thu, giờ khắc này Tần Lãng tu vi triệt để ổn định tại võ đế tam trọng sơ kỳ. Võ đế lôi kiếp thiên lôi đối với ta tác dụng càng ngày càng nhỏ. Vừa đi ra lôi kiếp bao phủ trong phạm vi, Tần Lãng một bên lắc đầu, mất mát nói. Trong cơ thể hắn hấp thu quá nhiều thiên lôi lực lượng, đã sản sinh kháng tính, thiên lôi lực lượng đối với hắn tác dụng càng ngày càng nhỏ, bằng không Tần Lãng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy để thăng tu vi cơ hội, tại thiên lôi hạ hảo hảo đắm chìm một phen, mà không phải qua loa liền đi ra tới. Nghe được Tần Lãng nói, lôi ra đại trưởng lão cùng lôi quên nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Vừa vặn rơi vào Tần Lãng trên người thiên lôi có thể là muốn xa xa so với lôi minh chết khủng bố hơn 10 gấp bội. Lôi minh chết mặc dù phục dụng Tần Lãng cấp cho thiên cực hồn đan vẫn là cực kỳ nguy hiểm, sinh tử nhất tuyến, mà Tần Lãng vậy mà còn ngại uy lực của nó không đủ lớn. Người này so người quả thật tức chết người. Thấy được Tần Lãng lông tóc không tổn hao gì đi ra, lôi ra nhiều thanh niên nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ, trong đó không ít từng đối Tần Lãng nói năng lô mãng thanh niên càng là từng cái một ánh mắt trốn tránh. Căn bản không dám nhìn thẳng Tần Lãng, sợ đối với bọn họ lật nợ cũ. Mà Tần Lãng căn bản không có để ý tới bọn họ ý tứ, trực tiếp không nhìn, cất bước đi đến lôi quên bên người, gật đầu cười an ủi. Yên tâm hảo, phụ thân ngươi có ta luyện chế thiên cực hồn đan tương trợ, vượt qua lần này võ đế lôi kiếp tuyệt đối không có vấn đề. Đa tạ Tần công tử. Lôi quên cảm kích nhìn về phía Tần Lãng. Theo lôi kiếp bao phủ trong phạm vi tiếng sấm nổ vang, tất cả mọi người lần nữa đem lực chú ý tập trung đến đang tại độ kiếp lôi minh chết trên người. Mặc dù phục dụng Tần Lãng cấp cho thiên cực hồn đan, lôi minh chết tại thiên lôi hoành kích hạ như cũ mấy lần bị đánh bay, nhìn qua không gì sánh được thê thảm, làm cho người ta vô cùng thê thảm. Bất quá may mà mỗi lần lôi minh chết lâm vào tuyệt cảnh lúc, thân thể mặt ngoài cũng sẽ sáng lên vừa đến lực lượng thần bí, chống cự thiên lôi hoành kích, nhường lôi minh chết hữu kinh vô hiểm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Võ đế lôi kiếp tiếp tục rất lâu, tiếng sấm không ngừng truyền ra, theo cuối cùng một sóng lôi kiếp tiến vào khâu cuối cùng. Tại thiên lôi hoành kích hạ không gì sánh được thê thảm lôi minh chết rốt cuộc nâng người lên cán, rối ra hai tay vẻ mặt mãn nguyện tùy ý cuối cùng thiên lôi hoành kích tại trên người hắn. Cái này cuối cùng thiên lôi không có chút nào lực công kích, ngược lại ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần năng lượng, điên cuồng tràn vào lôi minh chết cơ thể bên trong. Mà lôi minh chết khí thế cũng ở lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng đề thăng, theo một chuôi chừng dài 2 mét đen nhánh cự truy hình thức ban đầu xuất hiện, lôi minh chết bản năng mở miệng gào to một tiếng. Chính là bổn mạng pháp bảo. Gia chủ thành công đột phá đến võ đế cảnh giới. Quá tốt. Thấy như vậy một màn, lôi ra hơn vạn tộc nhân hân hoan tức dược, từng cái một cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lôi quên càng là vui đến phát khóc, phụ thân nàng lần này độ kiếp có thể nói là biến đổi bất ngờ, nếu không phải Tần Lãng vừa vặn ở đây, chỉ sợ phụ thân nàng hiện tại cũng sớm đã vỡ lạc. Ông. Đen nhánh cự truy một hồi kịch liệt run rẩy, lôi minh chết đem chi một phát giữ tại trong tay. Theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ hoàn toàn mới y phục nhanh chóng mặc vào, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kích động, cất bước theo độ kiếp địa phương đi ra. Chúc mừng gia chủ đột phá, trở thành võ đế cường giả. Lôi ra đại trưởng lão chắp tay trước tiên mở miệng, xung quanh lôi ra nhiều tộc nhân theo sát phía sau, không người cùng kêu lên hét lớn lên. Ha ha ha, đại gia không cần đa lễ. Tâm tình thật tốt, lôi minh chết vây vây tay, mà sau đó trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, cảm tạ nói. Lần này nếu không phải Tần công tử xuất thủ tương trợ, ta lôi mộ sớm đã chính là một cô vong hồn. Xin nhận ta lôi mộ cúi đầu. Nói xong, lôi minh chết quỳ một chân trên đất, túi đầu bái tại Tần Lãng phía trước. Tần công tử chính là chúng ta lôi ra ân nhân, theo gia chủ cùng nhau đi quỳ lạy lễ. Theo lôi ra đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, xung quanh hơn vạn lôi ra tộc người rầm rầm toàn bộ quỳ một chân trên đất, đen ngòm đám người đồng thời hướng Tần Lãng lễ bái. Đây là bọn hắn xưa nay chưa thấy lần đầu tiên hướng trừ cha mẹ. Gia chủ bên ngoài, hướng một ngoại nhân đi quỳ lạy lễ, nhưng mà giờ khắc này, lôi ra mọi người quỳ lạy tâm phục khẩu phục. Lôi gia chủ mau mau xin đứng lên. Tần Lãng không nghĩ tới lôi minh chết cùng tộc nhân sẽ đối với hắn đi cái này đại lễ, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem lôi minh chết cưỡng ép mang theo, xung quanh hơn vạn lôi gia tộc người lúc này mới lần lượt đứng dậy. Ha ha ha, hôm nay là ta lôi gia đại hỉ người, ta nhất định cần thiết yến, hảo hảo khoản đãi Tần công tử. Lôi minh chết cười ha hả mở miệng nói. Thiết yến cũng không nhất định. Ta tại quý phủ thượng quấy rầy cũng đã nhiều ngày, chính là thời điểm rời đi. Tần Lãng chắp tay chối từ nói. Thứ nhất lôi minh chết độ kiếp tất nhiên đưa tới cường giả đến đây tra xét, thứ hai vừa vặn vì cứu lôi minh chết hắn cũng bại lộ, tiếp tục lưu lại nơi này chẳng những cực không an toàn, còn có thể liên lụy đến lôi gia, bởi vậy hắn nhất định mau chóng rời đi. Tần công tử muốn đi. Lôi Quyên đôi mắt đẹp rơi vào Tần Lãng trên người, nội tâm bên trong lộ ra một vệt mất mát cùng không muốn bỏ. Lôi gia chủ, đại tiểu thư, đại trưởng lão, cáo tử. Thấy được Lôi Quyên biểu tình, Tần Lãng tự nhiên biết hắn ý nghĩ trong lòng, cố ý sang sảng cười một tiếng, chào từ biệt nói. Hiện tại Lôi gia có võ đế cường giả tọa chấn, bên trong Long Viêm thành có thể an tâm gối không lo, bên ngoài Vĩnh Hòa thành có vạn đạo vĩ đạo nhất thương hội hợp tác, có thể nói tương lai một vùng lớn hảo, hắn tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho, có thể yên tâm rời đi. Đại tiểu thư, những vật này cho ngươi, về sau hẳn là phái thượng công dụng. Nghĩ đến cái gì, Tần Lãng bước chân một hồi, giương tay đem một chi bình sứ vứt cho Lôi Quyên, mà sau đó xoay người đạp hụt rời đi. Cung kính Tần công tử. Lôi Minh chết chắp tay hướng đi xa Tần Lãng từ biệt. Nhìn trời lúc đã hóa thành một vệt điểm đen bóng dáng, Lôi Quyên buồn vô cớ như mất, mà sau đó đem nắm chặt trong tay bình sứ mở ra, tràn đầy một lọ thiên cực hồn đan nhảy vào tầm mắt, nhất thời cái mũi đau xót, trước mắt một vùng mơ hồ, một mực áp lực tâm tình giờ khắc này rốt cuộc nhịn không được triệt để bạo phát, khóc lê hoa đái vũ. Ngay tại Tần Lãng rời đi Long Viêm thành đồng thời, Vĩnh Hòa thành trên không, vù vù, trong hư không một hồi mãnh liệt rung động, tiếp lấy một người ăn mặc bạch sắc y phục, da trắng nõn nà, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử theo chấn động trong hư không phá không mà ra, phảng phất tiên nữ hạ phàm giống nhau, dây thắt lưng phiêu phiêu, từ không trung hướng Vĩnh Hòa thành bên trong bay rơi. Chương 1274, ngươi nhận thức lệnh truy nã thượng người. Có tiểu thế giới võ giả đột phá võ đế cảnh giới, phi thăng đến đại thế giới. Vĩnh Hòa thành thành chủ phủ bên trong, đang tại khoanh chân ngồi xuống tân nhiệm thành chủ Mạnh Tân Ninh đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu xuyên thấu qua mở cửa sổ ra nhìn về phía bên ngoài từ trên trời giáng xuống bạch y nữ tử, đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại, trực tiếp đứng dậy, gió nhẹ khẽ nhúc nhích, sau một khắc Mạnh Tân Ninh bóng dáng đã theo gian phòng tiêu thất mất dạng. Nơi này chính là đại thế giới sao? Bạch y nữ tử rơi vào Vĩnh Hòa thành bên trong, nháy mắt động lên sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn qua xung quanh hối hả hành tẩu đám người. Cảm ứng đến cái gì, thì thào mở miệng nói. Tại người ở ầm ĩ địa phương còn có thể giống như cái này nồng đậm thiên địa linh khí, quả nhiên đại thế giới mới là võ giả chân chính tu luyện tốt nhất địa phương, mà so sánh với nhau thiên hoang đại lục thiên địa linh khí quả thật không đáng nhắc tới. Đột nhiên, ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào vách tường một chương lệnh truy nã thượng, thấy được phía trên bức họa, bạch y nữ tử đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại, sau một khắc sắc mặt mãnh liệt đến nhất biến. Nhìn cô nương phản ứng, ngươi tựa hồ nhận thức lệnh truy nã thượng người. Đột nhiên một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến, bạch y nữ tử bỗng nhiên xoay người, phát hiện chẳng biết lúc nào ở sau lưng nàng xuất hiện một người thân mặc vụ y yể, khí thế bất phàm tóc ngắn nam tử. Bạch y nữ tử nội tâm bên trong thất kinh, hiện tại nàng thực lực đạt tới võ đế cảnh giới, cảm giác lực không gì sánh được cường hãn, nhưng mà cái này tóc ngắn nam tử có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, kỳ thật thực lực hiển nhiên không giống bình thường. Ngươi là người phương nào? Ta có biết hay không lệnh truy nã thượng nhân cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Cảnh giác nhìn về phía tóc ngắn nam tử, bạch y nữ tử lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, xem ra ngươi đúng là nhận thức người này tội phạm truy nã. Tóc ngắn nam tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hưng phấn, chỉ xa xa một loạt lẳng lặng chờ đợi binh lính, ý bảo bạch y nữ tử không cần phải sợ, mở miệng nói. Cô nương mời không cần phải sợ, ta không phải người xấu, chính là cái này Vĩnh Hòa thành thành chủ Mạnh Tân Ninh, cũng là Thanh Sơn kiếm phái một người trưởng lão. Càn cối địa phương bị truyền tin. Tiến vào trong đó đại thế giới cường giả càng ngày càng nhiều, vì cam đoan phải qua mà Vĩnh Hòa thành trị an, Thanh Chi Trần đặc biệt phái thực lực cường đại trưởng lão Mạnh Tân Ninh tọa chấn. Nguyên bản Mạnh Tân Ninh cũng không vui sướng tới nơi này quản lý việc vặt chậm trễ tu luyện, nhưng mà đại trưởng môn đã hạ lệnh hắn không thể không đến đây. Nhưng mà nhường hắn kinh hỉ là vừa vặn tới Vĩnh Hòa thành hơn nửa năm thời gian, vậy mà nhường hắn phát hiện cái này mới vừa từ tiểu thế giới phi thăng mà đến bạch y nữ tử vậy mà biết hắn nhóm đang tại truy nã tội phạm quan trọng. Nếu như đem tin tức này bẩm báo cho đại trưởng môn, tuyệt đối là một cái công lớn. Giờ khắc này, Mạnh Tân Ninh nội tâm bên trong gần như vui nở hoa, càng là hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, đều nhất định cần đem trước mắt cái này bạch y nữ tử mang về bọn họ Thanh Sơn kiếm phái. Thanh Sơn kiếm phái? Tại chúng ta Thiên Hoang đại lục bên trên cũng có một cái Thanh Sơn kiếm phái, bất quá giống như đã bị diệt phái. Bạch y nữ tử nghe được Mạnh Tân Ninh nói, trên mặt đẹp lộ ra kinh ngạc sắc, mở miệng nói. Ha ha ha. Ta Thanh Sơn kiếm phái tại đại thế giới uy danh hiển hách, đệ tử đông đảo, tự nhiên có rất nhiều lưu lạc đến tiểu thế giới đệ tử ý nghĩ cùng căn nguyên, tại tiểu thế giới cũng khai sáng Thanh Sơn kiếm phái, có thể nói chúng ta Thanh Sơn kiếm phái tại tiểu thế giới loại này phân nhánh rất nhiều. Mạnh Tân Ninh trên mặt lộ ra tự hào sắc, mở miệng nói. Nguyên lai thiên hoang đại lục bên trên Thanh Sơn kiếm phái cùng đại thế giới Thanh Sơn kiếm phái sư gia đồng nguyên. Bạch ý nữ tử chợt nói. Phi thăng đi đến ta Vĩnh Hỏa thành tiểu thế giới võ đế, giống nhau cũng sẽ có một lần gia nhập chúng ta Thanh Sơn kiếm phái cơ hội, cô nương cũng không nên bỏ qua nha. Tại đại thế giới ý muốn gia nhập chúng ta Thanh Sơn kiếm phái cạnh tranh cực kỳ thảm thiết, có thể nói là không ít võ giả cả đời mộng tưởng. Mạnh Tân Ninh cười mở miệng nói. Ta vì sao phải gia nhập Thanh Sơn kiếm phái? Bạch y nữ tử lạnh lùng mở miệng nói, hiển nhiên đối gia nhập Thanh Sơn kiếm phái căn bản không có mảy may hứng thú. Nếu như ta nói cùng lệnh truy nã thượng nam tử có quan hệ, cô nương phải chăng suy nghĩ một chút gia nhập ta Thanh Sơn kiếm phái? Mạnh Tân Ninh vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, mở miệng nói. Hảo, Thanh Sơn kiếm phái ở nơi nào? Dẫn đường đi. Bạch y nữ tử nhướng mày, khẽ cắn môi, mở miệng nói. Cô nương mời lên phi thuyền, ta cái này liền mang ngươi quay về chúng ta Thanh Sơn kiếm phái. Đưa tay triệu hồi ra một chiếc không gian phi thuyền, Mạnh Tân Ninh làm ra một cái mời thủ thế. Bạch y nữ tử trịnh trọng gật gật đầu, cất bước đi đến không gian phi thuyền, Mạnh Tân Ninh theo sát phía sau mà lên. Vèo. Không khí một hồi kịch liệt ba động, Mạnh Tân Ninh trực tiếp mang theo Bạch y nữ tử hướng vạn dặm bên ngoài Thanh Sơn kiếm phái bay vút mà đi. Thanh Sơn kiếm phái chủ phong trưởng kiếm phong thượng hùng vĩ đại khí trong cung điện. Còn không có tra được cái kia tội phạm truy nã tung tích. Thanh chi Trần lạnh lùng thanh âm theo trong cung điện truyền ra. Một cô âm lãnh khí tức bao phủ toàn bộ cung điện. Khởi bẩm đại trưởng môn, cái kia tội phạm truy nã không gì sánh được giảo hoạt, từ khi theo cằn cỗi địa phương chạy ra lúc sau liền mai danh nhận tích, căn bản chưa từng lộ diện, các đệ tử tất cả đều làm mà không công. Ra tay một người bạch tí đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nín thở trả lời nói, thấy được Thanh Chi Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, vội vàng mở miệng bổ sung. Bất quá mời đại trưởng môn yên tâm, chúng ta đã dốc hết tông môn tất cả lực lượng toàn lực lùng bắt người kia truy nã tội phạm quan trọng. Hắn khẳng định trốn tránh không bao lâu, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị chúng ta phát hiện. Một đám thùng cơm. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, lại liền cái nhân ảnh cũng tìm đến không, ngươi nói bản trưởng môn các ngươi phải làm gì dùng. Giang giác một tiếng cầm trong tay bạch ngọc chén trà bóp đến vỡ nát, Thanh Chi Trần phẫn nộ rít gào nói. Hắn muốn tìm tội phạm truy nã lẻ loi một mình cũng liền thôi, nếu như vạn nhất cùng hắn hãm hại Thanh Sơn cùng một chỗ, một khi Thanh Sơn khôi phục thực lực, tuyệt đối sẽ trở lại Thanh Sơn kiếm phái tìm hắn tính sổ. Đến lúc đó hắn hành vi phạm tội chắc chắn truyền tin, trừ thí sư tội trạng, còn có hắn cùng thần chi quốc giao dịch cũng biết vạch trần ra tới, đến lúc đó hắn tất nhiên thân bại danh liệt, thậm chí sẽ trở thành toàn bộ đại thế giới tội nhân. Bởi vậy nửa năm này nhiều tới, Thanh Chi Trần đừng nói tu luyện, liền ngay cả một cái an ổn cảm giác cũng không có ngủ qua, cả ngày chờ đợi lo lắng. Phù phù. Gặp Thanh Chi Trần tức giận, ra tay bạch tí đệ tử trước mắt mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tựa đầu dính sát tại mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Báo, Vĩnh Hòa thành thành chủ, trưởng lão Mạnh Tân Linh thỉnh cầu ra mắt đại trưởng môn. Đột nhiên một đạo vang dội thanh âm theo ngoài điện truyền đến. Cái này Mạnh Tân Linh không hảo hảo chấn thủ Vĩnh Hòa thành, cái này thời điểm chạy đến ta Thanh Trần điện tới làm gì? Thanh Chi Trần nhíu nhíu lông mày, biết Mạnh Tân Linh nhất định là có chuyện bẩm báo, không khỏi lạnh lùng mở miệng nói. Vào đi. Xa xa xa. Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Mạnh Tân Linh cất bước đi vào đại điện, tại hắn phía sau còn đi theo một người dáng người thon dài. Bạch y bồng bền, da thịt thi đấu tuyết, dung mạo cô gái tuyệt sắc. Mạnh trưởng lão, ta Thanh Trần Điện chưa bao giờ cho phép người ngoài đặt chân một bước, lẽ nào ngươi quên? Đang tại nổi nóng, Thanh Chi Trần không đợi Mạnh Tân Ninh mở miệng, lạnh lùng quát lớn. Thuộc hạ tự nhiên rõ ràng, bất quá nàng này liên quan đến đại trưởng môn ngài muốn tìm truy nã tội phạm quan trọng, quan hệ trọng đại, đem chi đưa đến nơi này cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Mạnh Tân Ninh không người tạ lỗi. Tại trên đại điện đầu ngồi ngay ngắn Thanh Chi Trần lại chính là mãnh liệt đến đứng dậy, trong đôi mắt tản mát ra hưng phấn hào quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Tân Ninh sau lưng bạch y nữ tử. Chương 1275, hắn gọi Tần Lãng. Bị Thanh Chi Trần nhìn chằm chằm, bạch y nữ tử chợt cảm thấy một cỗ cường đại khí thế áp bách mà đến, không khí chung quanh truyền đến vô tận áp lực, để cho nàng hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn lên. Người này thật cường hãn khí thế, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đơn giản nháy mắt giết ta. Bạch y nữ tử nhíu nhíu lông mày, đôi mắt đẹp chỗ sâu bên trong mơ hồ hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Nàng này chính là từ tiểu thế giới phi thăng đi đến đại thế giới, nàng theo chúng ta Thanh Sơn kiếm phái truy nã tội phạm quan trọng đến từ đồng nhất tiểu thế giới. Thấy được Thanh Chi Trần trong mắt hưng phấn hào quang, Mạnh Tân Ninh mở miệng hướng về phía trước người giải thích bạch y nữ tử thân phận. Đến từ đồng nhất tiểu thế giới. Nói như vậy, ngươi cùng trên bức họa truy nã tội phạm quan trọng là quen biết cũ. Thanh Chi Trần ánh mắt rơi vào bạch y nữ tử trên người. Mở miệng hỏi. Ta cùng hắn tự nhiên nhận thức, lần này tới Thanh Sơn kiếm phái chính là vì hắn mà đến. Bạch y nữ tử hít sâu một hơi, vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm định, mở miệng nói. Ngươi là cái kia truy nã tội phạm quan trọng bằng hữu. Thanh chi Trần Khiêu Khiêu lông mày, mở miệng nói. Bằng hữu. Xem như thế đi, bất quá cái kia đều là chuyện khi trước. Bạch y nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ tự dễ ước, mở miệng nói. Nha. Thanh chi Trần trên mặt lộ ra rất có thâm ý nụ cười, mở miệng nói. Nhìn tới hai người các ngươi trong đó cũng không có thiếu chuyện xưa, nói ra nhường bản trưởng môn nghe một chút. Quá khứ sự tình không đề cập tới cũng được, ngươi chỉ cần biết hắn là ta cửu nhân giết cha. Địch nhân liền là bằng hữu, như thế nói đến cô nương chính là ta Thanh Sơn kiếm phái khách quý. Cái này tội phạm truy nã giết ta Thanh Sơn kiếm phái mấy tên trưởng lão cùng hộ pháp, liền ngay cả kỷ tả sứ cũng chịu khổ hắn độc thủ, thậm chí còn giả mạo ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, tội ác tày trời. Bản trưởng môn hận không thể đem hắn thi thể nát vụn vạn đoạn. Thanh chi Trần mở miệng nói, trong mắt hiện lên một vệt lửa giận. Hắn giết các ngươi Thanh Sơn kiếm phái không ít người. Bạch y nữ tử trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc, mở miệng hỏi. Những cái kia bị hắn giết chết người đều là tu vi gì? Ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão đều là võ đế hậu kỳ tu vi, kỳ tả sứ càng là võ đế cửu trọng cảnh giới, chỉ so với bản trưởng môn thoáng kém một chút mà thôi. Thanh chi Trần mở miệng trả lời nói. Cái gì? Võ đế cửu trọng cảnh giới cường giả đều bị hắn giết chết. Bạch y nữ tử đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vệt vẻ mất mát. Nàng trả giá vô số gian khổ, bao nhiêu năm rồi một mực ở bên bờ sinh tử khổ tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vốn cho là như vậy thời gian ngắn đột phá đến võ đế cảnh giới, có thể tới đến đại thế giới tự tay đánh chết Tần Lãng, vi phụ báo thủ. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Lãng tu vi tiến bộ hẳn là so với nàng tưởng tượng còn khủng bố hơn. Liền ngay cả võ đế cửu trọng cảnh giới cường giả đều chết tại hắn trong tay, coi nàng chỉ là võ đế nhất trọng tu vi nghĩ muốn tự tay đánh chết Tần Lãng, quả thật liền là đầm rồng hang hổ. Cô nương yên tâm, cái này truy nã tội phạm quan trọng bị ta Thanh Sơn kiếm phái tìm kiếm phía dưới, căn bản không dám xuất đầu lộ diện, cô nương chỉ cần đem hắn tình huống báo cho biết chúng ta, tốt nhất có thể dẫn tới hắn lộ diện, chúng ta Thanh Sơn kiếm phái vẫn là có đầy đủ nắm chắc đem hắn đánh chết. Gặp Bạch Y nữ tử tuyết trắng trên mặt đẹp hiện lên mất mát, Thanh Chi Trần nhãn tỉnh sáng lên. Tuần tự tốt dụ nói. Hắn tên là Tần Lãng, chính là thiên hoang đại lục ngàn năm khó được nhất ngộ kỳ tài, tu luyện không được qua ngắn ngủi mấy chục năm thời gian liền dĩ nhiên đạt tới vũ tôn hậu kỳ, càng là thiên hoang đại lục bên trên tiếng tăm lừng lây đan vương, có thể nói là thiên hoang đại lục một đại truyền kỳ, mặc dù hiện tại toàn bộ thiên hoang đại lục bên trên cũng còn truyền lưu lấy hắn đã từng chuyện xưa. Bạch y nữ tử trong mắt hiện lên hồi ức, mở miệng nói. Nguyên lai người này truy nã tội phạm quan trọng tên là Tần Lãng. Một bên Mạnh Tân Ninh trong mắt hiện lên kinh ngạc, tại thiên địa linh khí mỏng manh tiểu thế giới vậy mà chỉ dùng mấy chục năm thời gian đã đột phá đến vũ tôn hậu kỳ. Phải biết hắn mặc dù tại đại thế giới, sau lưng có Thanh Sơn kiếm phái vô cùng vô tận chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, cũng trọn vẹn dùng tới vạn năm thời gian mới đột phá đến vũ tôn hậu kỳ. Nguyên lai hắn còn là một người đan vương, khó trách chúng ta Thanh Sơn kiếm phái như vậy điên cuồng tìm tòi cũng không có phát hiện hắn tung tích, một khi hắn dùng linh đan cải trang dịch dung, muốn tìm được hắn xác thực cực không dễ dàng. Thanh Chi Trần bừng tỉnh gật gật đầu. Tần Lãng vì người cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như muốn dụ dỗ hắn xuất hiện, các ngươi hoàn toàn có thể phái người đi tiểu thế giới, đem hắn Tần gia tộc người bắt tới đây, lại quảng mà thông báo, nhận được tin tức Tần Lãng nhất định sẽ hiện thân cứu vớt hắn tộc nhân. Bạch y nữ tử mở miệng nói, đi tiểu thế giới bắt cóc hắn tộc nhân. Loại phương pháp này không thực tế. Thanh Chi Trần lắc đầu. Theo đại thế giới trở lại tiểu thế giới độ khó chi đại. Thậm chí so ngươi phi thăng đại thế giới còn muốn khó khăn nhiều lắm, mặc dù ta Thanh Sơn kiếm phái có không gian phi thuyền, nhưng cũng không cách nào đi đến tiểu thế giới. Không biết cô nương có còn hay không khác biện pháp dụ dỗ Tần Lãng hiện thân. Không thể đi đến tiểu thế giới sao? Bạch y nữ tử nhíu nhíu thon dài lông mày, nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời. Thật là có biện pháp. Ta muốn biện pháp này nhất định có thể thực hiện. Cô nương mau mau thỉnh giảng. Thanh Chi Trần nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra một tia kích động. Tần Lãng có một cái thanh mai trúc mã tỷ nữ, tên là Vân Nhi, tại ta cảm ứng võ đế lôi kiếp phi thăng thời điểm, nàng cùng ta tại đồng nhất phiến chiến trường rèn luyện, hơn nữa chỉ so với ta sau một chút cảm ứng được võ đế lôi kiếp, nếu như không ngoài sở liệu của ta, hẳn là liền tại trong hai ngày, nàng liền sẽ phi thăng đi đến đại thế giới. Bạch y nữ tử trả lời nói, các ngươi chỉ cần đem Vân Nhi bắt được, tin tức tản ra ngoài, Tần Lãng vô luận tại chân trời góc biển, đều nhất định sẽ đến đây cứu Vân Nhi. Tần Lãng sẽ vì chỉ là một cái tỷ nữ liền mệnh cũng không muốn. Một bên Mạnh Tân Ninh nhíu mày nghi ngờ nói. Tại hắn nhìn tới, tỷ nữ trung quy chính là tỷ nữ, thân phận thấp kém, mặc dù hắn đột phá đến võ đế cảnh giới, Tần Lãng cũng chưa chắc sẽ vì chỉ là một cái tỷ nữ dốc sức liều mạng. Yên tâm hảo, Vân Nhi cũng không phải là phổ thông tỷ nữ, nàng cùng Tần Lãng sớm đã riêng tư xác định suốt đời, chính là hắn chưa về nhà chồng vị hôn thê, lấy ta đối Tần Lãng hiểu, hắn mặc dù ngay cả mình mệnh cũng không muốn, cũng nhất định sẽ cứu Vân Nhi. Bạch Y nữ tử khẳng định nói. Hảo. Liên theo vị cô nương này trô nói, mời nàng vẽ xuống Vân Nhi bức họa, Mạnh Tân Ninh ngươi nhanh chóng đuổi về Vĩnh Hòa Thành, một khi phát hiện Vân Nhi, ngay tại chỗ đuổi bắt, đem chi trực tiếp đưa đến chúng ta Thanh Sơn kiếm phái tới. Thanh Chi Trần trầm giọng hạ lệnh, đôi mắt chỗ sâu bên trong hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Cho các ngươi họa Vân Nhi bức họa có thể, bất quá ta có cái điều kiện tiên quyết, các ngươi chỉ cần đối phó Tần Lãng, nhất định cần cam đoan không làm thương hại đến Vân Nhi cô nương mảy may. Bạch Y nữ tử mở miệng nói. Không nghĩ tới cô nương tâm địa như vậy thiện lương. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta mục đích chỉ là Tần Lãng, tuyệt đối sẽ không tổn thương vô tội. Thanh Chi Trần cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Y nữ tử gật gật đầu, cầm lên Bạch Y đệ tử dâng lên văn chương, bàn tay như ngọc trắng múa bút, một lát sau một bộ thậm chí so Bạch Y nữ tử còn muốn mỹ lệ rất nhiều nữ tử bức họa xuất hiện ở Thanh Chi Trần đám người phía trước. Mệnh Mạnh Tân Ninh mang theo bức họa nhanh chóng trở về Vĩnh Hòa Thành, mà Bạch Y nữ tử là tạm thời lưu ở Thanh Sơn kiếm phái. Thanh Chi Trần nghĩ đến cái gì, cười mở miệng hướng cất bước đi ra Thanh Trần điện Bạch Y nữ tử hỏi. Vì ta Thanh Sơn kiếm phái giải quyết đại sự, còn không biết cô nương phương danh. Chỉ là tiện tên không đáng nhắc đến, chỉ cần các ngươi bắt được Tần Lãng lúc sau, cho ta một cái tự tay giết chết hắn cơ hội, đủ rồi. Lắc đầu, Bạch Y nữ tử cũng không có quang minh thân phận, cất bước trực tiếp đi ra Thanh Trần điện. Chương 1276, đùa giỡn. Vĩnh Hòa Thành trên không. Ông. Nguyên bản bình tĩnh không gian kịch liệt lay động, Vĩnh Hòa Thành không ít người đi đường ngừng chân ngẩng đầu bản năng hướng không gian lay động chỗ nhìn lại. Lại có tiểu thế giới võ đế cường giả phải phi thăng đại thế giới. Hôm nay là ngày mấy, vừa vặn có một người tiểu thế giới võ đế phi thăng mà đến, bây giờ lại tới một cái. Vĩnh Hòa Thành bên trong nhiều võ giả nhao nhao nghị luận lên. Phải biết Vĩnh Hòa Thành phạm vi chỗ, một tháng có thể có một người tiểu thế giới võ đế phi thăng đã tính không tệ, mà lần này vậy mà tại cùng một ngày sẽ có hai tên tiểu thế giới võ đế đồng thời phi thăng mà đến, đây chính là Vĩnh Hòa Thành mười mấy trong vạn năm chưa bao giờ có sự tình. Vù vù hong. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, giữa không trung không gian lay động càng ngày càng kịch liệt, tựa như lay động gương sáng, không ít người thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Sau một khắc, lay động không gian bỗng nhiên xé rách, chói mắt hào quang đột nhiên lóe lên, một đạo bóng hình xinh đẹp cùng với hào quang lách mình xuất hiện ở giữa không trung. Ở sau lưng nàng xé rách không gian đột nhiên khép kín, lay động cũng tùy theo biến mất. Lại là một người nữ võ đế. Thấy được bóng hình xinh đẹp hình dáng, Vĩnh Hòa Thành bên trong nhiều võ giả có người mở miệng nói. Trong vòng một ngày có hai tên tiểu thế giới võ đế phi thăng cũng liền thôi, hơn nữa vậy mà cũng đều chính là nữ nhân. Đạo kia bóng hình xinh đẹp thoáng phân biệt một cái phương hướng, thấy được trước mắt Vĩnh Hòa Thành lúc sau, chân ngọc phóng ra, chân đạp hư không, hướng Vĩnh Hòa Thành bên trong đáp xuống mà đi. Theo bóng hình xinh đẹp khoảng cách Vĩnh Hòa Thành càng ngày càng gần, mọi người rốt cuộc thấy rõ hắn dáng người cùng dung mạo. Một bộ bạch sắc áo lưới bị tức lưu thổi chúng dính sát tại trên thân thể, phát họa ra nữ tử có lồi có lõm dáng người. Hoàn mỹ dáng người nhường không ít người nhãn tình sáng lên. Toàn thân da thịt giống như non nà, dị thường trắng nõn, ánh mắt lướt qua dài mảnh cái cổ, có thể thấy được một trường gợi cảm khéo léo cặp môi đỏ mọng, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo cao ngất, một đôi mắt đẹp tựa như sáng lạn minh tinh, tản ra từng trận thần thái, có chút nháy mắt động giữa, con cong lông mi tựa như sống giống nhau, linh tính đầy đủ, lông mày thon dài, tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ, làm cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác. Còn có tóc dài theo gió phiêu động, nữ tử cả người giống như theo từ trên trời hạ phàm tiên nữ giống nhau, không ít Vĩnh Hòa Thành võ giả trực tiếp nhìn ngốc. Phía trước phi thăng đến Vĩnh Hòa Thành Bạch Y nữ tử dung mạo đã đầy đủ xinh đẹp, nhưng mà trước mắt cô gái này dung mạo thậm chí so với phía trước Bạch Y nữ tử còn muốn mỹ lệ không chỉ mấy lần. Đại thế giới thiên kiệt địa linh, nữ võ giả phần lớn rất có vài phần tư sắc, khí chất đồng dạng không tầm thường, thế nhưng trước mắt cái này vừa vặn từ tiểu thế giới phi thăng lên võ đế chẳng những tư sắc tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, liền ngay cả khí chất cũng đồng dạng cực kỳ xuất trần, cả người tựa như một đóa thiên sơn tuyết liên giống nhau, liền ngay cả không ít mưu cầu danh lợi tu luyện chưa bao giờ động đậy tình yêu nam nữ độc thân võ giả lúc này cũng bị nữ tử dung nhan tuyệt thế. Chỗ rung động, nội tâm có chút táo bạo lên. Hô! Gió nhẹ lướt qua, áo lưới nữ tử một đôi chân ngọc nhẹ nhàng rơi vào Vĩnh Hòa Thành một cái trên đường phố, ở chung quanh nàng sở hữu võ giả ánh mắt tất cả đều lạc trên người nàng, nam kinh diễm, nữ ghen ghét. Cái này áo lơi nữ tử không phải người khác, chính là theo thiên hoang đại lục phi thăng mà đến Vân Nhi. ta rốt cuộc đi đến đại thế giới. Cái này có thể tìm được thiếu gia cùng Tâm Nhiên tỷ, một chỗ đoàn tụ. Đè xuống nội tâm kích động, tựa hồ sớm thành thói quen mọi người loại ánh mắt này, Vân Nhi cũng không có chút nào không được tự nhiên, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào gần nhất một người nữ võ giả trên người, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên ánh mắt xuyên thấu qua nữ võ giả bên cạnh thân đã gặp nàng phía sau trên vách tường dán lệnh truy nã. Là thiếu gia. Thiếu gia lại bị truy nã. Vân Nhi thần tình trên mặt không có chút nào biến hóa, không hề bận tâm, nội tâm lại chính là nhấc lên từng trận gợn sóng. Nàng không nghĩ tới vừa vặn phi thăng đến đại thế giới, liền phát hiện Tần Lãng bị người truy nã sự tình. H.T. Nhiều năm khổ tu, Vân Nhi sớm đã không phải năm đó cái kia trẻ người non dạ tiểu cô nương, biết nàng lưu ở chỗ này đồng dạng không an toàn, quyết đoán buông tha hỏi thăm, trước tiên chuẩn bị rời đi Vĩnh Hòa Thành. Cô nương, ngươi vừa tới đến đại thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Hôm nay vừa thấy cô nương ta đã cảm thấy chúng ta lẫn nhau rất có duyên phận, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, để ta Vạn Đạo Hồng giúp ngươi giới thiệu một chút Vĩnh Hòa Thành còn có đại thế giới, miễn cho ngươi về sau tại đại thế giới thua thiệt. Vân Nhi vừa vặn phóng ra một bước, một người thai to mặt lớn, bụng phệ nam tử mở ra hai tay, ngăn cản Vân Nhi đừng đi, tràn đầy thịt mỡ trên mặt chứa đựng không có hảo ý nụ cười, mê đắm hai mắt chăm chú nhìn Vân Nhi. Nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người, hiện tại Vân Nhi đoán chừng đã bị hắn ăn liền xương cốt cặn bã cũng không trông thấy. Cái này ngăn cản Vân Nhi nam tử không phải người khác, chính là Đạo Nhất Thương Hội Phó Hội trưởng, Vạn Đạo Hồng. Lưu Manh, con gái người ta vừa vặn phi thăng đại thế giới, ngươi liền nói năng lô mãng, trước mặt mọi người đùa giỡn, còn có xấu hổ hay không? Gặp Vân Nhi bị đùa giỡn, một người tuổi trẻ khí thịnh võ giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ra, chỉ vào Vạn Đạo Hồng mập tròn cái mũi, mở miệng quát mắng. Vạn Đạo Hồng đột nhiên nhấc chân, động tác cực kỳ nhanh chóng một cước trực tiếp ước lượng tại tuổi trẻ khí thịnh võ giả trên người, người sau căn bản không có phản ứng kịp đã bị đá bay, nặng nề té rớt trên mặt đất, miệng phun máu tươi, một lát không đứng dậy được. Dám chĩa vào ta cái mũi mắng to, thật sự là chán sống, cũng không hỏi thăm một chút ta Vạn Đạo Hồng là người nào, ngay cả là Vĩnh Hòa Thành thành chủ tự mình đến đây, hắn cũng muốn đối với ta khách khí. Khinh thường quét mắt một vòng bị hắn một cước đá bay võ giả. Vạn Đạo Hồng thấy được Vân Nhi ánh mắt rơi vào trên người hắn, không khỏi đặc biệt không cong cái lưng, đem bài tiết bụng lớn chính là rất thành giống như tháng 10 hoài thai nữ nhân giống nhau. Võ đế nhất trọng cảnh giới. Rõ ràng thấy được Vạn Đạo Hồng động thủ vận may thế, Vân Nhi nhíu nhíu lông mày, mở miệng nói. Ha ha ha, cô nương thật sự là hảo nhãn lực, không sai, ta tu vi chính là võ đế nhất trọng, hơn nữa rất nhanh muốn tăng lên tới võ đế nhị trọng, cái này hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của ta đằng sau thương hội chính là Vĩnh Hòa Thành lớn nhất thương hội. Vạn Đạo Hồng trên mặt lộ ra không gì sánh được tự hào nụ cười, hai mắt híp lại. Cô nương vừa tới đại thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như nguyện ý cùng ta Vạn Đạo Hồng kết thành song tu bạn đời, ta cam đoan nhất định lấy ra Đạo Nhất Thương Hội tốt nhất tài nguyên tạo điều kiện cho người tu luyện. Phải biết giống nhau nữ võ giả ta từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, ngươi hôm nay có thể làm cho ta coi trọng chính là ngươi tạo hóa. Nói qua Vạn Đạo Hồng rỗi ra to ngắn mập tay trực tiếp sờ hướng Vân Nhi trắng non thon dài bàn tay như ngọc trắng. Hỗn đản. Sát lang. Vô sỉ. Thấy như vậy một màn, xung quanh nhiều võ giả nội tâm bên trong nhao nhao tức giận mắng, nhưng không có một người dám can đảm ra mặt ngăn trở. Rốt cuộc vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn họ biết xuất thủ cũng đồng dạng ngăn cản không được cái gì. Chương 1277, Vân Nhi cô nương. Mắt thấy một gốc cây cải trắng tốt sẽ bị heo chắp tay, nhiều nam võ giả nội tâm rất là tiếc không dứt, lại cũng không thể tránh được. Nhớ ta đưa ngươi song tu bạn đời. Nam mơ. Trên mặt đẹp lộ ra một vẻ giận dỗi, Vân Nhi cánh tay vung lên, mang theo một cỗ bàng bạc khí lưu, trực tiếp đem Vạn Đạo Hồng mập ngắn bàn tay đánh về. Cho mặt không biết xấu hổ. Bị Vân Nhi trước mặt mọi người cự tuyệt, Vạn Đạo Hồng trên mặt không nhịn được, biến sắc, bàn tay trước người họa cái vòng tròn, lần nữa hướng Vân Nhi đánh tới, lực đạo đạt tới cực hạn. Lợi dụng không thành, lần này Vạn Đạo Hồng dứt khoát trực tiếp động thủ cường đoạt. Hết. Xung quanh nhiều võ giả một hồi mặc niệm. Vạn Đạo Hồng tu vi đạt tới võ đế nhất trọng đỉnh phong. Sắp đột phá võ đế nhị trọng, Vân Nhi vừa vặn từ tiểu thế giới phi thăng mà đến, lại làm sao có thể sẽ là Vạn Đạo Hồng đối thủ. Tất cả mọi người đều cho rằng Vân Nhi lần này sợ là khó tránh khỏi Vạn Đạo Hồng ma chảo. Cút! Nhưng mà theo Vân Nhi quát tháo một tiếng, bàn tay như ngọc trắng trước người vung lên, một đạo càng thêm bàng bạc lực lượng đột nhiên xông về trước đi. Phanh! Hai cỗ lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, đang lúc mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, Vạn Đạo Hồng phát ra khí kình hẳn là trực tiếp bị đánh bại. Mà sau đó bị Vân Nhi đánh ra bàng bạc lực lượng nặng nề đánh trúng ngực, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, giống như thịt viên giống nhau, trên mặt đất lộn mấy vòng lúc này mới dừng lại, đầy bụi đất, chật vật không dứt. Vừa vặn phi thăng trở thành võ đế cường giả, vậy mà liền có thể đánh bại dễ dàng võ đế nhất trọng đỉnh phong Vạn Đạo Hồng, vị cô nương này sức chiến đấu cũng quá kinh người a. Không nghĩ tới Vạn Đạo Hồng liền Vân Nhi ống tay áo cũng không có đụng phải liền bị đánh bại, xung quanh nhiều võ giả từng cái một trừng lớn hai mắt, không ít người càng là mở miệng kinh hô lên. Biết Vĩnh Hòa Thành chính là nơi thị phi, không muốn tại Vĩnh Hòa Thành ở lâu, Vân Nhi cũng không có thừa dịp thắng truy kích, mà là trực tiếp cất bước, nghĩ muốn thần tốc rời đi. Kháo! Dám đánh ta Vạn Đạo Hồng, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ ra Vĩnh Hòa Thành. Theo trên mặt đất đứng lên, Vạn Đạo Hồng khuôn mặt sớm đã tăng lên thành màu gan heo, bước chân khẽ động, lần nữa đột nhiên đánh về phía Vân Nhi. Vạn Phó Hội trưởng, cái này Vĩnh Hòa Thành tốt xấu là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái địa bàn, ngươi ở nơi này công khai nháo sự, có hay không có điểm không phải rất cho chúng ta Thanh Sơn kiếm phái mặt mũi. Nhưng mà Vạn Đạo Hồng vừa vặn vọt tới trước 3M, một đạo bóng dáng lại chính là theo nghiêng đâm bên trong xuất hiện, một chương tay, năm ngón tay thành chảo, giống như kìm sắt giống nhau đem Vạn Đạo Hồng cổ tay chú ý kẹt lại, hắn căn bản khó có thể tiến lên mảy may. Chính là Vĩnh Hòa Thành thành chủ đại nhân. Thanh Sơn kiếm phái người rốt cuộc tới, quá tốt, cái này có người chủ trì công đạo. Thấy rõ đạo kia ngăn trở Vạn Đạo Hồng bóng dáng, xung quanh nhiều võ giả nhất thời nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Mạnh thanh chủ. Bị Mạnh Tân Ninh đỉnh đầu chụp mũ giữ lại tới, Vạn Đạo Hồng nhất thời sợ, hắn lại kiêu ngạo, cũng chỉ là tại Vĩnh Hòa Thành một mẫu ba phần mặt đất, nếu như sự tình dính đến toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám sang bậy. Cô nương, bổn thành chủ sửa trị Vĩnh Hòa Thành bất lợi, vừa vặn không để cho người chấn kinh a. Nhìn xem Vân Nhi đi xa bóng hình xinh đẹp, Mạnh Tân Ninh mở miệng xin lỗi nói. Ta không sao, cảm ơn Mạnh thành chủ trượng nghĩa cứu giúp, tương lai có cơ hội nhất định báo đáp ngươi ân tình. Chân Ngọc tạm ngưng, Vân Nhi cảm tạ Mạnh Tân Ninh một tiếng, căn bản không có quay đầu lại, tiếp tục hướng Vĩnh Hòa Thành, cửa thành chỗ phương hướng đi đến. Mạnh Tân Ninh có chút nhíu nhíu lông mày, cô gái này cảm tạ hắn lại liền đầu cũng không có quay về, quá không có lễ phép. Cô nương, ngươi mới vừa phi thăng đến đại thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta chỗ này có một bộ giới thiệu đại thế giới thế lực phân bố cùng với sông núi đầm nước thư tịch, hy vọng có thể phái thượng công dụng. Trong đám người một người thanh niên lấy hết dũng khí, từ trong lòng lấy ra một quyển sách hướng đi qua Vân Nhi trong tay ngọc chuyển tới. Mới vừa phi thăng đến đại thế giới. Nghe được thanh niên nói, Mạnh Tân Ninh đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại. Vừa vặn hắn trở về vội vàng, ngăn cản Vạn Đạo Hồng thời gian cũng không nhìn thấy Vân Nhi chính diện dung mạo, lúc này nghe được thanh niên nói, nhất thời minh bạch vừa vặn vì cái gì nàng không quay đầu lại cảm tạ hắn. Nàng này tất nhiên liền là trên bức họa nữ tử Vân Nhi. Nội tâm bên trong không gì sánh được lửa nóng, Mạnh Tân Ninh động tác nhanh chóng, thân hình khẽ động, dĩ nhiên xuất hiện ở Vân Nhi phía trước, mang nàng cả lại. Ánh mắt rơi vào Vân Nhi trên người, đã gặp nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, Mạnh Tân Ninh đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại, tiếp theo lộ ra vô tận cuồng hỉ. Thật sự quá khéo. Vừa vặn hắn trong lúc vô tình xuất thủ cứu giúp nữ tử dĩ nhiên là Bạch Y nữ tử Châu nói, cùng Tần Lãng riêng tư xác định suốt đời tỷ nữ Vân Nhi. Giờ khắc này Mạnh Tân Ninh nội tâm bên trong không gì sánh được vui mừng. May mắn hắn trở về kịp thời, bằng không thì đã có thể cùng phi thăng đại thế giới Vân Nhi lướt thoáng qua. Thành chủ đại nhân, tiểu nữ tử đã vừa mới tạ ơn ngài, vì cái gì lại ngăn cản ta đi đường? Bị Mạnh Tân Ninh ngăn trở, Vân Nhi đáy lòng lộ ra một vẻ thấp thoáng bất an, trên mặt đẹp lại chính là không có chút nào ba động, mở miệng dò hỏi. Bổn thành chủ nghĩ muốn hỏi một chút, cái này lệnh truy nã thượng nhân, ngươi có phải hay không nhận thức đâu này? Lấy ra một tờ vẽ lấy Tần Lãng ảnh chân dung lệnh truy nã, Mạnh Tân Ninh biết mà còn hỏi. Nội tâm bên trong lột bột một cái, Vân Nhi cố gắng chấn định, liếc mắt nhìn Tần Lãng bức họa, lúc này mới lắc đầu. Tiểu nữ tử vừa vặn phi thăng đại thế giới, một người không nhận thức, làm sao có thể nhận thức các ngươi lệnh truy nã thượng nhân đâu này? Nho nhỏ nha đầu, thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, trả lời không chê vào đâu được. Mạnh Tân Ninh cười lạnh một tiếng, sau một khắc đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại. Một chút năm không thấy, lẽ nào ngươi liền nhà ngươi thiếu gia cũng không nhận ra sao? Vân, cô nương. Chương 1278, Vân Nhi sức chiến đấu. Vân Nhi cô nương. Vân Nhi tâm thần mãnh liệt đến run lên. Nàng vừa mời tới đại thế giới bất quá chốc lát thời gian, đối diện Mạnh thành chủ làm sao có thể biết nàng danh tự lâu này. Nàng tin tưởng Tần Lãng tuyệt đối không có khả năng tiết lộ tí nào có quan hệ nàng tin tức, Tần Lãng bị truy nã, mà nàng vừa vặn đặt chân đại thế giới liền bị nhìn thấu thân phận, không khó suy đoán nhất định là có người cố ý tiết lộ nàng thân phận. Mạnh thành chủ, ngài đang nói cái gì, ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu đâu này. Nội tâm bên trong tuy rằng nổi lên kinh đào hãi lãng, Vân Nhi như cũ giả bộ chấn định. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ mờ mịt, mở miệng hỏi ngược lại. Ha ha ha, Vân Nhi cô nương ngươi liền không cần suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi bức họa ở chỗ này, ngươi cảm thấy bổn thành chủ biết nhận lầm người sao? Mạnh Tân Ninh ha ha cười một tiếng, ngón tay tại nhẫn chữ vật thượng một vệt, nhất thời một chương mỹ nhân bức họa xuất hiện ở trong tay bị hắn triển khai. Xung quanh nhiều võ giả đem ánh mắt rơi vào phía trên, phát hiện chính là một người khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, nghiễm nhiên chính là Vân Nhi. Ta bức họa. Vân Nhi nội tâm bên trong mãnh liệt đến chấn động. Trong tay đối phương thậm chí có nàng bức họa, rất hiển nhiên phía trước nàng suy đoán không có sai, đại thế giới quả thật có người tiết lộ nàng thân phận. Làm sao có thể, chẳng lẽ là nàng tiết lộ thân phận ta? Nàng nhận thức người phi thăng đến đại thế giới bất quá lác đác mấy người, tâm tư lưu chuyển giữa Vân Nhi đã đoán được tiết lộ nàng thân phận là cái gì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên không gì sánh được kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, nàng quả nhiên vẫn là không giải được lúc trước khúc mắc, một lòng muốn đối phó thiếu gia. Không thể nào, ta Vạn Đạo Hồng thật vất vả vừa ý nữ nhân, vậy mà cùng Thanh Sơn kiếm phái truy nã tội phạm quan trọng có lớn lao quan hệ. Thấy được Vân Nhi bị Mạnh Tân Ninh nhìn thấu thân phận, trong đám người Vạn Đạo Hồng một đôi mắt nhỏ hạt châu gần như sắp trừng ra tới. Không ngụy biện a. Mạnh Tân Ninh cười đắc ý, thanh âm đột nhiên trầm xuống, đối sau lưng đột nhiên vung tay lên. Thượng, đem tội phạm truy nã đồng đảng bắt lại. Mạnh Tân Ninh hành sự quả quyết, căn bản không có cấp cho Vân Nhi mảy may chạy trốn cơ hội. Vâng, thành chủ đại nhân. Thanh âm truyền ra, bốn đạo bóng dáng đồng thời bay nhào mà lên, khí thế hùng vĩ, hướng Vân Nhi nghiền ép mà đi. Bốn người võ đế nhất trọng cường giả. Vạn Đạo Hồng đồng tử mãnh liệt đến co rụt lại, xung quanh nhiều võ giả càng là kinh hô lên. Mạnh Tân Ninh hai tay ôm tại trước ngực, vẻ mặt đã tính trước. Đồng thời nhường bốn người võ đế nhất trọng cường giả xuất thủ đối phó vừa vặn phi thăng đại thế giới Vân Nhi, tại Mạnh Tân Ninh nhìn tới hoàn toàn là dư xài. Bốn người võ đế nhất trọng cường giả động tác nhanh chóng, trong chớp mắt đem Vân Nhi xúm lại ở bên trong, bốn chuôi thanh phong từ phía sau lưng đột nhiên bay ra, theo hàn mang thoáng hiện, âm vang thanh âm liên tục truyền đến, bốn chuôi thanh phong kéo ra bốn đạo bàng bạc năng lượng kiếm khí, đồng thời hướng chính giữa Vân Nhi đâm thẳng tới. Mạnh Tân Ninh không có tự mình động thủ, đây là ta duy nhất có thể chạy khỏi nơi này cơ hội. Đối mặt bốn người võ đế nhất trọng cường giả vây công, Vân Nhi không có chút nào khiếp đảm, trên mặt đẹp lộ ra một vệt quả quyết sắc, bàn tay như ngọc trắng dương lên, bốn đạo tia ánh sáng trắng rời khỏi tay, nên đón hướng bốn đạo bàng bạc năng lượng kiếm khí. Tại hai bên sắp va chạm trong nháy mắt, bốn đạo tia ánh sáng trắng bỗng nhiên bạo liệt ra tới, hóa thành bốn cái vỗ cánh bay lượn băng phượng, mà sau đó bốn cái băng phượng hẳn là quỷ dị xuyên qua bốn đạo kiếm mang, trực tiếp hướng bốn người võ đế nhất trọng cường giả vọt mạnh mà đi. Đây là cái gì thủ đoạn, thật quỷ dị. Bốn người võ đế nhất trọng cường giả vốn cho là có thể đơn giản hàng phục Vân Nhi, lại không nghĩ rằng Vân Nhi thủ đoạn công kích như vậy quỷ dị, khoảng cách gần hạ hẳn là không có phản ứng kịp, trực tiếp bị bốn cái băng phượng trong chớp mắt xuyên qua mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Băng phượng võ hồn, mở. Một chiêu đánh chết bốn người võ đế nhất trọng cường giả, Vân Nhi khuôn mặt không gì sánh được trắng xám, trước mắt một hồi lảo đảo, hiển nhiên tiêu hao thật lớn, cường nâng lên một hơi, theo nội tâm bên trong một tiếng mặc niệm, trên đỉnh đầu rõ ràng hiện ra một đạo trừng cao vài trượng, toàn thân giống như băng tuyết giống nhau phượng hoàng. Khắc. Băng phượng võ hồn trong miệng phát ra một tiếng kêu to, duỗi ra hai móng trực tiếp cuốn lên Vân Nhi, tại bốn đạo gào thét mà đến bàng bạc kiếm khí khe hở giữa, mang theo Vân Nhi vô cánh hướng trên bầu trời chạy như bay mà đi. Chính là phượng tộc vương giả, biến dị lúc sau băng phượng võ hồn. Nhìn xem mang theo Vân Nhi nhanh chóng thoát đi băng phượng võ hồn, xung quanh xem cuộc chiến nhiều võ giả nhất thời mở miệng kinh hô lên. Vạn Đạo Hồng càng là mí mắt nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Giờ khác này hắn rốt cuộc biết hắn vừa vặn chính là cỡ nào may mắn. Nếu như không phải Vân Nhi gấp gáp rời đi Vĩnh Hòa Thành, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng cái kia bốn người võ đế nhất trọng cường giả giống nhau, trở thành một cụ tử thi. Vốn cho là Mạnh Tân Ninh hỏng hắn chuyện tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, cái trước hoàn toàn là cứu hắn một mạng, giờ khác này Vạn Đạo Hồng nội tâm bên trong thậm chí ngay cả Mạnh Tân Ninh 18 thế hệ tổ tông đều cảm tạ một lần. Cái gì? Hai tay ôm tại trước ngực Mạnh Tân Ninh nhìn xem phi thiên mà chạy Vân Nhi, trên mặt nụ cười tự tin trong chớp mắt ngưng kết. Vốn cho là có thể đơn giản bắt được Vân Nhi, lại không nghĩ rằng vừa vặn trở thành võ đế nàng thậm chí có cực kỳ quỷ dị thủ đoạn công kích, miểu sát hắn phái đi ra bốn người võ đế nhất trọng cường giả. Quả nhiên là Tần Lãng tỷ nữ, liền ngay cả sức chiến đấu đều cường hãn như thế, có thể vượt cấp giết địch. Bất quá nghĩ muốn tại bổn thành chủ mí mắt phía dưới muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Mạnh Tân Ninh trong mắt phát ra một vệt màu sắc trang nhã, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, bóng dáng theo chỗ cũ tiêu thất mất dạng, sau một khắc đã xuất hiện ở giữa không trung, hẳn là phát sau mà đến trước, ngăn trở dĩ nhiên đứng ở băng phượng võ hồn trên lưng Vân Nhi đường đi, một chương tay, một đạo chừng 10 trượng năng lượng bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mà sau đó hướng Vân Nhi cùng với nàng băng phượng võ hồn thẳng bắt mà đi. Chương 1279, Vân Nhi bị bắt. Chính là Mạnh Tân Ninh thành danh võ kỹ khốn manh thần trảo. Trong đám người, Vạn Đạo Hồng thấy được Mạnh Tân Linh đối Vân Nhi tế ra năng lượng bàn tay khổng lồ, không khỏi mở miệng hoảng sợ nói. Hắn tại Vĩnh Hòa Thành bên trong kiếm cơm ăn, tự nhiên đối với hiện tại thành chủ hiểu cực kỳ thấu triệt, Mạnh Tân Linh tu vi đạt tới võ đế thất trọng, sức chiến đấu cường hãn, mà hắn chân chính thành danh thủ đoạn chính là hiện tại thi triển thiên giai cấp thấp võ kỹ, Khốn Manh Thần Trảo. Khốn Manh Thần Trảo, kỹ như kỳ danh, uy lực không gì sánh được cuốn mãnh, vô cùng vô tận uy áp phảng phất lồng giam giống nhau, có thể đem địch nhân vây khốn trong đó, mỗi lần nhiều nhất một giây đồng hồ, thần trảo uy áp liền đại học năm một phần, đến cuối cùng vô luận nhiều dũng mãnh phi thường cường giả, tại Khốn Manh Thần Trảo chung đều khó thoát khỏi cái chết. Tin đồn năm đó Mạnh Tân Linh một người lục chiến ba danh võ đế thất trọng cường giả, cuối cùng chính là dùng Khốn Manh Thần Trảo đem ba danh võ đế thất trọng cường giả từng cái đánh chết, từ đó tên khắp thiên hạ. Vạn Đạo Hồng không nghĩ tới đối mặt Vân Nhi như vậy vừa vặn phi thăng đại thế giới võ đế, Mạnh Tân Linh vừa ra tay vậy mà liền khiến cho ra thành danh võ kỹ, tại hắn nhìn tới đây dơ hoàn toàn là giết gà dùng mổ châu đao. Không tốt, ta bị hắn vây khốn. Năng lượng bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, Vân Nhi chợt cảm thấy nàng cùng Băng Phượng võ hồn phảng phất lâm vào một vùng đầm lầy bên trong giống nhau. Bất luận Băng Phượng võ hồn như thế nào đem hết toàn lực vỗ cánh, các nàng như cũ dừng lại tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích mảy may. Phá cho ta. Vân Nhi khẽ quát một tiếng, dưới thân Băng Phượng võ hồn ngửa mặt kêu to một tiếng, miệng lớn đột nhiên một trường, một đạo hình mũi khoan tảng băng đột nhiên kích xạ mà ra, những nơi đi qua, không gian trong chớp mắt ngưng kết thành khối băng, năng lượng bàn tay khổng lồ đồng dạng bị lan đến, trong chớp mắt ngưng kết. Quả nhiên không hổ là thánh vũ hồn, to lớn thực lực sai biệt hạ, lại còn có thể ảnh hưởng đến ta võ kỹ công kích. Thấy như vậy một màn, Mạnh Tân Linh trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, mà sau đó duỗi ra đại thủ đột nhiên nắm chặt. Ngưng kết năng lượng bàn tay khổng lồ đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà sau một khắc bị động lại năng lượng bàn tay khổng lồ mãnh liệt đến run lên, mặt ngoài khối băng trong chớp mắt tăng dã, ngay sau đó lấy mau lẹ hơn tốc độ, mang theo càng thêm khủng bố uy áp đột nhiên tụ tập, co rút lại. Phanh! Cường đại uy áp phía dưới, Băng Phượng võ hồn kiên trì một lát sau ầm ầm vỡ vụn, mà Vân Nhi là mãnh liệt đến phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu một hồi đau đớn, đầu nghiêng một cái, lâm vào trong hôn mê, trực tiếp bị nắm chặt năng lượng bàn tay khổng lồ bắt được. Mạnh Tân Linh cánh tay vung lên, năng lượng bàn tay khổng lồ đảo ngược mà quay về, trong đó nằm khuôn mặt tảm đạm, khoe miệng vẫn mang theo một vệt vết máu Vân Nhi. Vậy mà tổn thất ta Thanh Sơn kiếm phái 4 người võ đế cao thủ, chính là thời điểm trở về hướng đại trưởng môn phục mệnh, chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ, chờ Tần Lãng cái kia truy nã tội phạm quan trọng chính mình chủ động đưa tới cửa. Mạnh Tân Linh vẫy tay tế ra một chiếc không gian phi thuyền, đem hôn mê Vân Nhi ném nhập trong đó, hắn cũng leo lên không gian phi thuyền, theo không khí chung quanh một hồi rung động. Không gian phi thuyền rời đi Vĩnh Hòa Thành, bay nhanh mà đi. Theo Vân Nhi bị Mạnh Tân Linh mang đi, Vĩnh Hòa Thành bên trong thấy được vừa vặn đại chiến nhiều võ giả không gì sánh được tiếc hận lắc đầu. Vân Nhi có thể nói là kỳ tài ngút trời, dung mạo tuyệt thế, chiến lực kinh người, đáng tiếc số mệnh không tốt, vừa vặn đặt chân đại thế giới liền bị Thanh Sơn kiếm phái cho để mắt tới, nàng rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay, hắn kết cục sẽ như thế nào căn bản không khó tưởng tượng. May mắn ta vừa vặn không có thực hiện được. Bằng không thì nhường cái này kêu Vân Nhi cùng ta đạo nhất thương hội có quan hệ, đây chẳng phải là nói ta đạo nhất thương hội cũng là cái kia truy nã tội phạm quan trọng đồng đảng. Đến lúc đó sợ là có 100 há mồm đều giải thích không rõ. Vẻ mặt may mắn, Vạn Đạo Hồng lắc đầu, thần tốc rời đi, hướng đạo nhất thương hội vòng trở lại mà quay về. Bước chân vội vàng rất nhanh trở lại đạo nhất thương hội, tiến vào phía sau cùng trong đại sảnh, Vạn Đạo Hồng đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, cầm lên trên bàn linh trà ừ ngực mãnh liệt đến hướng trong miệng rót đi. Ân, đệ đệ, ngươi trên mặt chuyện gì xảy ra, bị người cho đánh? Đúng lúc cất bước đi vào đại sảnh Vạn Đạo Vi thấy được đầy bụi đất Vạn Đạo Hồng, không khỏi nhướng mày, mở miệng nói. Thậm chí có người dám tại Vĩnh Hòa Thành động đến hắn đệ đệ, cái kia cùng đánh hắn Vạn Đạo Vi mặt không có bất kỳ khác biệt, hắn kiên quyết không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Ai, ca ca, đừng đề cập, ngày hôm nay thật sự có đủ xui xẻo. Đem cuối cùng một ngụm linh trà ừ ngực nuốt xuống, Vạn Đạo Hồng vây vây tay, nói. Ngày hôm nay ta nhìn thấy một người vừa vặn phi thăng tiểu thế giới nữ tử, cái kia tư sắc có thể nói là thiên tiên đều dư xài, ca ca ngươi biết ta cũng tốt cái này khẩu, cho nên tựa như nhường cái kia cô gái khi ta song tu bạn đời, không nghĩ tới ta tốt tâm tướng mời đối phương vậy mà cự tuyệt, mà còn động thủ đánh ta. Nói qua Vạn Đạo Hồng bản năng sờ sờ trên mặt tổn thương. Vạn Đạo Vĩ tức giận bạch Vạn Đạo Hồng một cái, hắn thân đệ đệ hắn tự nhiên rõ ràng cái gì đức hạnh, hảo tâm có lời mời hoàn toàn là nói hưu nói vượng. Bên đường đùa giỡn cái này còn kém không nhiều lắm. Bất quá Vạn Đạo Vĩ cũng rất là hiếu kỳ, hắn thân đệ đệ mặc dù phẩm hạnh không được, nhưng cũng là thật đánh thật võ đế nhất trọng đỉnh phong tu vi, đối phương vừa vặn trở thành võ đế phi thăng đại thế giới liền có thể đánh bại đệ đệ của hắn, sức chiến đấu có phần không tầm thường. Đừng nói những thứ vô dụng này, trực tiếp nói trọng điểm. Gặp Vạn Đạo Hồng cố ý khoe khoang, không hướng hạ nói, Vạn Đạo Vi không khỏi nhíu nhíu lông mày, hừ lạnh nói. Ca ca, ngươi là không biết, ngay tại ta hổ thân chấn động, chuẩn bị cưỡng ép mang cái kia cô gái đến chúng ta đạo nhất thương hội thời điểm, Mạnh Thành chủ đột nhiên hiện thân ngăn cản ta. Nói đến đây Vạn Đạo Hồng lần nữa cố ý tạm ngừng, nhìn về phía Vạn Đạo Vĩ, thần thần bí bí nói. Ca ca, ngươi đoán thế nào? Ban đầu ta trên mặt không ánh sáng, nội tâm bên trong khó chịu, lại không nghĩ rằng Mạnh Thành chủ đột nhiên theo bên trong nhẫn chữ vật móc ra một bức tranh giống, phía trên họa chính là người này vừa vặn phi thăng đại thế giới nữ tử. Nàng vừa vặn phi thăng đại thế giới, Thanh Sơn kiếm phái tại sao có thể có nàng bức họa đâu này? Vạn Đạo Vĩ nhíu nhíu lông mày, khó hiểu nói. Ngươi đây cũng không biết ta. Bởi vì cái này tên vừa vặn phi thăng nữ tử nàng liền là Thanh Sơn kiếm phái tại đại thế giới truy nã người kia tội phạm quan trọng tỷ nữ. Có người hướng Thanh Sơn kiếm phái lộ ra bọn họ thân phận, người kia truy nã tội phạm quan trọng tên là Tần Lãng, mà người kia vừa vặn phi thăng nữ tử tên là Vân Nhi, chính là Tần Lãng tỷ nữ. Thanh Sơn kiếm phái đem Tần Lãng tỷ nữ Vân Nhi bắt đi rất hiển nhiên chính là muốn coi đây là uy hiếp, bức Tần Lãng hiện thân đi Thanh Sơn kiếm phái cứu người. Thanh Sơn kiếm phái chiêu này có ngon độc, ta cũng nghĩ thế cái nam nhân đều tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình như vậy nũng nịu nữ nhân bị người bắt đi lại không nhìn, cái kia Tần Lãng nhất định sẽ đi đến Thanh Sơn kiếm phái đi cứu Vân Nhi, nhưng mà Thanh Sơn kiếm phái thế nhưng mà đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông phái. Hắn một cái truy nã tội phạm quan trọng đi Thanh Sơn kiếm phái cứu người cái kia cùng chủ động tự tìm chết không có bất kỳ khác biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút may mắn cái kia Vân Nhi không có đáp ứng làm ta song tu bạn đời, bằng không thì chúng ta đạo nhất thương hội sợ là cũng sẽ phải chịu liên lụy, bị ngộ nhận là chính là Tần Lãng đồng đảng. Trong miệng thao thao bất tuyệt, nói có chút miệng đắng lưỡi khô, lại đảo gấp đôi linh trà, Vạn Đạo Hồng một hơi uống cạn, lại hoàn toàn không có chú ý tới một bên Vạn Đạo Vĩ sớm đã trở mặt. Trước 1280, đưa tin Tần Lãng. Vạn Đạo Hồng đợi rất lâu, gặp Vạn Đạo Vi chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, không khỏi đặt chén trà xuống quay đầu nhìn về phía người sau, gặp người sau sắc mặt âm tình bất định, Vạn Đạo Hồng không khỏi lộ ra hoang mang sắc. Ca ca, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Có thể không có chuyện gì sao? Xảy ra đại sự. Vạn Đạo Vi rồi mới từ rung động bên trong hồi phục tinh thần, hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng nói cái gì, ánh mắt quét đến xung quanh tỷ nữ. Vây vây tay. Ta có chuyện quan trọng cùng phó hội trưởng thương lượng, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Nhiều tỷ nữ cùng kêu lên trả lời, mà sau đó lần lượt rời đi đại sảnh, người cuối cùng theo bên ngoài đem đại sảnh đại cửa đóng lại. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn Vạn Đạo Vi cùng Vạn Đạo Hồng hai người. Nhưng mà Vạn Đạo Vi vẫn là không yên lòng, bàn tay vung lên, mấy đạo trận kỳ rơi vào đại sảnh mấy chỗ đặc thù vị trí, theo ong. Ong rung động âm thanh vang lên. Một đạo hình tròn năng lượng bình chướng xuất hiện ở đại sảnh xung quanh. Ca ca vậy mà mở ra đại sảnh ngăn cách đại trận. Thấy được Vạn Đạo Vĩ động tác, Vạn Đạo Hồng mí mắt hung hăng nhảy dựng, bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì bọn họ đạo nhất thương hội ngăn cách đại trận bình thường sẽ không đơn giản mở ra, một khi mở ra cũng liền biểu thị sẽ có đại sự phát sinh. Vạn Đạo Hồng rất là nghi hoặc, vì cái gì hắn nói ra liên quan về Thanh Sơn kiếm phái truy nã tội phạm quan trọng Tần Lãng sự tình lúc sau, Vạn Đạo Vĩ sẽ như thế chỉnh trọng chuyện lạ. Ca ca, đến cùng chuyện gì, nhờ ngươi ngưng trọng như thế. Vạn Đạo Hồng hoang mang nói, không biết Vạn Đạo Vi trong miệng chố nói đại sự rốt cuộc là cái gì. Đã việc đã đến nước này, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Vạn Đạo Vi trịnh trọng nhìn xem Vạn Đạo Hồng. Kỳ thật chúng ta đạo nhất thương hội liền là Thanh Sơn kiếm phái truy nã tội phạm quan trọng Tần Lãng đồng đảng. Phúc! Vừa vặn uống một ngụm linh trà, Vạn Đạo Hồng trực tiếp một ngụm phun ra tới, một đôi mắt nhỏ trừng đến rất tròn. Ca ca, ngươi nói đùa gì vậy? Chúng ta đạo nhất thương hội người liền Tần Lãng mặt đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể là hắn đồng đảng? Chưa thấy qua. Vạn Đạo Vĩ lắc đầu cười khổ. Ban đầu không có ý định nói cho ngươi, hiện tại xem ra không nhường ngươi biết đều không được. Tần Lãng chẳng những đã tới ta đạo nhất thương hội, hơn nữa ngươi còn gặp qua hắn. Ta đã thấy hắn. Làm sao có thể, vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có chứ? Vạn Đạo Hồng chớp chớp hai mắt, hoang mang nói. Ngươi chẳng những gặp qua hắn, còn bị hắn hung hăng giáo huấn một lần. Lẽ nào ngươi quên? Vạn Đạo Vĩ mở miệng nói. Thí! Không thể nào, cái kia người quái dị liền là Tần Lãng. Vạn Đạo Hồng trong mắt đống nhiên tản mát ra một vệt ánh sáng, dám ở đạo nhất thương hội giáo huấn hắn, cho đến tận này chỉ có một người, chính là người kia cùng lôi ra cùng nhau đến đây xấu xí đan vương. Không sai, đúng là hắn. Vạn Đạo Vĩ gật gật đầu. Kháo! Bị Thanh Sơn kiếm phái truy nã, hắn vậy mà còn dám vào Vĩnh Hòa Thành, thật sự là to gan lớn mật. Vạn Đạo Hồng nhíu môi, nghĩ mà sợ nói. Hắn rốt cuộc minh bạch ngày đó vì cái gì hắn ca ca hội giáo giáo hơn hắn, Tần Lãng thế nhưng mà liền Thanh Sơn kiếm phái kỳ tả sứ cũng dám sát nhân, hắn một cái nho nhỏ võ đế nhất trọng tại nhân gia phía trước còn chưa đủ nhét cái răng. Ta cùng Ngũ Nguyên sớm đã đối Tần Lãng lập xuống lời thề, sinh tử thuần phục, chính là Tần Lãng nô buộc. Vạn Đạo Vĩ mở miệng bổ sung. Cái gì? Ngươi cùng Ngũ hội trưởng đều là Tần Lãng nô buộc. Vạn Đạo Hồng trực tiếp đảo đánh một luồng khí lạnh. Nguyên bản còn vui mừng chưa cùng Vân Nhi lôi kéo thượng quan hệ, kết quả nhưng bây giờ phát hiện bọn họ vậy mà thật đúng là Tần Lãng đồng đảng. Cái này gọi là chuyện gì? Thanh Sơn kiếm phái thế nhưng mà đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn, tại Vạn Đạo Hồng nhìn tới cùng hắn đối nghịch quả thật cùng chủ động tự tìm chết không có bất kỳ khác biệt. Một khi Tần Lãng bị đánh chết, lập xuống sinh tử lời thề ta cùng Ngũ Nguyên cùng nhau dạng khó thoát khỏi cái chết. Vạn Đạo Vĩ vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Tình huống gấp vô cùng gấp, ta hiện tại tự mình đi Long Viêm thành một chuyến, trước tiên đem tin tức này báo cho biết Tần Lãng. Ngươi lập tức đi đến Ngũ Nguyên một thương hội, đem chuyện này nói cho hắn biết, nhường hắn sớm làm chuẩn bị." Nói xong, không có cấp cho Vạn Đạo Hồng bất cứ chút do dự nào cơ hội, Vạn Đạo Vĩ trực tiếp mở ra ngăn cách đại trận, hấp tấp rời đi đại sảnh. "Kháo, vậy mà đần độn, U Mê thành Tần Lãng đồng đảng, còn đùa giỡn hắn tỷ nữ, ta cái này thật sự có đủ xui xẻo." Vạn Đạo Hồng vô ngữ bĩu môi, đồng dạng cất bước đi ra đại sảnh. Long Viêm thành, lôi ra đại sảnh. Báo. Gia chủ, đạo nhất thương hội hội trưởng tự mình đến bái phòng. Lôi Minh Chết đang cùng đại trưởng lão thương nghị lấy cái gì, đột nhiên một người gã sai vặt chạy vào đại sảnh, bẩm báo nói. Cái gì đạo nhất thương hội hội trưởng đích thân đến? Lôi Minh Chết sững sờ, tuy rằng hai bên hợp tác rất lâu, Lôi Minh Chết thịnh mời mấy lần, thế nhưng mà vị này vạn hội trưởng thế nhưng mà chưa từng có đã tới Long Viêm thành. Ngày hôm nay vậy mà không mời mà tới, lẽ nào Thái Dương đánh phía Tây ra tới? Mau mau cho mời. Tuy rằng nội tâm bên trong nghi hoặc, Lôi Minh Chết vẫn là mở miệng có lời mời. Gã sai vặt vội vã ra ngoài, sau một lát chỉ thấy Vạn Đạo Vĩ hấp tấp đi tới, nói ngay vào điểm chính. Lôi gia chủ, quấy rầy, thật không dám giấu giếm, lần này đến đây ta chính là có chuyện quan trọng muốn báo cho biết quý phủ Lương Nguyệt Đan Vương. Lương Nguyệt Đan Vương chính là Tần Lãng đến đạo nhất thương hội ngụy trang thân phận, vì không tiết lộ Tần Lãng tin tức. Vạn Đạo Vĩ nói thẳng ra cái tên này, hắn tin tưởng Lôi Minh Chết tự nhiên biết hắn hỏi là ai. Tìm Lương Nguyệt Đan Vương. Lôi Minh Chết sững sờ, mở miệng nói. Vạn hội trưởng, thật sự không phải rất đúng dịp, Lương Nguyệt Đan Vương mấy ngày trước đã rời đi ta lôi ra, hiện tại hắn cụ thể người ở chỗ nào, ta cũng không phải quá rõ ràng. Cái gì? Đi. Vạn Đạo Vĩ vô ngữ bĩu môi, vội la lên. Cái kia không phải biết Lương Nguyệt Đan Vương phải chăng cho các ngươi lưu lại liên hệ thông tin phương thức. Ta chỗ này thật sự là không có. Lôi Minh Chết bất đắc dĩ lắc đầu. Không có lưu lại phương thức liên lạc. Cái này thảm. Vạn Đạo Vĩ gấp đến độ xoay quanh. Hiện tại Tần Lãng tỷ nữ Vân Nhi bị Thanh Sơn kiếm phái bắt đi, hắn nhất định mau chóng đem tin tức này nói cho Tần Lãng, bằng không ai biết Thanh Sơn kiếm phái sẽ đối với Vân Nhi làm ra cái gì quá phận hành động. Gặp Vạn Đạo Vĩ gấp gáp, Lôi Minh Chết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bổ sung. Tuy rằng ta chỗ này không có Lương Nguyệt Đan Vương liên hệ thông tin phương thức, bất quá có lẽ nữ nhi của ta chỗ đó có. Hảo, kia liền nhanh dẫn ta đi gặp con gái của ngươi. Vạn Đạo Vĩ thúc giục nói. Hảo. Lôi Minh Chết gật gật đầu, đưa tay ý bảo nói. Vạn hội trưởng cái này bên mời. Lôi Minh Chết ở phía trước dẫn đường, Vạn Đạo Vĩ vẻ mặt lo lắng theo sát phía sau, đi qua mấy mảnh con đường cùng hai nơi hành lang lúc sau, rốt cuộc đi đến Lôi Quên chỗ tiểu viện. Gặp qua gia chủ đại nhân. Canh giữ ở tiểu viện cửa anh Tuyết cùng anh Nguyệt thấy được Lôi Minh Chết. Vội vàng hành lễ nói. Nhanh đi nói cho Quân Nhi, để cho nàng ra tới gặp ta. Lôi Minh Chết mở miệng nói. Vâng. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt gật đầu tiến vào tiểu viện, rất nhanh hai người cầm giữ đám lấy Lôi Quên đi ra. Phụ thân. Lôi Quên hướng Lôi Minh Chết hành lễ, thấy được Lôi Minh Chết bên cạnh Vạn Đạo Vĩ, không khỏi đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời. Vạn hội trưởng. Vạn hội trưởng có chuyện quan trọng muốn liên hệ Lương Nguyệt Đan Vương, ngươi nơi này còn có cùng hắn liên hệ biện pháp. Lôi Minh Chết nói ngay vào điểm chính. Vạn hội trưởng ngài muốn Lương Nguyệt Đan Vương liên hệ biện pháp làm cái gì? Lôi Quên cũng không trả lời Lôi Minh Chiết, mà là đem ánh mắt rơi vào Vạn Đạo Vĩ trên người, lộ ra một tia cảnh giác. Nhìn tới Lôi Quên cô nương trên người quả thật có Lương Nguyệt Đan Vương liên hệ biện pháp, thật sự quá tốt. Vạn Đạo Vĩ lại hỉ, mở miệng nói. Ta chuyến này là muốn Lôi Quên cô nương cho Lương Nguyệt Đan Vương mang vài câu, liền nói Vân Nhi cô nương gặp nạn, rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay. Vân Nhi cô nương. Lôi Quên nhíu nhíu lông mày. Nghe Vạn Đạo Vĩ nói có chút hai cái sở không tới đầu óc. Lôi Quên cô nương chỉ cần đem ta nói cho Lương Nguyệt Đan Vương liền là, hắn nghe tự nhiên sẽ minh bạch. Sự tình vạn phần khẩn cấp, mong rằng Lôi Quên cô nương nhất định đem lời đưa đến. Vạn Đạo Vĩ nhắc nhở. Được rồi. Lôi Quên gật gật đầu, mà sau đó lấy ra một quả máy truyền tin, đối với đem Vạn Đạo Vĩ nói còn nguyên lặp lại một lần. Ngũ hành mê lĩnh bên trong. Tần Lãng đặt mình trong đó, nhìn xem xung quanh quen thuộc hoàn cảnh, chậm rãi lắc đầu. Lúc trước đi tới đây gặp được cô xạ nữ đế, cứu Đường Tâm như vậy, mà bây giờ Đường Tâm như vậy dĩ nhiên bị Tĩnh Tâm Sư Thái mang đến cách Lan Vân Thiên, dĩ nhiên cảnh còn người mất. Tiếu Tiếu cùng Long Phi hẳn là còn ở nơi này tu luyện, tìm được trước bọn họ lại nói. Nội tâm bên trong hạ quyết tâm, Tần Lãng vừa vặn phóng ra bước chân, bên trong nhẫn chữ vật một quả máy truyền tin lại chính là chấn động lên. Chương 1281, nửa đường chặn đường. Lôi tiểu thư, có chuyện gì không? Xuất ra bên trong nhẫn chữ vật máy truyền tin, Tần Lãng mở miệng dò hỏi, tại đại thế giới có hắn máy truyền tin người bấm tay có thể đếm, xem xét chấn động máy truyền tin liền biết là Lôi Quên tại đưa tin hắn. Bất quá Tần Lãng rất là nghi hoặc, hắn bất quá mới rời khỏi Lôi ra mấy ngày Lôi Quên liền chủ động liên hệ hắn, hẳn là Lôi ra xảy ra chuyện gì. Nếu không Tần Lãng căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lôi Quên vì sao đột nhiên liên hệ hắn. Tần công tử, vừa mới Đường Một Thương sẽ vạn hội trưởng tự mình trước tới tìm ngươi, để ta cho ngươi biết Vân Nhi gặp nạn, đã rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay. Máy truyền tin đầu kia truyền đến Lôi Quên thanh âm. Cái gì? Vân Nhi đã rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, thất thanh nói. Hắn chưa hề hướng đại thế giới bất luận kẻ nào đề cập Vân Nhi danh tự, Vạn Đạo Vĩ có thể biết có thể thấy được tin tức 89 phần 10 không có sai. Giờ phút này Tần Lãng tâm tình có thể nói vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Vân Nhi rốt cục đồng dạng đột phá đến võ đế cảnh giới, phi thăng tới đại thế giới. Kinh hãi là Vân Nhi vậy mà đã rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Thanh Sơn kiếm phái đã biết hắn cùng Vân Nhi quan hệ. Thần công tử, người không sao chứ? Cảm nhận được Tần Lãng thô trọng hô hấp, máy truyền tin một đầu khác Lôi Quên lo lắng nói, trong lòng âm thầm suy đoán Vân Nhi tại Tần Lãng trong suy nghĩ phần đo hẳn là cực nặng, nếu không Tần Lãng tuyệt đối không cho đang nghe tin tức này sau lại sẽ có thất thường phản ứng. Cùng hắn bình thường trong ấn tượng Tần Lãng hoàn toàn tưởng như hai người, nghĩ tới đây, Lôi Quên sâu trong đáy lòng đúng là phun lên một vòng cảm giác mất mát. Ta không sao. Cưỡng ép ép dưới nội tâm gợn sóng, Tần Lãng tận đo để cho mình giữ vững tỉnh táo. Lôi tiểu thư, không biết Vạn hội trưởng phải chăng ở một bên, ta có việc muốn hỏi hắn. Tại, Vạn hội trưởng một mực tại một bên chờ lấy đâu, ta hiện tại liền đem máy truyền tin cho hắn. Lôi Quên lên tiếng, đem máy truyền tin trong tay đưa cho một bên lo lắng chờ đợi Vạn Đạo Vĩ. Vạn hội trưởng, nếu như ta đoán được không sai, Vân Nhi hẳn là vừa mới phi thăng tới đại thế giới, Thanh Sơn kiếm phái làm sao sẽ biết thân phận của nàng cùng quan hệ của ta? Tần Lãng mở miệng hỏi. Vĩnh Hòa thành thành chủ Mạnh Tân Ninh trong tay có một trương Vân Nhi cô nương chân dung, ta suy đoán rất có thể là từ các ngươi cùng một tiểu thế giới phi thăng người hướng Thanh Sơn kiếm phái thông gió mật báo. Vạn Đạo Vĩ hồi đáp. Vân Nhi bị Mạnh Tân Ninh bắt đi bao lâu? Tần Lãng mở miệng nói. Hẳn là không sai biệt lắm có hơn một canh giờ. Vạn Đạo Vĩ đánh giá một ít thời gian, hồi đáp. Hơn một canh giờ. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn vị trí ngũ hành mê lĩnh muốn so Vĩnh Hòa thành khoảng cách Thanh Sơn kiếm phái gần được nhiều. Nếu như hắn hiện tại xuất phát, hẳn là tới kịp ngăn cản Mạnh Tân Ninh đem Vân Nhi đưa đến Thanh Sơn kiếm phái. Đa tạ Vạn hội trưởng cho ta đưa tin. Cảm tạ Vạn Đạo Vĩ một tiếng, Tần Lãng đóng lại máy truyền tin, bước chân khẽ động, sau một khắc thân ảnh từ ngũ hành mê lĩnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tần Lãng rời đi không bao lâu về sau, tất tất tắc tắc thanh âm từ xa đến gần truyền đến, rất nhanh một nam một nữ hai bóng người xuất hiện tại Tần Lãng trước kia đứng yên địa phương. Hai người này không phải người khác, chính là cảm ứng được Tần Lãng khí tức đến đây Long Phi cùng Tiêu Tiếu. Kỳ quái, trong không khí rõ ràng còn lưu lại tiểu đệ đệ lưu dưới khí tức, người khác làm sao không thấy. Tiêu Tiếu vẻ mặt nghi hoặc, mắt phượng đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía. Có thể là đến sau này bên ngoài phát sinh chuyện trọng yếu gì. Tần Lãng huynh đệ không được tự mình tiến đến giải quyết. Long Phi suy đoán nói, nếu không Tần Lãng tuyệt đối không khả năng vừa tới ngũ hành mê lĩnh hô lại ngựa rời đi. Chân trời. Một chiếc toàn thân đen kịt không gian phi thuyền hướng Thanh Sơn kiếm phái mau chóng đuổi theo. Không gian trong phi thuyền, nhìn qua ở vào trong hôn mê Vân Nhi, Mạnh Tân Linh trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung. Đem Vân Nhi mang hồi Thanh Sơn kiếm phái tuyệt đối là một cái công lớn, hắn chẳng những có thể đạt được thanh chi Trần Đại Đo ban thưởng. Với lại về sau cũng không cần đóng giữ Vĩnh Hòa thành chậm trễ tu luyện. Xuất ra một viên máy truyền tin đem chi mở ra, Mạnh Tân Linh ép dưới nội tâm kích động, mở miệng nói. Khởi bẩm đại trưởng môn, Mạnh Tân Linh không có nhục sứ mệnh, đã thành công bắt được Tần Lãng tỷ nữ Vân Nhi, đang tại đem chi mang hồi ta Thanh Sơn kiếm phái. Tốt! Quá tốt rồi! Làm phiên Mạnh trưởng lão, lần này Mạnh trưởng lão cư công chí vĩ, chờ trở về bản trưởng môn nhất định phải hảo hảo khao thưởng ngươi. Thanh Sơn kiếm phái trưởng kiếm phong Thanh Bùi trong điện truyền ra Thanh Chi Trần Hưng Phân tiếng cười. Nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía một bên khác như là Viên Thịt Trương Hoài. Trương hữu sứ, Vân Nhi can hệ trọng đại, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, còn có cực khổ ngài tự mình đi một chuyến, nhận mạnh trưởng lão trở về. Tuân chỉ. Trương Hoài đứng dậy chắp tay, bước nhanh rời đi Thanh Bùi điện. Theo máy truyền tin quan bế, Thanh Chi Trần trong mắt phát ra một vòng ánh sáng, túi đầu nhìn về phía dưới tay bạch y nữ tử. Lần này có thể như thế thuận sắc bắt được Vân Nhi, nhờ có cô nương tin tức. Đợi đến thành công bắt được Tần Lãng, bản trưởng môn nhất định thâm tạ ngươi. Thâm tạ thì không cần, ta cũng không phải là bởi vì cái khác mới đưa Vân Nhi thân phận lộ ra cho các ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thực hiện ước định của chúng ta lúc trước, để cho ta tự tay giết chết Tần Lãng, cái này như vậy đủ rồi. Bạch y nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt. Chỉ cần bắt được Tần Lãng, bản trưởng môn nhất định đem hắn bàn giao cho ngươi đến xử trí. Thanh Chi Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Chỉ là một cái thỏ con nhãi con dám cùng hắn đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đại trưởng môn quá cẩn thận rồi, chỉ là một cái Vân Nhi lại vẫn để Trương hữu sứ tự mình đi một chuyến, thật sự là chuyện bé xé ra to. Không gian trong phi thuyền, Mạnh Tân Linh đem máy truyền tin thu nhập bên trong nhận chữ vật, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Tần Lãng tại bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái truy nã chi giới như là chó nhà có tang, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Hắn càng là bắt một cái ở Vân Nhi liền chạy về Thanh Sơn kiếm phái, Tần Lãng mặc dù biết tin tức cũng căn bản đuổi không đến. Đúng lúc này, đông, một đạo tiếng vang truyền ra, lao vùn vụt không gian phi thuyền phảng phất bị thứ gì từ phía sau hung hăng va chạm một tí, đúng là kịch liệt lay động, Mạnh Tân Linh chân tiếp theo trận lảo đảo. Cái nào đồ không có mắt, mà ngay cả ta Thanh Sơn kiếm phái không gian phi thuyền cũng dám đụng, quả thực là chán sống. Mạnh Tân Linh giận dữ, trực tiếp mở ra không gian phi thuyền đại môn, bước ra một bước. Ánh mắt rơi vào không gian phi thuyền về sau, Mạnh Tân Linh không khỏi khẽ giật mình. Ân, cũng là ta Thanh Sơn kiếm phái không gian phi thuyền. Hắn phát hiện vừa mới va chạm hắn khống chế không gian phi thuyền chính là một chiếc giống như lúc toàn thân đen kịt không gian phi thuyền. Trên ánh mắt rời, nhìn thấy không gian trên phi thuyền đón gió đứng yên một tên nam tử dung mạo, Mạnh Tân Linh không khỏi con ngươi chợt co rụt lại. Tên nam tử này hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng là nó dung mạo sớm đã thật sâu ấn đến Mạnh Tân Linh trong đầu. Bởi vì hắn không phải người khác, đúng là bọn họ Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm Tần Lãng. Không có khả năng. Hắn làm sao lại nhanh như vậy đổi tới? Mạnh Tân Linh hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bắt được Vân Nhi sau liền trước tiên bay về phía Thanh Sơn kiếm phái, Tần Lãng đã vậy còn quá nhanh liền nhận được tin tức, còn kịp thời đổi tới, nửa đường chặn đường hắn. Chương 1282, chém giết Mạnh Tân Linh. Tần Lãng tin tức làm sao sẽ như vậy linh thông? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Mạnh Tân Linh nguyên bản còn nghĩ là Thanh Chi Trần là buồn lo vô cớ, không nghĩ tới một giây sau Tần Lãng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng, Tần Lãng thế nhưng là liên tục kích giết bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái mấy tên trưởng lão, thậm chí ngay cả kỷ tả sứ đều mất mạng tại Tần Lãng trong tay, uy danh lan xa, bởi vậy còn chưa cùng Tần Lãng giao chiến, Mạnh Tân Linh trong lòng trước e sợ một điểm. Chán sống. Dám đôi Vân Nhi động thủ, ta xem là ngươi chán sống. Đứng tại không gian trên phi thuyền, mặc cho quần áo trên người bị gió thổi bay phất phới, Tần Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Tân Linh, sau đó bước ra một bước, như là xuất lồng mánh thú, hóa thành một cỗ kinh phong, đột nhiên phóng tới Mạnh Tân Linh, trên nắm tay tản mát ra xích hồng sắc bàng bạc có thể đo, trong chớp mắt khoảng cách Mạnh Tân Linh đã không đủ một mét, sau đó hung hăng một quyền thẳng nện mà ra. Một quyền này tốc độ nhanh chóng, đúng là trực tiếp đem không khí đánh nổ, phát ra âm thanh chói tai. Tốc độ thật nhanh. Mạnh Tân Linh mí mắt hung hăng nhảy một cái, Tần Lãng động tác nhanh chóng, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, bản năng cắn răng một quyền thẳng oanh mà ra. Phanh! Nắm đấm phanh nắm đấm, cuồng bạo có thể đo tại hai người chung quanh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số cuồng phong phong nhận. Tần Lãng đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mà đối diện Mạnh Tân Linh thì soạt 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 liên tiếp lui lại tầm 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt càng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Vừa mới vừa động thủ, hắn liền phát hiện Tần Lãng tu vi là tại võ đế tam trọng, nhưng nó buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đúng là so với hắn cái này võ đế thất trọng cường giả còn phải lớn hơn nhiều. Hắn cũng không biết Tần Lãng có được 4 đạo võ hồn, thực lực mỗi tăng lên một lần, đối thân thể cải tạo cùng tăng lên muốn xa so với chỉ có một đạo võ hồn võ giả mạnh hơn nhiều, lại thêm hắn luyện thể ngũ trọng, cường độ thân thể nâng cao một bước, lực lượng đồng dạng trở nên càng cường đại hơn, có thể nói Tần Lãng hiện tại đấm ra một quyền đi lực lượng không thể so với võ đế bắt trọng cường giả yếu. Một quyền đánh lui Mạnh Tân Linh, Tần Lãng không có cho nó mảy may thở dốc cơ hội, thân hình khẽ động, như bóng với hình xuất hiện ở Mạnh Tân Linh trước người, song quyền liên tục vung ra, một đạo lại một đạo cuồng mãnh xích hồng sắc có thể đo quyền mang hướng Mạnh Tân Ninh cuồng nện mà đi. Mạnh Tân Ninh con ngươi chợt co rụt lại. Tần Lãng một quyền đem hắn đánh lui, lần này nhiều như vậy quyền đồng thời rơi dưới, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Khốn mãnh liệt thần chảo. Không chút do dự, Mạnh Tân Ninh năm ngón tay thành chảo hướng về phía trước vung ra, lập tức một đạo chừng hơn 10 trượng có thể đo cự chảo đống nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên một nắm, đúng là trực tiếp đem Tần Lãng oanh ra có thể đo quyền mang vây kín mít đứng lên, thậm chí ngay cả Tần Lãng cũng bị vây ở có thể đo cự chảo trung tâm. Phanh 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 phanh. Tại có thể đo cự chảo càng ngày càng mạnh áp bách dưới, Tần Lãng oanh ra mấy đạo có thể đo quyền mang lần lượt vỡ ra, tiêu tán thành vô hình. Này lên kia xuống, có thể đo cự chảo lấy mang theo càng là áp lực kinh khủng hướng Tần Lãng ép tới. Ha ha ha, chết đi. Gặp Tần Lãng bị vây ở hắn có thể đo cự chảo bên trong, Mạnh Tân Ninh ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn cùng điên cuồng. Nếu như có thể đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ, công lao tuyệt đối phải so đem Vân Nhi mang hồi Thanh Sơn kiếm phái phải lớn hơn nhiều. Tử thần chi ngưng. Ngay tại lúc có thể đo cự chảo vừa mới co vào sắp đụng chạm lấy Tần Lãng thân thể trong nháy mắt, một đạo hắc mang đông nhiên từ Tần Lãng mi tầm bắn ra, đúng là trực tiếp tại có thể đo cự chảo bên trên oanh ra một đạo động nhỏ, sau đó Tần Lãng một quyền đột nhiên oanh ra. Giang giác. Tại Mạnh Tân Ninh vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, có thể đo cự chảo trực tiếp bị Tần Lãng một quyền oanh vỡ vụn ra, đồng thời hắc mang tốc độ không giảm chút nào, như là rời dây cung màu đen mũi tên, bay thẳng Mạnh Tân Ninh. Võ hồn thần thông. Mạnh Tân Ninh con ngươi chợt co rụt lại, liều mạng đem thân thể xoay thành mức độ khó mà tin nổi, hắc mang trực tiếp sát cánh tay của hắn mà qua, theo máu tươi vẩy ra, toàn tâm kịch liệt đau nhức từ cánh tay truyền đến, Mạnh Tân Ninh một trận xé răng niết miệng, cái trán trong nháy mắt nổi gân xanh. Lực chiến đấu của hắn quá cường đại, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Bưng bít lấy thụ thương cánh tay, Mạnh Tân Ninh giận dữ chừng Tần Lãng một chút, đúng là chân phát phi nước đại, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Biết rõ không phải Tần Lãng đối thủ, còn lưu tại chỗ chiến đấu chẳng phải là chủ động muốn chết. Mạnh Tân Ninh đoán chừng đến đây tiếp ứng hắn Trương Hoài Hữu sứ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, cùng đối kháng chính diện chết tại Tần Lãng trong tay, chẳng lòng bàn chân bôi dầu, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Đem Vân Nhi đả thương, còn muốn đào tẩu. Nghĩ hay lắm. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, lập tức trước người xuất hiện một đạo phi tốc xoay tròn toàn loa, vô tận hấp lực từ đó tuôn trào ra, hướng phi trốn Mạnh Tân Ninh cùng dũng tới. Thật mạnh hấp lực. Cảm nhận được thân thể bị một cỗ cường đại hấp lực hướng về sau mãnh liệt kéo mà đi, thụ thương chỗ cánh tay máu tươi như chú phun ra ngoài, Mạnh Tân Ninh trong mắt trực tiếp lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng, không ngừng ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát thôn phệ chi vòng xoáy. Nhưng mà Mạnh Tân Ninh hoàn toàn là tại phí công, mặc hắn cố gắng như thế nào thân thể y nguyên không bị khống chế, hướng phi nhanh xoay tròn thôn phệ chi vòng xoáy bên trong bay ngược mà đi, sau đó toàn bộ thân thể toàn bộ lạc vào thôn phệ chi vòng xoáy bên trong, theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mạnh Tân Ninh thân thể trực tiếp bị quấy trở thành vô số mảnh vỡ. Đánh giết Mạnh Tân Ninh, Tần Lãng không có chút dừng lại, thân hình khẽ động đã đi tới Mạnh Tân Ninh chỗ điều khiển không gian phi thuyền cổng, ánh mắt nhìn về phía bên trong, thình lình có thể nhìn thấy một đạo vô cùng quen thuộc, vô cùng tưởng niệm bóng hình xinh đẹp. Vân Nhi. Ép dưới nội tâm kích động, Tần Lãng đang muốn tiến vào không gian phi thuyền mang theo Vân Nhi thoát đi nơi đây, một trận dồn dập tiếng rít truyền đến, lại có một chiếc không gian phi thuyền chạy nhanh đến. Sau đó một tên như là viên thịt nam tử từ không gian trong phi thuyền nhảy ra, xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt. Nam tử này không phải người khác, chính là Thanh Chi Trần Phái tới tiếp ứng Mạnh Tân Ninh Trương Hoài. Tần Lãng. Trương Hoài liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Lãng, một đôi mắt nhỏ lập tức híp lại thành một đường nhỏ, từng đợt hàn quang từ đó bắn thẳng đến mà ra. Tần Lãng nhíu mày, hắn có thể từ Trương Hoài trên thân cảm ứng được từng đợt khí tức kinh khủng, khí tức kia đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đúng Thanh Sơn kiếm phái có hiểu biết, căn cứ Trương Hoài hình thể trong nháy mắt đánh giá ra nó hẳn là Thanh Sơn kiếm phái hữu sứ, Trương Hoài. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là láo lình thông, vậy mà nửa đường cướp giết Mạnh trưởng lão. Bất quá may mắn đại trưởng môn cân nhắc chú đáo, phái ta đến đây, lần này ngươi chắp cánh khó thoát, ta muốn giết là kỷ tả sứ báo thủ, chuẩn bị chịu chết đi. Dứt lời, Trương Hoài thân hình khẽ động, như là một viên nhấp nhô hình người viên thịt, bay thẳng Tần Lãng. Trương Hoài nhìn như thân thể cồng kềnh, nhưng động tác cực là mau lẹ, Tần Lãng chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, Trương Hoài đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thịt hồ hồ bàn tay đập thẳng mà ra. Tuy là thật đơn giản một trường, nhưng giờ khắc này Tần Lãng đúng là có loại cảm giác hít thở không thông. Tần Lãng có thể khẳng định, một khi bị một trường này đánh trúng, hắn nhất định một mệnh ô hô. Chương 1283, Đại chiến Trương Hữu Sứ. Nhưng giờ phút này Tần Lãng chung quanh đã sớm bị Trương Hoài thần thông lĩnh vực tỏa định. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng hắn một trường này. Xích Viêm Thiên Hỏa. Tần Lãng quát khẽ một tiếng, bàn tay chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng chướng mắt ngọn lửa màu đỏ thắm, nóng bỏng nhiệt độ từ đó truyền ra, phảng phất ngay cả chung quanh không khí đều thiêu đốt trở thành hư vô. Năm ngón tay cấp tốc nắm chắc thành quyền, toàn bộ nắm đấm hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, theo Tần Lãng đột nhiên vung tay ở giữa, to lớn hỏa diễm trong không khí vạch ra một đạo hoa mỹ hỏa diễm vết tích, sau đó hung hăng cùng Trương Hoài một trường đụng vào nhau. Phanh! Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Trương Hoài nhìn như phổ thông một quyền bên trong đúng là bộc phát ra một tầng lại một tầng lực lượng, trọn vẹn 12 đạo bàng bạc trưởng lực, như là sóng biển mãnh liệt hướng Tần Lãng trong cơ thể cuồng dũng tới. Xích Viêm Thiên Hỏa hỏa diễm điên cuồng thuận Tần Lãng cánh tay tuôn ra, hình thành từng đoàn biển lửa đón lấy cuồng sông mà tới trường lực, tại triệt tiêu 9 đạo bàng bạc trưởng lực sau rốt cục hậu kình không đủ, tiêu tán không thấy, mà sau cùng 3 đạo bàng bạc trưởng lực thuận Tần Lãng bàn tay đột nhiên vọt vào Tần Lãng cánh tay bên trong. Thật cuồng đột nhiên trưởng lực. Tần Lãng biến sắc, Trương Hoài một trưởng lực lượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Xích Viêm Thiên Hỏa đều không thể đem chi hoàn toàn ngăn cản. Trong đan điền linh dịch tuôn trào ra, hướng cánh tay tụ lại mà đi. Đồng thời trên cánh tay cơ bắp cấp tốc khóa chặt lại, hình thành từng đạo tự nhiên nhục thể bình chướng, ngăn cản cuối cùng xông vào cánh tay 3 đạo bàng bạc lực lượng. Bạch bạch bạch. Tần Lãng liên tục hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, lúc này mới rốt cục đem xông vào cánh tay bên trong 3 đạo lực lượng tận đếm tan mất. Dương mắt nhìn về phía Trương Hoài, Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn hiện tại tu vi chính là võ đế tam trọng, mặc dù có 4 đạo võ hồn, linh chủng thần hồn chi linh, bản mệnh pháp bảo phụ trợ, sức chiến đấu cũng bất quá là cùng võ đế bắt trọng cường giả tương đương, đối mặt đã võ đế cửu trọng Trương Hoài, đối phương vẹn vẹn một quyền liền để hắn đã rơi vào hạ phong. Xem ra hôm nay muốn thuận sắc từ nơi này ly khai không có dễ dàng như vậy. Một trường đánh lui Tần Lãng, Trương Hoài một đôi nhỏ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong lòng rung động cũng không so Tần Lãng ít, thậm chí càng hơn rất nhiều. Vừa mới đôi bên một phát chiến, hắn liền cảm ứng được Tần Lãng tu vi bất quá tại võ đế tam trọng. Nhưng buộc phát sức chiến đấu lại không kém chút nào võ đế bắt trọng cường giả, thậm chí cường độ thân thể còn muốn so võ đế bắt trọng cường giả mạnh hơn nhiều. Phải biết vừa mới cái kia một trưởng chính là hắn tại Bắc Minh biển ngộ đạo mà thành, ẩn chứa cường đại thiên địa đại đạo, có chừng 12 đạo thiên đạo nội kình, võ đế bắt trọng cường giả đón đỡ hắn một trưởng mặc dù không trọng thương cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Mà Tần Lãng đón đỡ hắn một trưởng trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là lui lại tầm 10 bước mà thôi. Điều này có thể không để cho Trương Hoài rung động trong lòng vạn phần. Khó trách có thể tại đất nghèo trong cấm địa đánh giết kỳ tà sứ, kẻ này sức chiến đấu cường hãn, thật là khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Trương Hoài trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. Võ đế tam trọng sức chiến đấu cũng đủ để cùng võ đế bắt trọng cường giả tương đương, căn bản vốn không dùng đột phá đến võ đế chí tôn, chỉ cần hắn thực lực tiếp tục tiến lên một chút, đột phá đến võ đế tứ trọng sau chẳng phải là hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cùng hắn dạng này võ đế cửu trọng cường giả một trận chiến. Nếu như một khi để Tần Lãng đột phá đến võ đế ngũ trọng, sợ là mặc dù thành chi trần như thế võ đế cường giả trí tôn chỉ sợ cũng không phải là Tần Lãng đối thủ. Thanh Sơn kiếm phái vậy mà trêu chọc phải một cái như thế tràn ngập tiềm lực tồn tại, hiện tại nhất định phải đem hắn đánh giết, nếu không một khi để nó trưởng thành, tuyệt đối sẽ là toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái ác ngộng. Giờ khắc này Trương Hoài trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ. Tần Lãng, tiềm lực của ngươi xác thực cường đại đến ngay cả ta đều hâm mộ tình trạng. Tin tưởng không bao lâu ngươi sẽ trưởng thành đến ngay cả ta đều cần ngưỡng vọng cảnh giới, bất quá đáng tiếc, ngươi vì chỉ là một cái võ đế nhất trọng tỷ nữ tùy tiện hiện thân bại lộ hành tung, thật sự là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Trương Hoài lạnh lùng mở miệng, chậm rãi lắc đầu, đang khi nói chuyện từng đoàn màu xám sương mù tại phía sau hắn không ngừng hiện lên, sau đó ngưng tụ, tạo thành một đầu chừng mấy chục trượng màu xám cự long. Vân Nhi cùng ta thanh mai trúc mã, thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, không có Vân Nhi liền không có hiện tại ta. Tại trong lòng ta Vân Nhi so tính mạng của ta đều muốn trọng yếu được nhiều. Ta cùng Vân Nhi tình cảm há lại là ngươi có thể đánh giá. Không cần cố ý kéo dài thời gian, có loại phóng ngựa tới. Cảm nhận được Trương Hoài trên thân càng ngày càng cường đại khí thế, Tần Lãng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng nặng, há miệng đem mấy viên nhất phẩm hồi khí tiên đan nuốt vào trong miệng, bổ sung trước đó tiêu hao, trong đan điền linh dịch đồng dạng tuôn trào ra, toàn thân khí thế tại thời khắc này đồng dạng đạt đến cực hạn, tùy thời làm xong nên đón Trương Hoài lôi đình một kích chuẩn bị. Biết trốn không thoát, chuẩn bị cùng ta liều chết đánh một trận sao? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Trương Hoài một đôi nhỏ ánh mắt lộ ra một vòng tiếu dung, chậm rãi gật đầu, sau một khắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình khẽ động, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, mà tại phía sau hắn màu xám cự long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dương nanh múa vớt, cuồn cuộn lấy đồng thời nhào về phía Tần Lãng. Bắc Minh Long Ngâm. Theo lạnh lùng bốn chữ từ Trương Hoài trong miệng tung ra, sau người màu xám cự long đột nhiên há miệng, đúng là buộc phát ra từng đạo giống như thực chất sóng âm, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Tần Lãng vội vàng điều động trong thức hải thần thức ý đồ chống cự màu xám cự long phát ra âm ba công kích, nhưng này sóng âm đúng là cực là quỷ dị, tiến vào Tần Lãng trong cơ thể sau đúng là cấp tốc hội tụ thành một điểm, như là một thanh cương châm, cấp tốc xông phá Tần Lãng thần thức phòng ngự, đột nhiên xông vào Tần Lãng trong thức hải. Chương 1284, thèm nhỏ nước dãi trương hữu sứ. Tần Lãng vội vàng điều động trong thức hải thần thức ý đồ chống cự màu xám cự long phát ra âm ba công kích, nhưng này sóng âm đúng là cực là quỷ dị, tiến vào Tần Lãng trong cơ thể sau đúng là cấp tốc hội tụ thành một điểm, như là một thanh cương châm, cấp tốc xông phá Tần Lãng thần thức phòng ngự, đột nhiên xông vào Tần Lãng trong thức hải. Trương Hoài tốc độ công kích quá nhanh, Tần Lãng căn bản không kịp làm thứ hai phản ứng, đột nhiên cảm giác trong đầu một trận nhói nhói, sau một khắc hai mắt trở nên một mảnh mờ mịt, có một lát thất thần. Ha ha ha. Cái này Bắc Minh Long Ngâm chính là ta tại Bắc Minh biển khổ tu vạn năm mới cảm ngộ âm ba công kích, ngươi thật lấy là cùng phổ thông sóng âm, dùng thần thức liền có thể tùy tiện chống cự. Trương Hoài cười đắc ý, mượn Tần Lãng thất thần một lát, lấn người mà tiến, vọt tới Tần Lãng trước người, so trước đó công kích chỉ mạnh không yếu một chưởng lần nữa hung hăng đánh ra. Chết đi. Lần này Tần Lãng không có chút nào phòng ngự, hoàn toàn liền là thịt của hắn miệng ngắm, Trương Hoài tin tưởng một chưởng này đủ để đưa Tần Lãng một mạng quy thiên. Tỉnh lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lãng trong thức hải thần hồn chi linh bỗng nhiên bộc phát ra vô tận bạch mang, từ đó phảng phất có một thanh âm đột nhiên truyền ra, như là lôi chấn cửu thiên, đem ở vào ngơ ngơ ngác ngác Tần Lãng trong nháy mắt đánh thức, thần trí thanh tỉnh. Đen kịt trong hai mắt lại lần nữa phát ra thần thái, Tần Lãng hoảng sợ phát hiện Trương Hoài một trưởng cách hắn ý nguyên không đủ một tấc, bàn tay phía trước cường hãn khí kình đánh vào trước người trên quần áo, trực tiếp đem chi hóa thành vô số vải rách. Khoảng cách gần như thế, đừng nói chống cự, Tần Lãng dù cho là tránh đều không chỗ có thể trốn. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tâm niệm vừa động, một đạo đen kịt đan lô bỗng nhiên xuất hiện, miệng đặt chân bên trên, trực tiếp đem Tần Lãng chụp nhập trong đó, bảo vệ. Ngay tại Tần Lãng thân thể giấu vào bản mệnh pháp bảo đan lô một sát na, Trương Hoài một trưởng trực tiếp in lên. Ông! Như là thiên sơn chuông vang du dương triền miên thanh âm truyền ra, bản mệnh pháp bảo đan lô run rẩy kịch liệt, phi tốc xoay tròn. Sau đó trùng điệp đụng vào Tần Lãng sau lưng không gian phi thuyền bên trong, trùng điệp rơi dưới, đúng là trực tiếp ở phía trên ném ra một đạo trường vài tấc ấn ký. Phải biết, dù cho là không gian chi lực đều không thể để không gian phi thuyền có chút biến hình, mà Trương Hoài một trưởng này liền để Tần Lãng bản mệnh pháp bảo tại không gian trên phi thuyền ném ra một đạo vài tấc ấn ký, đủ thấy kỳ lực đo cỡ nào cường hãn. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền từ ta Bắc Minh Long Ngâm âm ba công kích dưới kịp phản ứng? Trương Hoài khắp khuôn mặt là vô tận không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hắn lấy là Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại tuyệt đối không nghĩ tới một khắc cuối cùng Tần Lãng vậy mà từ trong thất thần kịp phản ứng, với lại tại một khắc cuối cùng triệu hoán ra một đạo cường đại đan lô, đem chính mình bảo vệ, đúng là để hắn tình thế bắt buộc một trưởng hoàn toàn thất bại. Tại trong lò đan, mặc dù đan lô triệt tiêu Trương Hoài phần lớn trưởng lực, nhưng Tần Lãng y nguyên bị chấn toàn thân xương cốt gần như sắp muốn rời ra từng mảnh, ngũ tạng lục phủ càng là một trận quặn đau. Cũng may thần hồn chi linh bên trong sinh mệnh chi thụ hóa thành thánh quang đỗng nhiên tản mát ra vô tận bạch mang, đem Tần Lãng quanh thân bao phủ, này mới khiến Tần Lãng cảm thấy dễ chịu một chút, tâm niệm vừa động, đan lô bay lên, Tần Lãng thân ảnh lại xuất hiện tại Trương Hoài trước mặt. Lò luyện đan này là ngươi bản mệnh pháp bảo. Nhìn thấy bị Tần Lãng nâng ở lòng bàn tay đan lô, Trương Hoài ánh mắt lộ ra một vòng rung động cùng vẻ tham lam. Tần Lãng mới vẻn vẹn võ đế tam trọng tu vi, rèn luyện bản mệnh pháp bảo vậy mà đã như thế cường hãn. Có thể ngạnh kháng dưới hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc một trưởng lại không hư hao chút nào, nó phẩm chất thậm chí muốn so cực phẩm tiên khí còn phải tốt hơn nhiều, nếu như có thể đắc đến chiếc lò luyện đan này, lại đúng là một kiện lúc đối địch lợi khí, vô luận tự vệ vẫn là phòng ngự đều có chỗ tốt rất lớn. Tần Lãng cũng không để ý gì tới hội Trương Hoài, mà là quay người đi hướng một bên y nguyên ở vào trong hôn mê Vân Nhi bên cạnh, túi người đem chi nhất đem ôm ở trong ngực. May mắn vừa mới đan lô bị đánh bay lúc hắn cảm ứng được Vân Nhi vị trí. Có thể điều khiển đan lô lui lại phương hướng, lúc này mới không có thương tổn đến Vân Nhi, nếu không vừa mới đan lô tuyệt đối hội công bằng trực tiếp nện ở Vân Nhi trên thân, khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Nguyên bản lấy là Vân Nhi tại không gian trong phi thuyền sẽ vô cùng an toàn, nhưng giờ phút này, Tần Lãng tuyệt không lại yên tâm để Vân Nhi thân ở bọn hắn liên lụy vị trí. Muốn bảo vệ ngươi tỷ nữ, ngươi làm như vậy sợ là hội hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, trong nháy mắt đoán được Tần Lãng ý nghĩ, Trương Hoài cười lạnh nói: Tần Lãng một người còn không cách nào từ công kích của hắn dưới thoát thân, dạng này ôm tỷ nữ Vân Nhi, đừng nói chạy trốn, dù cho là muốn tránh qua công kích của hắn đều là vô cùng khó khăn sự tình. Tại Trương Hoài xem ra, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là tại tìm đường chết. Nhưng mà, sau một khắc tại Trương Hoài vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Lãng bàn tay tản mát ra một vòng hào quang, trong ngực hắn Vân Nhi đúng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh không gian pháp bảo, hoặc là liền là càng cường đại hơn bảo bối. Trương Hoài bản năng nuốt một miếng nước bọt. Võ đế tu vi cường hãn, căn bản là không có cách được thu vào thú trong túi, phổ thông nhận chữ vật càng là không cách nào chứa vào có sinh mệnh người hoặc động vật. Tần Lãng có thể làm cho Vân Nhi trong nháy mắt biến mất, cực kỳ hiển nhiên trên người có một kiện cực kỳ nghịch thiên pháp bảo. Trương Hoài không nghĩ tới Tần Lãng trên thân vậy mà lại sẽ có nhiều bảo vật, giờ phút này hắn nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt như cùng ở tại nhìn về phía một tòa bảo tàng, hoàn toàn là thèm nhỏ nước dãi. Chương 1285, Thanh Chi Trần đến đây. Tranh. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Trương Hoài sau lưng cong trưởng kiếm ra khỏi vỏ, phát ra chướng mắt thanh mang, xông thẳng tới chân trời. Tại biết Tần Lãng trên người có đại đo bảo vật về sau, thèm nhỏ dãi không thôi Trương Hoài rốt cục kìm nén không được, tế ra phía sau hắn cong bản mệnh pháp bảo. Đó là một thanh dài khoảng 3 thước trường kiếm màu xanh, hiện ra chướng mắt thanh mang, từng đợt kinh khủng sát khí từ đó tản mát mà ra. Vì ngưng luyện tự thân bản mệnh pháp bảo, Trương Hoài tại Bắc Minh biển khổ tu vô số tuế nguyệt, chẳng những tiêu hao đại đo huyền thạch, càng đem vô cùng chân quý một khối Bắc Minh thần thiết dung nhập trong đó, tính chất vô cùng cường hãn, chính là Trương Hoài cường đại nhất đòn sát thủ. Trong chiến đấu, Trương Hoài căn bản khinh thường xuất ra chính mình bản mệnh pháp bảo, thậm chí coi như cùng bình thường võ đế cửu trọng cường giả cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Nhưng là hôm nay đối mặt chỉ có võ đế tam trọng Tần Lãng, lại là trực tiếp đem bản mệnh pháp bảo tế đi ra, đủ thấy hắn cỡ nào bức thiết muốn đánh giết Tần Lãng đoạt bảo. Ong ong ong. Trường kiếm màu xanh lên cao mười mấy mét về sau, kịch liệt rung động, ở xung quanh đúng là sáng lên điểm điểm thanh mang, sau đó nhanh quay ngược trở lại thẳng dưới, như là thiên thần trong tay thần kiếm. Những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều run lẩy bẩy, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, hướng Tần Lãng đỉnh đầu thẳng đâm mà dưới. Muốn giết ta Tần Lãng nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù thực lực không bằng Trương Hoài, nhưng Tần Lãng căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Đối mặt Trương Hoài tuân ra mà tới bản mệnh pháp bảo, Tần Lãng không có chút nào lùi bước, đem nguyên bện tổ trong tay đan lô đổi làm hai tay nắm chặt, hai chân hơi cong, thân eo có chút ngửa ra sau, sau đó đột nhiên phát lực. Cùng bạo lực lượng trong nháy mắt từ phần eo tràn vào cánh tay, cùng lúc đó Tần Lãng hai tay bỗng nhiên phát lực, hai tay nắm chắc đan lô đột nhiên hướng lên vung lên, công bằng, hung hăng đánh tới hướng thẳng đâm mà dưới trường kiếm màu xanh. Chanh! Trường kiếm màu xanh cùng Tần Lãng trong tay đan lô hung hăng đụng vào nhau, mũi kiếm cùng trên lò luyện đan trực tiếp dần hiện ra một đoàn chướng mắt hỏa tinh, phảng phất sao chổi đụng địa cầu, bộc phát ra kịch liệt bạo hưởng, liền ngay cả không gian phảng phất đều bị xé nứt, vô tận hấp lực từ va chạm chỗ truyền ra. Trang diện vô cùng doa người. Trường kiếm màu xanh đảo ngược mà hồi, chống rông phiêu phủ ở Trương Hoài trước mặt, mà Tần Lãng thì rơi xuống dưới hơn 10 mét lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, hai tay không tự chủ được run rẩy, nắm chặt bản mệnh pháp bảo hai tay hổ khẩu đánh rách tạc ơi, đã một mảnh máu thịt bé bét. Mặc dù Tần Lãng thân thể đạt tới luyện thể ngũ trọng, nhưng đối mặt tế ra bản mệnh pháp bảo Trương Hoài, to lớn thực lực sai biệt ở dưới, y nguyên rơi vào hạ phong. Trương Hoài nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng. Hắn bản mệnh pháp bảo cường thế một kích, dù cho là võ đế cửu trọng cường giả cũng không dám đón đỡ, đã từng thậm chí miểu sát qua một tên võ đế cửu trọng cường giả, uy lực vô cùng cường hãn. Hôm nay Tần Lãng chính diện ngạnh kháng chi giới đúng là vẹn vẹn bỏ ra hai tay hổ khẩu đánh rách tả tơi đại giới, không thể không để Trương Hoài ghé mắt. Bất quá Tần Lãng càng là biểu hiện đột xuất, Trương Hoài đánh giết hắn ý nguyện thì càng mãnh liệt. Đi. Ống tay háo đột nhiên vung lên, phiêu phủ ở Trương Hoài trước người trường kiếm màu xanh phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Hóa thành một đạo thanh mang hướng vừa mới đứng vững gót chân Tần Lãng lần nữa đâm thẳng tới, căn bản không có cho Tần Lãng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Chanh. Theo Tần Lãng lần nữa đem trong tay đan lô hung hăng vung mạnh ra, trường kiếm màu xanh lại một lần cùng đan lô hung hăng đụng vào nhau, trường kiếm màu xanh đảo ngược mà hồi, Tần Lãng lại rơi xuống dưới hơn 10 mét, hai tay thương thế tăng lên, máu tươi như chú tràn vào bản mệnh pháp bảo phía trên, cấp tốc bị hấp thu, sau đó quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Vẫn rất có thể khiêng, hừ. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Trương Hoài hư lạnh một tiếng, trước người trường kiếm màu xanh lại lần nữa vạch phá không khí, hung hăng phóng tới Tần Lãng. Chanh! Lại một lần tiếng va đập truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi, Tần Lãng chật vật hạ xuống, giống ở giữa ngọn ngọn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun vào trong tay bên trong lò luyện đan, cơ hồ trong nháy mắt, rơi vào bản mệnh pháp bảo bên trong máu tươi lại lần nữa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Phát giác bản mệnh pháp bảo bên trong tình huống. Tần Lãng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, sau một khắc nội tâm lộ ra vô tận cuồng hỉ. Đối diện Trương Hoài cũng không có phát hiện dị thường, không đợi Tần Lãng tỉnh táo lại, Trương Hoài bản mệnh pháp bảo lại lần nữa đột nhiên hướng hắn thẳng trả mà đến, Tần Lãng không thể không lần nữa vung lên đan lâu ngạnh kháng Trương Hoài công kích. Ngay tại Trương Hoài điên cuồng công kích Tần Lãng đồng thời, Thanh Sơn kiếm phái, Trường Kiếm Phong, Thanh Bùi trong điện. Trương Hữu Sứ tiến đến tiếp ứng Mạnh trưởng lão, đã sớm hẳn là trở về, làm sao hiện tại còn không thấy bóng dáng, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đợi trái đợi phải, y nguyên không thấy Trương Hoài cùng Mạnh Tân Ninh trở về, Thanh Chi Trần mày kiếm hơi nhíu lại, trong lòng hiện lên một tia không hiểu bất an, sau đó trực tiếp đứng dậy, đối dưới tay bạch y nữ tử mở miệng nói. Cô nương, bản trưởng môn đoán chừng Trương Hữu Sứ bọn hắn khả năng gặp chút phiền toái nhỏ, dự định tự mình tiến đến điều tra một lần mới an tâm, ngươi có thể nguyện cùng bản trưởng môn đồng hành tìm tòi hư thực. Thanh trưởng môn quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ, phái ra Trương Hữu Sứ còn chưa đủ, lại vẫn dự định tự mình tiến về. Bạch y nữ tử khoe miệng hơi nhếch lên, không biết là khen Thanh Chi Trần vẫn là mỉa mai Thanh Chi Trần, đồng dạng đứng dậy. Bất quá đã thanh trưởng môn đều không chê giày vò, tiểu nữ tử kia tự nhiên cùng nhau đi theo. Chúng ta đi. Thanh Chi Trần nhẹ gật đầu, hai người đi ra thanh bùi điện, triệu hồi ra một chiếc không gian phi thuyền, lần lượt nhảy lên, theo không gian một trận kịch liệt ba động, không gian phi thuyền hướng Tần Lãng cùng Trương Hoài chiến đấu vị trí bay nhanh mà đi. Chương 1286, huyết tế bản mệnh pháp bảo. Tần Lãng cùng Trương Hoài chiến đấu chỗ. Liên tục bại lui, Tần Lãng đã bị oanh rơi vào mặt đất, chiến đấu cũng từ giữa không trung chuyển rời đến trên mặt đất, trường kiếm màu xanh những nơi đi qua, mặt đất bị khủng bố kiếm khí mang theo từng đạo to lớn vết cắt, cả vùng sớm đã ngàn thương trăm lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tần Lãng không biết ngạnh kháng Trương Hoài bản mệnh pháp bảo bao nhiêu lần, hai tay một mảnh huyết hồng, toàn thân xương cốt càng là như là tan ra thành từng mảnh, bất quá theo càng ngày càng nhiều máu tươi bị bản mệnh pháp bảo hấp thu. Tần Lãng ngạc nhiên phát hiện hắn bản mệnh pháp bảo tại lấy một cái tốc độ kinh người nhanh chóng tăng lên cường độ, mỗi lần cùng Trương Hoài va chạm về sau, cường độ liền hội tăng cường một điểm. Phải là của ta huyết dịch làm môi giới, huyết tế bản mệnh pháp bảo, để cho ta bản mệnh pháp bảo phẩm chất phi tốc sách thăng lên. Tần Lãng trong lòng âm thầm suy đoán, nguyên bản trước đó va chạm chi giới còn có cuồng bạo lực lượng không cách nào tiêu trừ, thuận đan lô tràn vào Tần Lãng trong cơ thể, nhưng theo đan lô phẩm chất phi thăng. Hiện tại Trương Hoài trường kiếm màu xanh đâm vào trên lò luyện đan đúng là căn bản là không có cách đối Tần Lãng tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá vì mê hoặc Trương Hoài, mỗi lần va chạm sau Tần Lãng y nguyên chật vật lui lại, biểu hiện như là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Trương Hoài một mực tại nơi xa điều khiển hắn bản mệnh pháp bảo, nếu như có thể lừa hắn cận thân công kích ta, ta hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý dùng huyết tế sau bản mệnh pháp bảo đem hắn đánh giết. Tần Lãng một bên lui lại, một bên trong lòng tính toán. Đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, sau một khắc trên mặt lộ ra vô tận dãy rủa, hung hăng cắn răng một cái, quay người hướng xa xa trong rừng rậm chạy như điên. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Quá muộn. Nhìn thấy Tần Lãng dự định đào tẩu, Trương Hoài trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Trước đó Tần Lãng lông tóc không tổn hao gì đều không thể từ trong tay hắn đào thoát, bây giờ bị hắn bản mệnh pháp bảo liên tục oanh kích dưới chỉ còn nửa cái mạng, càng không khả năng từ hắn lòng bàn tay đào thoát, trong mắt hắn. Hiện tại Tần Lãng sở tác hành vi hoàn toàn là tại phí công thôi. Đi. Theo Trương Hoài một tiếng quát nhẹ, trường kiếm màu xanh cuốn lên một đạo thanh mang, hướng phi trốn Tần Lãng đuổi sát mà đi, những nơi đi qua, cường hãn kiếm khi đem từng cây đại thụ che trời từ đó chặt đứt, lít nha lít nhít rừng cây không ngừng ngược lại dưới, như cùng ở tại trong rừng rậm nhấc lên một trận màu xanh lá sóng biển, chim tước kinh bay, yêu thú bốn vọt. Cảm nhận được sau lưng đuổi sát mà đến trường kiếm màu xanh, Tần Lãng đúng là dùng trong tay đan lô hung hăng trên mặt đất một đập, lập tức một đạo cái hố xuất hiện trước người, sau đó Tần Lãng thả người nhảy vào trong đó, theo trong tay đan lô liên tục ném ra, cả người vậy mà trực tiếp hướng lòng đất chui thẳng mà đi. Ân, muốn mượn lòng đất tiềm hộ đào tẩu. Nam mơ. Cảm nhận được Tần Lãng khí tức trong lòng đất nhanh chóng chạy trốn, Trương Hoài hư lạnh một tiếng, rốt cục kìm nén không được, thân hình đột nhiên vọt tới trước, hướng về phía trước rừng rậm trong lòng đất chạy trốn Tần Lãng đuổi sát mà đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới vọt tới trước đến một nửa lộ trình, vừa mới bước vào khuynh đảo rừng rậm về sau, đột nhiên ngọn nguồn một bóng người đột nhiên thoát ra, đồng thời trong tay đan lô hướng về Trương Hoài phía sau lưng hung hăng thẳng nện mà ra. Làm sao hội? Cảm nhận được sau lưng công kích, Trương Hoài mí mắt hung hăng nhảy một cái. Vừa mới hắn rõ ràng cảm ứng được Tần Lãng đã chạy trốn tới trước mặt, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Trong mắt quang mang chớp động, Trương Hoài trong nháy mắt minh bạch. Phía trước chạy trốn đạo thân ảnh kia căn bản không phải Tần Lãng bản thân, mà là hắn bản danh võ hồn. Về phần Tần Lãng bản thân, thì mượn nhờ mảnh này khuynh đảo rừng rậm yểm hộ, núp ở nơi này, tùy thời đánh lên hắn. Ha ha ha, gian trá tiểu tử, bản sứ giả đối địch vô số, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi cho tính kế. Trương Hoài mặc dù kinh lại không loạn chút nào. Một cái bị hắn công kích dưới chỉ còn nửa cái mạng Tần Lãng, mặc dù có cường hãn bản mệnh pháp bảo đan lô nơi tay cũng không phát huy ra bao lớn uy lực, huống chi hiện tại hắn đã kịp thời triệu hồi tự thân bản mệnh pháp bảo. Tại Trương Hoài trong mắt, Tần Lãng tính toán hoàn toàn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắn căn bản không có đem chi để ở trong lòng. Hô! Tần Lãng động tác nhanh chóng, trong tay đan lô mang theo gào thét kình phong hung hăng đánh tới hướng Trương Hoài phía sau lưng. Hắn biết đánh lén cơ hội chỉ có lần này. Một khi để Trương Hoài đào thoát, hắn muốn đánh chết thế tất khó như lên trời. Chanh! Trương Hoài trở tay một kiếm đâm ra, Tần Lãng đan lô cũng không có đập trúng cái trước phía sau lưng, mà là hung hăng cùng trường kiếm màu xanh đụng vào nhau, tia lửa tung tóe đồng thời, một đạo âm thanh chói tai theo chi truyền ra. Nguyên bản lấy làm một kiếm sẽ đem đánh lén hắn Tần Lãng đánh bay, nhưng cùng đan lô tiếp xúc trong nháy mắt, cảm nhận được đan lô bên trên truyền đến trước nay chưa có to lớn lực lượng, Trương Hoài sắc mặt chợt biến đổi, tâm thần run lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, giờ phút này Tần Lãng đan lô đập ra lực lượng muốn xa so với trước đó cường đại nhiều gấp mấy lần, đúng là so với hắn trường kiếm màu xanh lực lượng còn muốn đại. Ong ong ong. Trường kiếm màu xanh trực tiếp bị đan lô đập bay, sau đó đan lô tốc độ không giảm chút nào. Căn bản không có cho Trương Hoài bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, hung hăng đập nó trên lưng. Phúc! Trương Hoài phía sau lưng một lõm, miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bị đan lô đập hướng về phía trước bay tứ tung mà ra, liên tục nện đứt vài gốc tráng kiện đại thụ che trời, cuối cùng mới chật vật rơi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này bản mệnh pháp bảo giống như đột nhiên trở nên càng cường đại hơn. Chân đạp tại lá xanh phía trên, chậm rãi đứng dậy, Trương Hoài lau đi vết máu ở khoe miệng, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một mực bị hắn đè lên đánh Tần Lãng, vì sao đột nhiên bản mệnh pháp bảo có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Vậy mà không có đập chết hắn. Nhìn thấy Trương Hoài đứng dậy, Tần Lãng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới đánh lén một kích, hắn cơ hồ sử xuất toàn bộ lực lượng, mặc dù võ đế cường giả trí tôn Tần Lãng đồng dạng có lòng tin đem chi đánh chết, nhưng Trương Hoài xem ra tựa hồ chỉ là thụ một điểm nội thương mà thôi. Ha ha, may mắn bản sứ giả có hộ thân bảo giáp. Bằng không thì thật đúng là mơ mơ hồ hồ bị ngươi đánh lén mà chết. Trương Hoài trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, xé mở quần áo trên người, lộ ra bên trong trướng mắt áo giáp màu vàng nóng. Chương 1287, Trương Hoài công kích mạnh nhất. Thiên giai hoàng kim thần giáp. Áo giáp màu vàng nóng tản ra trướng mắt kim quang, Diệu Tần Lãng bản năng hơi nheo cặp mắt lại. Giờ phút này Trương Hoài tròn vo thân thể bị hoàng kim thần giáp chặt chẽ bao vây lấy, như là bánh trưng. Tại bộ ngực hắn hoàng kim thần giáp chỗ thỉnh lình có một đạo mắt trần có thể thấy vết lõm, hiển nhiên chính là Tần Lãng bản mệnh pháp bảo lưu dưới kiệt tác. Tần Lãng không nghĩ tới Trương Hoài trên thân lại còn có như vậy một kiện thiếp thân hoàng kim thần giáp, để hắn tình thế bắt buộc đánh lén thất bại, để Trương Hoài trốn qua một mạng. Tần Lãng dù sao tu vi cùng Trương Hoài có chênh lệch cực lớn, tốc độ kém xa đối phương, bỏ lỡ lần này tất sát nhất kích, bị thương Trương Hoài nhất định càng thêm cẩn thận, còn muốn đánh giết hắn liền không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, lần này ngươi triệt để chọc giận vốn hữu sứ, chuẩn bị nên đón ta lôi đỉnh một kích a. Không nghĩ tới sẽ bị chỉ có võ đế tam trọng Tần Lãng đả thương, Trương Hoài trên mặt không ánh sáng, một trương tràn đầy nếp nhăn thịt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, trên đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đầu hình thể chừng 3 mét cao lớn gấu ngựa võ hồn. Gấu ngựa võ hồn cực là ngưng luyện, phảng phất thực chất, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, theo đông đông hai tiếng vang nặng nề truyền ra, toàn bộ mặt đất tựa như địa chấn kịch liệt lay động. Ở tại chân cuối tuần vây thình lình xuất hiện như là mạng nhện kinh khủng vết rách. Gấu ngựa võ hồn chính là Trương Hoài trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài cường đại nhất thủ đoạn công kích, đối mặt địch nhân, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, Trương Hoài tuyệt sẽ không dễ dàng tế ra hắn gấu ngựa võ hồn. Bất quá phàm là gặp qua Trương Hoài gấu ngựa võ hồn cường giả, đều không ngoại lệ tất cả đều bị Trương Hoài chém giết, mệnh tang hoàng tuyển. Bởi vậy, tại Thanh Sơn kiếm phái lưu truyền một câu nói như vậy, Trương Hoài gấu ngựa võ hồn liền là Diêm Vương đùa đòi mạng. Một khi xuất hiện, địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông, đông, đông. Gấu ngựa nhìn như hình thể vụ về, nhưng hành động lại là cực là mau lẹ, bàn chân nhanh chóng đạp ở rừng rậm bên trên, những nơi đi qua, từng cây ngã xuống đất cây cối bị dẫm trở thành mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, ở sau lưng hắn lưu lại một chuỗi vài tấc sâu to lớn dấu chân. Cơ hồ trong chớp mắt, gấu ngựa đã xông qua hơn 10 mét khoảng cách, vọt tới Tần Lãng trước người, đột nhiên nâng lên hai cái to lớn gấu chảo. Hai đạo bàng bạc linh lực tại gấu chảo chung quanh ngưng tụ mà sinh, phảng phất hai tòa mấy chục mét gò núi, mang theo dọa người kình phong, đối Tần Lãng đỉnh đầu hung hăng nện ở dưới. Tần Lãng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hai tay nắm chặt đan lô, hít sâu một cái khí, thân eo hơi cong, sau một khắc hai tay hung hăng vung ra, như là bắn ra mà ra lò xo, đan lô trực tiếp hung hăng đập vào gấu ngựa song chảo phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, gấu ngựa trực tiếp bị đan lô đập hướng về sau rút lui. Tần Lãng đồng dạng bị chấn liên tục rút lui, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Trương Hoài võ hồn sức chống cự đúng là mạnh như thế, hắn đan lô thậm chí có thể tại thiên giai hộ giáp bên trên lưu dưới rõ ràng vết lõm, nhưng đối mặt gấu ngựa võ hồn vẹn vẹn chỉ là đem vênh ra ngoài mấy mét mà thôi, căn bản không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngao! Song chảo bị nện đau gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề bàn chân trên mặt đất dưới hung hăng đập mạnh, theo chân dưới rạn nứt, gấu ngựa đúng là lại lần nữa đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Cùng lúc đó, Trương Hoài thao túng bản mệnh pháp bảo trường kiếm màu xanh xẹt qua một đạo màu xanh dài mang, phảng phất màu xanh giao long, bắn thẳng đến Tần Lãng. Lan! Đối mặt gấu ngựa võ hồn cùng bản mệnh pháp bảo liên hợp công kích, Tần Lãng trong tay đan lô hung hăng vung ra, dẫn đầu đánh tới hướng phía trước nhất gấu ngựa. Ngao! Ngay tại đan lô cùng gấu ngựa sắp va chạm trong nháy mắt, gấu ngựa đột nhiên há miệng, một cỗ mắt trần có thể thấy bàng bạc kình phong đột nhiên hướng Tần Lãng cuồng nhào mà đi, trong lúc nhất thời lá cây mạn thiên phi vũ, phong quyển tàn vân, tại Tần Lãng trước người đúng là tạo thành một đạo vòi rồng nhỏ. Võ hồn thần thông. Tần Lãng nhướng mày, thần thức khẽ động, cấp tốc tế ra thôn phệ chi vòng xoáy, cường đại xé rách lực tuôn ra, trực tiếp đem vòi rồng nhỏ thôn phệ, hai đạo võ hồn thần thông hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau đồng thời hóa thành vô số khí kình, nổ bể ra đến. Ngay tại lúc Tần Lãng tế ra võ hồn thần thông phân thần nho nhỏ trong nháy mắt, gấu ngựa một đôi thịt chảo đúng là tóm chặt lấy Tần Lãng trong tay đan lô, sau đó tại Tần Lãng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thân thể to lớn đúng là ôm chặt lấy đan lô. Cùng lúc đó, trường kiếm màu xanh đã vạch phá không khí, vọt tới Tần Lãng trước mặt. Gấu ngựa võ hồn cùng trường kiếm màu xanh phối hợp thiên ý vô phùng, ngay tại Tần Lãng bị gấu ngựa võ hồn liên lụy tiếp theo lúc nửa sẽ không có cách nào vận dụng đan lô trong nháy mắt, trường kiếm màu xanh thẳng chạm mà ra, cường hãn kiếm khi trực chỉ Tần Lãng cái cổ. Lần này không có bản mệnh pháp bảo bảo hộ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản vốn hữu sứ bản mệnh pháp bảo công kích. Nhìn thấy Tần Lãng lâm vào tuyệt cảnh, Trương Hoài trên mặt lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý. Cương đại võ hồn thần thông, lại thêm bản mệnh pháp bảo, ba cái mỗi một cái đều là hắn đắc ý nhất thủ đoạn công kích, bất luận cái gì một loại đều đã từng đánh chết võ đế cửu trọng cường giả, ba cái kết hợp có thể nói là hắn công kích mạnh nhất. Trước đó dù cho là cùng võ đế cửu trọng cường giả lúc chiến đấu, Trương Hoài đều không có đem chi toàn bộ thi triển đi ra, lần này đối mặt Tần Lãng lại là toàn bộ sử xuất, nếu như còn không cách nào đem Tần Lãng đánh chết lời nói, Trương Hoài cảm thấy mình thật có thể tìm một khối đầu hũ trực tiếp đụng chết. Chương 1288, chém giết Trương Hoài. Bản mệnh pháp bảo đan lô bị gấu ngựa võ hồn chăm chú ôm vào trong ngực, một lát đúng là không cách nào đem chi rút ra, Tần Lãng bất đắc dĩ phía dưới, quả quyết từ bỏ bản mệnh pháp bảo, thân hình cấp tốc bay ngược về đằng sau. Phốc xích. Nhưng mà động tác của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, trường kiếm màu xanh bàng bạc kiếm khí trực tiếp phá vỡ Tần Lãng ngực quần áo, sau đó một đạo vết kiếm xuất hiện tại Tần Lãng trên cổ. Từng khỏa máu tươi từ cái cổ vết kiếm chỗ phun ra. Từ bỏ ngươi bản mệnh pháp bảo, ngươi càng không chỗ có thể trốn, chịu chết đi. Trương Hoài khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Nếu Tần Lãng một mực cầm hắn bản mệnh pháp bảo, có lẽ trong thời gian ngắn Trương Hoài đối với hắn không có cách nào, nhưng bây giờ Tần Lãng trong tay không có bản mệnh pháp bảo, Trương Hoài có tuyệt đối tự tin một kích này có thể đem Tần Lãng một kích mất mạng. Ngay tại lúc Trương Hoài đang mong đợi Tần Lãng bị trường kiếm màu xanh đánh chết một màn lúc, đột nhiên một cố vô cùng tim đập nhanh cảm giác từ đáy lòng truyền đến, nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ. Mặc dù loại này tim đập nhanh cảm giác tới không hiểu thấu, nhưng Trương Hoài lại đối chi có loại không khỏi tin tưởng. Bởi vì đã trải qua vô số chiến đấu về sau, bản thân hắn ra đời một loại đối nguy cơ cực là mẫn cảm giác quan thứ 6. Với lại đi qua nhiều lần nghiệm chứng, loại cảm giác này cực làm chuẩn xác thực, một khi xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, đây cũng là mang ý nghĩa sẽ có nguy hiểm cực lớn xuất hiện ở xung quanh hắn. Cao mày. Cảm ứng được cái gì, Trương Hoài bỗng nhiên quay người, sau một khắc con ngươi chợt co rụt lại, sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, một cái khác Tần Lãng đúng là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hắn, cùng hắn khoảng cách chỉ là gang tấc ở giữa. Bất quá để Trương Hoài sắc mặt đột biến cũng không phải là lại một cái Tần Lãng thân ảnh, mà là trong tay hắn nắm chắc một thanh phong cách cổ xưa mà thần bí trường kiếm màu xanh. Trương Hoài bản mệnh pháp bảo đại sát tứ phương, vô cùng bá đạo. Nhưng là cùng Tần Lãng trong tay trường kiếm màu xanh so sánh, lập tức như là đổ giỏm gặp được bút tích thực, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Là ta Thanh Sơn kiếm phái thánh kiếm hồn thanh thương thần kiếm. Tiểu tử ngươi quả nhiên gặp qua Thanh Sơn lão già kia, đạt được truyền thừa của hắn. Trương Hoài ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt, làm là Thanh Sơn kiếm phái hữu sứ, hắn thậm chí so Tần Lãng còn muốn rõ ràng thanh thương thần kiếm là bực nào thần thánh cùng cương đại. ta Thanh Sơn kiếm phái Thanh Thương thần kiếm thánh hồn rơi vào tay của ngươi đơn giản liền là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Trương Hoài rốt cuộc minh bạch lúc trước hắn tim đập nhanh cảm giác hoàn toàn là đến từ bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái thánh kiếm hồn Thanh Thương thần kiếm. Ngươi chỉ là một cái bản mệnh võ hồn, ngay cả Thanh Thương thần kiếm 1% uy lực đều không phát huy ra được, cũng muốn dùng Thanh Thương thần kiếm đánh lén ta, thật sự là có đủ ngây thơ. Trương Hoài cười lạnh. Dù cho là Tần Lãng bản thân cầm Thanh Thương thần kiếm nơi tay, hắn cũng không sợ chút nào, huống chi hiện tại tay cầm Thanh Thương thần kiếm chính là Tần Lãng bản mệnh võ hồn biến thành phân thân, thực lực muốn so Tần Lãng bản thân yếu hơn không nhỏ, càng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tần Lãng cũng không có mở miệng, trả lời hắn chính là trong tay Thanh Thương thần kiếm hóa thành một đạo thanh mang, như là tia chớp màu xanh xông về phía trước. Giờ khắc này, Tần Lãng toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, cả người như là tay cầm thần kiếm đại tướng quân, lại như chúa tể hết thảy thần tướng, đột nhiên đem trong tay Thanh Thương thần kiếm đâm về Trương Hoài. Tần Lãng bản mệnh võ hồn khí thế làm sao đột nhiên sẽ trở nên như thế cường hãn? Trương Hoài trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác càng mãnh liệt, nghĩ tới điều gì, trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vừa mới đánh lén ta căn bản không phải chính ngươi, mà là ngươi bản mệnh võ hồn, hiện tại đòn công kích này ta mới thật sự là ngươi. Hiện tại mới hiểu được. Đáng tiếc đã chậm. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, trong tay Thanh Thương thần kiếm đã vọt tới Trương Hoài trước người, thẳng đến Trương Hoài cái cổ. Động tác của ngươi quá chậm, căn bản không đả thương được vốn hữu sứ mảy may. Trương Hoài khinh thường cười một tiếng, bước chân khẽ động, chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối diện gần trong gang tấc Tần Lãng mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc mang. Cái kia đạo hắc mang nhỏ đến gần như không thể nắm lấy, nếu không phải tự tin phân biệt, thậm chí mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Nhưng là cảm nhận được hắc mang khí tức cường đại, Trương Hoài nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, đầy đặn cái cảm nhịn không được kịch liệt run rẩy. Thần nghiệm. Cái này sao có thể? Trương Hoài căn bản không thể tin được, Tần Lãng bất quá chỉ là võ đế tam trọng tu vi. Làm sao có thể có được liền xem như võ đế chí tôn đều không có thần niệm. Thần niệm nhanh như thiểm điện, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông vào Trương Hoài trong mi tâm. Vẹn vẹn lui lại nửa bước Trương Hoài căn bản không kịp ngăn cản, Tần Lãng tế ra thần niệm đã bắn vào hắn trong thức hải, dễ như trở bàn tay cấp tốc đem Trương Hoài thức hải xuyên thủng. Thức hải bị xuyên thủng trong nháy mắt, Trương Hoài não hải trống rỗng, hai mắt một mảnh mờ mịt. Phốc xích. Tần Lãng trong tay Thanh Thương thần kiếm tại Trương Hoài ngây người trong nháy mắt trực tiếp xẹt qua cái sau cái cổ, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Siêu. Quang mang lóe lên, một chiếc càng là xa hoa to lớn màu đen không gian phi thuyền xuất hiện tại Tần Lãng cùng Trương Hoài địa phương chiến đấu. Tại phi thuyền phía trước điều khiển Thanh Chi Trần liếc mắt liền thấy được Trương Hoài đầu lâu bị Tần Lãng chém bay hình tượng, trong nháy mắt con mắt như muốn phun ra lửa. Đứng tại Thanh Chi Trần sau lưng bạch y nữ tử đồng dạng nhìn thấy Trương Hoài bị Tần Lãng chém giết một màn. Trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc, môi đỏ khẽ mở, tự lẩm bẩm. Vậy mà chém giết võ đế cửu trọng cường giả, không nghĩ tới hắn đã mạnh đến như thế để cho người ta mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 1289, Thanh Chi Trần động thủ. Lúc trước tận mắt thấy Tần Lãng chém giết phụ thân của nàng, hắn liền thề nhất định cố gắng tu luyện, một ngày kia, nhất định phải tự tay chém giết Tần Lãng, vì cha báo thủ. Từ phụ thân vẫn lạc một ngày kia trở đi, hắn không có một ngày lười biếng. Mỗi ngày điên cuồng tu luyện, không ngừng tìm kiếm sinh tử bí cảnh, cơ hồ mỗi ngày đều bồi hồi tại thời khắc sinh tử, không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, lúc này mới tại ngắn ngủi mười mấy năm bên trong cuối cùng từ lúc trước võ hoàng cảnh giới nhanh chóng tăng lên tới chuẩn đế, cuối cùng rốt cục bạch nhật phi thăng, đột phá đến võ đế cảnh giới, đi vào đại thế giới. Hắn cho là mình tốc độ tu luyện đã tính đầy đủ nhanh, nguyên bản đối kích giết Tần Lãng còn ôm lấy cực lớn lòng tin. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tại đại thế giới gặp Tần Lãng lần đầu tiên liền thấy Tần Lãng tự tay đánh chết võ đế cửu trọng Trương Hoài một màn. Tại Thanh Sơn kiếm phái hắn cũng nghe thấy Tần Lãng đánh giết Thanh Sơn kiếm phái không ít cường giả nghe đồn, hắn một mực xem thường, nhận là có khuyết đại thành phần. Dù sao Tần Lãng từ Thiên Hoang đại lục phi thăng thời gian có hạn, dưới cái nhìn của nàng Tần Lãng làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy, đừng nói chém giết võ đế cửu trọng kỳ tà sứ, dù cho là Thanh Sơn kiếm phái những trưởng lão kia hộ pháp mỗi một cái đều là võ đế hậu kỳ cường giả, chưa chắc là chết tại Tần Lãng trong tay. Bạch y nữ tử xem ra, đám người căn bản không có tận mắt nhìn thấy sự tình, đơn giản là tại nghe nhầm đồn bậy thôi. Nhưng là lần này tận mắt thấy Tần Lãng chém giết Trương Hoài, hắn mới hiểu được Tần Lãng lực lượng mạnh mẽ, thậm chí so Thanh Sơn kiếm phái nghe đồn còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Hắn đã có thể chém giết võ đế cửu trọng cường giả, ta trước đó lại còn mưu toan lấy sức một mình đánh giết Tần Lãng, vì cha báo thù. Thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Bạch y nữ tử quệ quệ khoe môi, trên mặt lộ ra một vòng thật sâu tự dễ ước. Tiểu tử, ngươi lại giết Trương hữu sứ, muốn chết. Thanh Chi Trần một bước phóng ra không gian phi thuyền, trong hai mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Hắn đã đầy đủ cảnh giác, thậm chí không tiếc tự mình đến đây tìm tòi hư thực, lại tuyệt đối không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Trương Hoài vậy mà cũng thảm tao Tần Lãng độc thủ. Trương Hoài có thể nói là hắn phụ tá đắc lực, lúc trước phục kích Thanh Sơn lập hạ công lao hiển hách, là Thanh Chi Trần tại Thanh Sơn kiếm phái là yên tâm nhất cường giả trí nhất. Nguyên bản phái Trương Hoài đến đây tiếp ứng Mạnh Tân Ninh, Thanh Chi Trần cảm thấy hắn đã đầy đủ xem trọng Tần Lãng, nhưng căn bản không ngờ tới mạnh như Trương Hoài vậy mà cũng mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Thanh Chi Trần nhìn thấy từ không gian trong phi thuyền đi ra áo xám nam tử, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Nam tử dung mạo vô cùng anh tuấn, mày kiếm nhập tấn, mắt như lãng tinh thâm thúy, toàn thân càng là mang theo một cỗ chỉ có thượng vị giả mới có cường đại khí chàng, toàn thân áo xám bị phong quát bay phất phới, mái tóc đen dài tung bay theo gió, cả người nhìn qua giống như phi thiên tiên nhân, khí chất phi phàm. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Chi Trần, nhưng từ Thanh Sơn miêu tả, cùng những ngày này đối Thanh Sơn kiếm phái hiểu rõ, Tần Lãng một chút liền nhận ra trước mắt vô cùng anh tuấn nam tử hiển nhiên chính là Thanh Chi Trần, cái kia Thanh Sơn lúc sắp chết thỉnh cầu Tần Lãng là chi Thanh Lý môn hộ nghiệt đồ. Thiên nhãn thánh hồn trong nháy mắt mở ra, Tần Lãng lông mày trong nháy mắt khóa chặt, hắn phát hiện Thanh Chi Trần tu vi đã đạt đến võ đế cửu trọng đỉnh phong võ đế chí tôn, thực lực muốn xa so với vừa mới hắn đánh chết Trương Hoài cường đại hơn nhiều. Đánh giết Trương Hoài hắn đều phí hết sức chín châu hai hổ, cơ hồ dùng hết thủ đoạn lúc này mới xuất kỳ bất ý đánh chết, lấy Tần Lãng hiện tại thụ thương trạng thái, muốn đối phó võ đế chí tôn Thanh Chi Trần không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Tần Lãng hít sâu một cái khí, biết hắn hôm nay muốn sống rời đi nơi này sợ là khó như lên trời. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng Tần Lãng lại không loạn chút nào. Không để ý tới biết phẫn nộ Thanh Chi Trần, trong tay một cỗ hấp lực phát ra đem Trương Hoài trên ngón tay mang nhẫn chữ vật hút vào trong tay. Sau đó chứa vào chính mình bên trong nhận chữ vật, mà hậu chiêu bên trong thanh thương thần kiếm vẩy một cái, cường đại màu xanh khí kình tuôn ra, trực tiếp đem Trương Hoài thi thể không đầu chấn thành vô số khối vụn, thanh thương thần kiếm mũi kiếm lần nữa vẩy một cái, Trương Hoài trên thân nhuốm máu hoàng kim thần giáp rơi vào Tần Lãng trong tay. Ông! Trong tay khí kình trào lên, hoàng kim thần giáp bên trên vết máu bị phủi nhẹ, trở nên rực rỡ hẳn lên, Tần Lãng hất lên trực tiếp đem chi bọc tại trên người mình. Trương Hoài trên người hoàng kim thần giáp có thể là đồ tốt. Lực phòng ngự cực mạnh, có lẽ có thể giúp Tần Lãng tại chống cự Thanh Chi Trần khi công kích vì hắn thắng được một chút hy vọng sống. Nhìn thấy Tần Lãng liên tiếp động tác, thậm chí hủy đi Trương Hoài thi thể, Thanh Chi Trần đúng là không có giống vừa mới như vậy tức giận, mà là tinh mục bên trong phát ra từng đợt thần thái, chăm chú nhìn Tần Lãng trong tay vô cùng tang thương cùng phong cách cổ xưa thanh thương thần kiếm. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên gặp qua lão sư của ta, hắn vậy mà cam lòng đem thanh thương thần kiếm dạng này thần khí cho ngươi." Thanh Chi Trần ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tần Lãng, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Sư tổng Thanh Sơn tiến vào võ đạo, làm là Thanh Sơn duy nhất đệ tử đích truyền, hắn tự nhiên đối Thanh Sơn có thanh thương thần kiếm cực kỳ thấu hiểu, minh bạch nó là bực nào cường đại. Thanh Chi Trần có thể nói đối chi thèm nhỏ nước dãi, vô số lần mơ ước có thể đem chi chiếm được, đáng tiếc Thanh Sơn một mực nói thời cơ nào chưa tới, để Thanh Chi Trần nhất đẳng đợi thêm, thủy chung không thể toại nguyện đem chi chiếm được. Bây giờ nhìn lấy thanh thương thần kiếm rơi vào Tần Lãng trong tay, loại cảm giác này tựa như sớm chiều trung đụng trong lòng giai nhân cuối cùng lại thành vì người khác tân ương, Thanh Chi Trần trong lòng nổi lên ngập trời tức giận, ánh mắt vô cùng băng lánh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lãng. Thanh thương thần kiếm vốn phải là của ta, hiện tại cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Dứt lời, Thanh Chi Trần bước ra một bước, chân dưới xúc địa thành thốn, sau một khắc đã xuất hiện ở Tần Lãng trước người không đủ một mét chỗ, như ngọc ngón tay tựa như mạc hoa hai lá, vạch ra quỷ dị vết tích điểm hướng Tần Lãng mi tâm. Chương 1290 kết thúc. Đây chính là võ đế chí tôn thực lực à, mạnh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Võ đế chí tôn thực lực quả nhiên không phải võ đế cửu trọng có thể so sánh, Thanh Chi Trần một chỉ này chẳng những tốc độ cực nhanh, để bạch y nữ tử có loại không kịp nhìn cảm giác, uy lực càng là vô cùng dọa người. Tần Lãng cảm giác chung quanh phảng phất bị vô tận bàng bạc lực lượng vây quanh trói buộc, tựa như vô tận đại dương mênh mông đem hắn thôn phệ, mà hắn thì liền là kia vô tận trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. Thanh Chi Trần một chỉ điểm ra, như cùng ở tại trong biển rộng nhấc lên thao thiên cự lãng, muốn đem thuyền cô độc đổ nhào, thôn phệ. Nếu như nói trước đó Trương Hoài ra tay để cho người ta cảm ứng được sinh mệnh chung quanh uy hiếp cực lớn, kia Thanh Chi Trần một chỉ này thì để cho người ta thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Cấu kết thần chi quốc người thí sư, như hại Thanh Sơn tiền bối, ngươi còn có mặt mũi nói thanh thương thần kiếm là ngươi. Thanh Chi Trần mặc dù cường đại, nhưng Tần Lãng trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, giờ khắc này ngược lại vô cùng tỉnh táo, thần trí thanh minh. Thiên nhãn thánh hồn tản ra hắc sắc quang mang đảo qua Thanh Chi Trần động tác, cái sau đánh ra một chỉ động tác rõ ràng rơi vào Tần Lãng trong đầu. Bất quá mặc dù bắt được Thanh Chi Trần động tác, nhưng động tác của hắn thực sự quá nhanh, Tần Lãng thân thể phản ứng căn bản theo không kịp con mắt tốc độ, không cách nào tránh đi công kích của đối phương, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, hai tay nắm chặt bản mệnh pháp bảo, dốc hết toàn thân tất cả lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Thanh Chi Trần ngón tay. Ngươi vẫn còn biết thần chi quốc, kia càng không thể để ngươi sống nữa. Nghe được Tần Lãng, Thanh Chi Trần lông mày nhíu lại, trong mắt hàn quang càng lạnh lẽo mấy phần, như ngọc ngón tay đột nhiên cùng Tần Lãng bản mệnh pháp bảo đan lô hung hăng đụng vào nhau. Ông! Trong dự liệu mãnh liệt va chạm thanh âm cũng không có truyền ra, Thanh Chi Trần đầu ngón tay khẽ chấn động, một cỗ quỷ dị lực lượng hiện hiện, Tần Lãng bản mệnh pháp bảo đúng là bị kia cỗ lực lượng đẩy hướng một bên, mà Thanh Chi Trần ngón tay thì sắt Tần Lãng bản mệnh pháp bảo tiến quân thần tốc, sau đó hung hăng điểm hướng Tần Lãng mi tâm. Hoàng Kim Thần Giáp. Không ngờ tới Thanh Chi Trần công kích quỷ dị như vậy, Tần Lãng kinh hãi, Hoàng Kim Thần Giáp cấp tốc biến hóa, đem Tần Lãng đầu toàn bộ bao vây lại. Keng. Thanh Chi Trần ngón tay hung hăng đâm tại Tần Lãng mi tâm Hoàng Kim Thần Giáp mũ giáp phía trên, đúng là phát ra một đạo kim loại giao minh giòn vang âm thanh. Vô cùng cứng rắn Hoàng Kim Thần Giáp ngạnh sinh sinh bị Thanh Chi Trần một chỉ đâm ra một đạo nhàn nhạt vết lõm, đại đo lực lượng bị Hoàng Kim Thần Giáp chống cự, nhưng y nguyên có không ít lực lượng xuyên qua Hoàng Kim Thần Giáp xông vào Tần Lãng mi tâm. Đông. Tần Lãng toàn bộ đầu vô cùng nhói nhói, cả người không tự chủ được hướng về sau trùng điệp quằn đi. Thật cường hãn chỉ lực. Không gian trong phi thuyền bạch y nữ tử một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ chấn động, ngơ ngác nhìn xem một màn trước mắt. Lấy huyết nhục chi khu đúng là đem vô kiên bất tồi áo giáp đâm ra một đạo vết lõm, cái này mạnh đến bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến điểm này. Nhìn xem ngã xuống đất không nhúc nhích Tần Lãng, bạch y nữ tử hít thật sâu một hơi khí. Mặc dù Tần Lãng thiên tài đi nữa, sức chiến đấu lại người tiên, tại Thanh Chi Trần dạng này võ đế chí tôn trước mặt, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Không khó phỏng đoán, nếu như không có kỳ tích phát sinh, hôm nay Tần Lãng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô tận nhói nhói chui vào não hải, Tần Lãng cảm giác toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung, đại não một trận mơ hồ, cả người nằm trên mặt đất căn bản khó mà động đậy mảy may. May mắn có Từ Trương Hoài trên thân đào dưới Hoàng Kim Thần Giáp hộ thể, nếu không vừa mới Thanh Chi Trần một chỉ sợ cũng sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nguyên bản Tần Lãng còn dự định đón đỡ dưới Thanh Chi Trần một chỉ này về sau, lại nghĩ biện pháp dùng thần niệm cùng thủ đoạn khác tùy thời đối phó Thanh Chi Trần, lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương cường đại, hắn căn bản liền thi triển thần niệm cùng thần thông cơ hội đều không có. Xa xa xa, tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Thanh Chi Trần một mặt mặt không biểu tình, từng bước một hướng ngã trên mặt đất Tần Lãng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước. Mấy thước khoảng cách đi qua, Thanh Chi Trần rốt cục đi tới Tần Lãng nơi ngã xuống, dừng bước. Đúng lúc này, siêu, bóng người lóe lên, Tần Lãng bản mệnh võ hồn từ nghiêng đâm bên trong vọt ra, đem hết toàn lực một quyền hung hăng vung ra, như là thiên thần lôi vang chống trận, khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Nhưng mà đối mặt Tần Lãng bản mệnh võ hồn đột nhiên công kích, Thanh Chi Trần đúng là căn bản khinh thường một chú ý, đồng dạng một quyền đột nhiên vung ra. Phanh! Nắm đấm cùng nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, tại bạch y nữ tử vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, Thanh Chi Trần một quyền đúng là trực tiếp đánh nổ Tần Lãng bản mệnh võ hồn nắm đấm, sau đó tiếp tục vọt tới trước, toàn bộ cánh tay đều nổ bể ra đến, sau đó đúng là trực tiếp xuyên qua Tần Lãng bản mệnh võ hồn ngực. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tần Lãng bản mệnh võ hồn trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số cuồng bạo có thể đo, tản mắt ra. Một quyền đánh nổ Tần Lãng bản mệnh võ hồn. Bạch y nữ tử nhịn không được khỏe miệng hung hăng run lên. Hắn đã từng thấy qua Tần Lãng sử dụng bản mệnh võ hồn, biết uy lực của nó rất lớn, nhưng hôm nay Tần Lãng bản mệnh võ hồn lại bị Thanh Chi Trần một quyền liền tùy tiện đánh nổ. Thanh Chi Trần thực lực cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Bạch y nữ tử ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất dây rủa lấy nửa ngày không cách nào đứng dậy Tần Lãng trên thân, đôi mắt chỗ sâu đúng là phát ra một vòng xót thương. Bị đánh nổ mặc dù không phải bản mệnh võ hồn bản thể, nhưng ngưng tụ Tần Lãng đại đo thần thức, nhất định sẽ đối với Tần Lãng tạo thành cực lớn phản vệ. Như vậy, nằm dưới đất Tần Lãng càng không có cơ hội từ Thanh Chi Trần trong tay chạy trốn. Một quyền đánh nổ Tần Lãng bản mệnh võ hồn, Thanh Chi Trần chậm rãi cúi đầu, sau đó túi người đưa tay phải ra nắm chặt Tần Lãng cổ áo, một tay lấy Tần Lãng xách lên, lạnh lùng tinh mục chỗ sâu mọc lên một vòng hưng phấn. Người sai lầm lớn nhất liền là tin vào Thanh Sơn lão già kia mê hoặc, lựa chọn cùng ta Thanh Sơn kiếm phái đối nghịch. Ngươi một cái từ tiểu thế giới phi thăng lên tới nho nhỏ võ đế, lại để cho chúng ta Thanh Sơn kiếm phái tổn thất tả hữu sứ giả, bản trưởng môn thật rất tức giận. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, đem lão già kia thủy chung không muốn cho ta Thanh Sơn kiếm phái từ trong cấm địa mang ra ngoài, giúp ta rất nhiều. Phải là của ta liền là của ta, hiện tại hết thể đều kết thúc. Dứt lời, Thanh Chi Trần một cái tay khác chậm rãi nâng lên, một cỗ bàng bạc hấp lực ở xung quanh ấp ủ tạo ra, sau đó hướng Tần Lãng cái chán chậm rãi bao phủ tới. Chương 1291, ngươi lại có thần niệm. Hắn không cách nào cưỡng ép từ Thanh Sơn trong thức hải rút ra ra thánh kiếm hồn Thanh Thương thần kiếm, nhưng có tuyệt đối tự tin có thể đem thánh kiếm hồn từ Tần Lãng trong cơ thể rút ra mà ra. Bị Thanh Chi Trần nắm chặt cổ áo, Tần Lãng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng như là vô hình xiềng xích đem hắn toàn thân bên trên dưới trói buộc, đừng nói chống cự, mặc dù Tần Lãng muốn động đánh một tí đều không thể làm đến, chỉ có thể hữu khí vô lực nhìn xem Thanh Chi Trần bàn tay chậm rãi dán tại hắn trên trán, sau đó một cỗ bàng bạc hấp lực từ Thanh Chi Trần bàn tay tràn vào hắn trong óc. Bản trưởng môn đạt được Thanh Thương thần kiếm, kỳ tả sứ cùng Trương Hữu sứ cũng coi là chết có ý nghĩa. Thanh Chi Trần trên mặt tách ra một vòng không che giấu chút nào tiêu dung. Đạt được Thanh Thương thần kiếm, cũng liền mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể thoát khỏi đại trưởng môn cái chức vị này, có thể danh chính ngôn thuận thành là Thanh Sơn kiếm phái chân chính trưởng môn. Siêu. Đúng lúc này, đột nhiên quang mang lóe lên, chỉ gặp Tần Lãng buông xuống lòng bàn tay phải bỗng nhiên bộc phát ra một vòng bạch mang. Bị dung hợp không gian thánh khí. Nhìn thấy Tần Lãng lòng bàn tay phải bạch mang, Thanh Chi Trần mí mắt hung hăng nhảy một cái, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ tham lam. Sau một khắc cái bóng lóe lên, hiện ra hàn mang bốn cái móng vuốt hung hăng chụp vào Thanh Chi Trần, cùng lúc đó một đầu cái đuôi như là một đầu roi thép hung hăng quất hướng Thanh Chi Trần ngực. Là Tần Lãng một mực nuôi ở bên cạnh đầu kia thao thiết thánh thú. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái bóng, không gian phi thuyền bạch y nữ tử trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên phát ra một vòng ánh sáng. Cái này đột nhiên tập kích Thanh Chi Trần không phải người khác, chính là tại nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian một mực ngủ say dưỡng thương đàn đàn. Hóa ra bên trong còn cất giấu đồ vật. Lại dám đánh lén bản trưởng môn, thật sự là không có mắt. Một chút liền nhận ra đánh lén hắn bất quá là một đầu vừa mới thành niên thao thiết thánh thú. Thanh Chi Trần ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường, cũng không có buông ra Tần Lãng, vẹn vẹn chỉ là thu hồi đặt tại Tần Lãng cái chán một cái tay, sau đó một tay một trưởng vung ra. Tuy chỉ là vội vàng một trưởng, nhưng lại ẩn chứa vô tận bàng bạc lực lượng, bài sơn đảo hải, trực tiếp đem đản đản vung ra bốn chảo tận đếm càng dưới. Bất quá còn chưa chờ Thanh Chi Trần trên mặt tươi cười, đản đản như là roi thép cái đuôi đúng là trực tiếp đánh tan bàng bạc trưởng lực, hướng Thanh Chi Trần đâm thẳng tới. Làm sao có thể? Vừa thành niên thao thiết thánh thú làm sao có thể công phá bản trưởng môn phòng ngự? Thanh Chi Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt rơi vào đản đản đâm về cái đuôi của hắn bên trên, con ngươi chợt co rụt lại, cả người trực tiếp ngược lại hút một hơi mát khí. Không nghĩ tới đản đản tại thời điểm mấu chốt như thế tỉnh. Cảm ứng được đản đản xuất hiện, Tần Lãng đại hỉ, mượn Thanh Chi Trần đối phó đản đản cơ hội đối với hắn trói buộc giảm xuống, thần hồn chi linh bên trong thánh quang trong nháy mắt tản mát ra vô tận bạch mang, cấp tốc đem Thanh Chi Trần ở trong cơ thể hắn tất cả lực lượng toàn bộ khu trừ, sau đó đem ánh mắt rơi vào đản đản cái đuôi phía trên, lập tức lông mày nhíu lại. Đản đản vậy mà hấp thu trước đó tiến vào trong cơ thể hắn chu thần tỏa, làm chi cùng cái đuôi của hắn hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy đản đản cái đuôi thế như trẻ che công hướng Thanh Chi Trần, Tần Lãng trong lòng vô cùng hưng phấn, tâm niệm vừa động, trong thức hải thần hồn chi linh đột nhiên chấn động, thần niệm giống như một đạo màu đen kiếm ánh sáng, đột nhiên thoát ra. Làm sao có thể? Cái này thao thiết thánh thú vậy mà dung hợp chu thần tỏa. Thanh Chi Trần trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Chu thần tỏa thế nhưng là bị cắm rễ tại lão sư hắn Thanh Sơn trong cơ thể, lấy Thanh Sơn võ đế phía trên võ thánh cảnh giới, đều không thể đem chi từ trong cơ thể khu trừ. Húng chi chu thần tỏa bên kia còn tại tên kia thần chi quốc thần thủ bên trong, đầu này vừa mới thành niên thao thiết thánh thú làm sao có thể đạt được chu thần tỏa, hơn nữa còn đem chi dung hợp. Bất quá rất nhanh Thanh Chi Trần liền đem chấn kinh từ trong lòng gỡ ra. Chu thần tỏa mặc dù cường đại, nhưng cũng phải nhìn là người phương nào sử dụng, chỉ là một đầu vừa mới thành niên thao thiết thánh thú, mặc dù dung hợp chu thần tỏa, nhưng căn bản không phát huy ra nó uy lực chân chính, Thanh Chi Trần có tuyệt đối tự tin khiêng dưới thao thiết thánh thú công kích. Sau đó đem chi phản sát. Bùi Thuẫn. Một tay phất lên, Thanh Chi Trần trước người cấp tốc ngưng tụ ra một đạo tựa như vô tận bùi bằng ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, ngăn tại đản đản cái đuôi thẳng đâm con đường phía trên. Nhưng mà cái kia đạo hộ thuẫn vừa mới xuất hiện, Thanh Chi Trần trong lòng chợt một vì sợ mà tâm rung động, bị hắn một mực sách trong tay Tần Lãng mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo như có như không hắc mang, tựa như quần quận thiên lôi, lại tốt giống như lượn lờ Phật âm, mặc dù Thanh Chi Trần cũng vì thế mà choáng váng. Cái gì? Lại là thần niệm. Thanh Chi Trần hoảng hốt, khoảng cách gần như vậy căn bản không kịp chống cự cùng trốn tránh, như là tia chớp màu đen thần niệm trong nháy mắt chui vào Thanh Chi Trần trong óc. Bạo cho ta. Cảm ứng được thần niệm tiến vào Thanh Chi Trần trong thức hải, Tần Lãng trong lòng khẽ quát một tiếng, cái kia đạo thần niệm đống nhiên vỡ ra, tại Thanh Chi Trần trong thức hải trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng. Trong nháy mắt này, Thanh Chi Trần hai mắt một mảnh mờ mịt, cả người cứ thế ngay tại chỗ, mất đi sự thao khống của hắn, vừa mới ngưng tụ ra bùi thuẫn cũng biến mất theo không thấy. Đản đản, hắn bị thần niệm của ta công kích tạm thời đã mất đi sức chống cự, tranh thủ thời gian dùng cái đuôi của ngươi đâm xuyên hắn mi tâm. Tần Lãng đột nhiên hét lớn một tiếng, hiện tại chính là đánh giết Thanh Chi Trần thời cơ tốt nhất. Tốt. Đản đản ứng cùng một tiếng, như là roi thép cái đuôi hơi nhếch lên, trong không khí phát ra chói hai âm bạo thanh, tốc độ nhanh chóng, thậm chí cái đuôi chung quanh đều hiện lên ra từng mảnh hỏa tinh. Phốc xích. Tại Đản đản cùng Tần Lãng vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong, Đản đản cái đuôi hung hăng đâm vào Thanh Chi Trần mi tâm. Bất quá trong dự liệu Thanh Chi Trần đầu bị trực tiếp đâm nổ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một đạo màu xám có thể đo lồng ánh sáng bỗng nhiên nổi lên, giúp Thanh Chi Trần đem Đản đản cái đuôi ngăn cản được. Cách. Mặc dù có thể đo lồng ánh sáng chỉ là ngăn cản ngắn ngủi một giây liền bỗng nhiên vỡ vụn, nhưng cao thủ so chiêu, sinh tử thường thường ngay tại trong gang tấc, ngay tại Đản đản cái đuôi tiếp tục trước đâm lúc, Thanh Chi Trần đã từ ngây người bên trong kịp phản ứng, thân hình quỷ dị uốn éo, đúng là sát Đản đản cái đuôi lao nhanh. Trong nháy mắt xông đến Đản đản trước mặt, một tay đột nhiên một chảo, một đạo to lớn có thể đo móng vuốt nơi tay trưởng chung quanh hiện hiện, trực tiếp đem Đản đản cổ chăm chú nắm. Sai một ly đi nghìn dặm. Không gian trong phi thuyền bạch y nữ tử nhìn thấy bỗng nhiên đảo ngược một màn, chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói. Cao thủ so chiêu, sinh tử thường thường ngay tại trong trước mắt. Vừa mới Tần Lãng cùng Đản đản phối hợp kém chút đem Thanh Chi Trần đánh giết, nhưng đáng tiếc kia kỳ lạ có thể đo là Thanh Chi Trần tranh thủ quý giá một giây đồng hồ thời gian. Mà chính là ngắn ngủi này một giây đồng hồ, trực tiếp để Thanh Chi Trần từ trong tuyệt cảnh tỉnh táo lại, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, một tay Tần Lãng, một tay Đản đản, đem hai người bọn họ toàn bộ cầm dưới. Tiểu tử, ngươi vậy mà có được thần nghiệm. Cũng không có đem ánh mắt rơi vào vừa mới bị hắn bắt được Đản đản trên thân, Thanh Chi Trần ngược lại quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Luôn luôn võ thánh cường giả cũng chưa chắc có thể cảm ngộ xuất thần nghiệm, Thanh Chi Trần không nghĩ tới Tần Lãng chỉ là võ đế tam trọng cảnh giới, vậy mà cảm ngộ đã xuất thần nghiệm. Trước 1292, bóc ra thanh kiếm hồn. Mặc dù cầm hạ Tần Lãng cùng Đản đản, Thanh Chi Trần ý nguyên sợ không thôi. Vừa mới nếu không phải hắn có hộ thể pháp bảo, chỉ sợ đã tại Tần Lãng cùng Đản đản phối hợp rơi xuống nói, hiện tại đã hóa thành một bộ tử thi. Thanh Chi Trần suy đoán trước đó Trương Hoài mất mạng tại Tần Lãng trong tay, vô cùng có khả năng liền là bị Tần Lãng thần niệm xuất kỳ bất ý công kích, nếu không có được Hoàng Kim thần giáp Trương Hoài làm sao có thể tùy tiện bị Tần Lãng chặt đứt đầu lâu. Vừa mới ta cùng Tần Lãng phối hợp thiên ý vô phùng, đáng tiếc không thể giết chết ngươi cái này thí sư cặn bã. Đản đản bị bóp mặt đỏ tới mang hai, không ngừng tại Thanh Chi Trần trong tay ra sức dãy rủa, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói. Nho nhỏ vừa thành niên thao thiết thánh thú cũng dám đánh lén bản trưởng môn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa vặn ta Thanh Sơn kiếm phái thiếu một đầu có thể chấn thủ sơn môn thánh thú, ngươi hiện tại một bên nghỉ ngơi, chờ hôm nay bản trưởng môn dung hợp thánh kiếm hồn về sau, lại mang ngươi hồi tông môn. Lột trừ linh trí của ngươi, thành làm một đầu khăng khăng một mực vì ta Thanh Sơn kiếm phái chấn thủ sơn môn thánh thú. Ném ra ngoài một cây dài nhỏ màu đen dây thừng chợt lắc một cái, lập tức màu đen dây thừng như là đang sống, không ngừng lên nhanh, trong nháy mắt đem Đản đản trói lại chặt chẽ vững vàng, như là bánh trưng, hung hăng quẳng hướng một bên. Thần bí lực lượng gông xiềng trói buộc dưới, dung hợp chu thần tỏa cái đuôi căn bản không phát huy ra một chút tác dụng, dãy rủa như thế nào đều không thể tránh thoát. Đản đản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Chi Trần một tay níu lấy Tần Lãng cổ áo, một cái tay khác bị hấp lực vần quanh, hướng Tần Lãng mi tâm rơi đi. Không. Kiên quyết không thể để cho Thanh Chi Trần đạt được. Tần Lãng tự nhiên rõ ràng Thanh Chi Trần muốn làm gì, trong lòng không ngừng gào thét muốn phản kháng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể cảm ứng được Thanh Chi Trần lòng bàn tay rơi vào hắn chỗ mi tâm, sau đó vô tận hấp lực thuận mi tâm tràn vào trong đầu bên trong. Nhanh chóng lan tràn, không ngừng hướng trong thức hải nhanh chóng tiếp theo. Thật là mênh mông thức hải. Hấp lực tiến vào Tần Lãng thức hải không gian trên không, nhìn thấy Tần Lãng vô cùng mênh mông thức hải, Thanh Chi Trần lông mày nhíu lại. Hắn phát hiện Tần Lãng thức hải khổng lồ trình độ vậy mà cùng võ đế cửu trọng cường giả không tướng bên trên dưới, chỉ có cường độ hơi so võ đế cửu trọng cường giả hơi yếu một chút thôi. Theo hấp lực xâm nhập Tần Lãng thức hải, nhìn thấy quay chung quanh tại thần hồn chi linh chung quanh bốn đạo võ hồn, Thanh Chi Trần nhịn không được con ngươi chợt co rụt lại. Mở miệng hoảng sợ nói, lại có bốn đạo võ hồn, Hỏa Long võ hồn, Thiên Nhãn thánh hồn, Bản Mệnh võ hồn, Thanh Kiếm hồn. Giờ phút này bốn đạo võ hồn bị Thanh Chi Trần cường đại lực lượng trói buộc, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà có được bốn đạo võ hồn. Thanh Chi Trần run giọng nói, song võ hồn võ giả sức chiến đấu liền muốn xa so với ngang cấp võ giả cường đại hơn nhiều, mà Tần Lãng vậy mà có được bốn đạo võ hồn, nó sức chiến đấu tự nhiên càng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, khó trách nó có thể vượt cấp giết địch. Đại thế giới mênh mông vô ngần, võ giả càng là hàng hà xa số đếm, có được song võ hồn võ giả mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là rất thiếu, Thanh Sơn kiếm phái liền có trên 100 tên song võ hồn võ giả. Nhưng là lại hướng lên, có được 3 đạo võ hồn võ giả nhưng chính là Phượng Mao Lân Giác, rất khó gặp. Dù cho là tại những cái kia lâu không xuất thế ẩn thế trong gia tộc, 3 võ hồn võ giả cũng tuyệt đối là bọn hắn trong tộc người nổi bật, bị coi như nhà tộc tương lai trụ cột đến toàn lực bồi dưỡng. Thanh Chi Trần tuyệt đối không nghĩ tới, từ chỉ là tiểu thế giới mà đến Tần Lãng liền lên từ Thanh Sơn nơi đó lấy được thánh kiếm hồn, vậy mà trọn vẹn có được 4 đạo võ hồn. Với lại cái này 4 đạo võ hồn tinh cấp đều cực cao, mỗi một loại đều là để vô số võ giả hâm mộ cường đại võ hồn. Dạng này võ giả, mặc dù tiến vào ẩn thế gia tộc, cũng tuyệt đối là số 1 số 2 thiên tài, sẽ bị gia tộc đem hết toàn lực đến vun trồng. May mắn lấy kia Vân Nhi nha đầu làm mồi nhử để hắn hiện thân. Nếu không lại cho hắn một đoạn thời gian một khi để hắn trưởng thành, mặc dù ta tự mình ra tay đều chưa hẳn có thể ngăn chặn hắn. Trong lòng hiện lên một tia may mắn, Thanh Chi Trần điều khiển hấp lực điên cuồng tuân hướng 4 đạo võ hồn bên trong thánh kiếm hồn Thanh Thương thần kiếm. Tần Lãng Hỏa Long võ hồn, Thiên Nhãn thánh hồn, Bản Mệnh võ hồn, cái này 3 loại võ hồn mặc dù cũng làm cho Thanh Chi Trần trông mà thèm, bất quá cưỡng ép tước đoạt chẳng những không cách nào hoàn mỹ dung hợp, ngược lại sẽ bởi vì vi phạm thiên đạo mà bị chế ước thành tiểu tương lai, bởi vậy Thanh Chi Trần chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đem mục tiêu khóa chặt tại đạo thứ 4 thánh kiếm hồn bên trên. Thánh kiếm hồn chính là một loại cực là lạ đặc biệt võ hồn, nghe đồn là Thanh Sơn vô số năm trước từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong bước lên cửu tử nhất sinh mới đến, từ đó về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới có hiện tại Thanh Sơn kiếm phái. Không giống với cái khác võ hồn không thể tước đoạt, thanh kiếm hồn lại là hoàn toàn có thể từ một người trong thức hải hoàn mỹ dung hợp đến một người khác trong thức hải. Ta chính là song võ hồn võ giả, đạt được thanh kiếm hồn sau liền sẽ trở thành là 3 võ hồn võ giả, thiên phú càng cường đại hơn, sức chiến đấu tăng vọt, đối thiên địa đại đạo càng ngộ càng thân thiết, có lẽ căn bản không cần 3-5 năm, bản trưởng môn liền có thể đột phá võ đế chí tôn, thành là càng cường đại hơn võ thánh cường giả. Trong lòng lộ ra vẻ hưng phấn, Thanh Chi Trần điều khiển hấp lực tràn vào Tần Lãng thức hải, sau đó đem thánh kiếm hồn lít nha lít nhít tầng tầng bao khỏa. Theo Thanh Chi Trần tâm niệm vừa động, vô tận hấp lực bên trong tản mát ra kỳ lạ phù văn, lộ ra ánh sáng nhu hòa, như là từng cái phiên phiên khởi vũ bướm bướm, rơi vào thánh kiếm hồn bên trong. Sau đó tại Tần Lãng chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, vô số bướm bướm phù văn đúng là chậm rãi đem thánh kiếm hồn từ Tần Lãng trong thức hải dần dần hướng ra phía ngoài bóc ra mà ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây. 10 giây ngắn ngủi thời gian, thanh kiếm hồn liền đã có một nửa từ Tần Lãng trong thức hải thoát ly mà ra. Chương 1293, động đến hắn một tí thử một chút. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây. 10 giây ngắn ngủi thời gian, thanh kiếm hồn liền đã có một nửa từ Tần Lãng trong thức hải thoát ly mà ra. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ căn bản vốn không dùng 1 phút đồng hồ, Thanh Chi Trần liền có thể đem thanh kiếm hồn triệt để bóc ra Tần Lãng thức hải. 19 giây, 20 giây,